Chương 101, không chỗ sắp đặt sát ý. Chương 101, không chỗ sắp đặt sát ý. Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong trở lại khách sạn, Đoạn Ngọc đem Hùng Hùng phóng ra, đem đáp ứng hai cái vạn thú đan cho gấu nhỏ con non. Ngươi có thể nhanh hơn điểm trưởng thành à? Gần nhất ta luôn có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Hùng Hùng nhìn xem chân trái cùng chân phải bên trên hai cái vạn thú đan, chính đang xoắn xuýt trước ăn cái nào, nghe đến Đoạn Ngọc lời nói, nó ngẩng đầu nghiêng đầu, dịu dít. Chuyện gì? Đoạn Ngọc sờ lên gấu đầu, ta cũng không biết, chính là có loại không nói được cảm giác, trước đây cũng từng có cảm giác tương tự, sau đó cũng không lâu lắm ta liền để người cho chém kỳ thật tiếp trước tại thi hành một lần cuối cùng tuần tra nhiệm vụ thời điểm, hắn liền có này chủng loại giống như khiếp sợ, hoảng sợ cảm giác, hắn còn chuyên môn đi tìm người kiểm tra một chút thân thể, thế nhưng các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Lúc đó bác sĩ nói hắn khả năng là bởi vì áp lực quá lớn, dù sao hắn là trong đội thứ hai chiến lực, trừ đội trưởng bên ngoài, hắn đối mặt áp lực không thể nghi ngờ là trong đội lớn nhất. Bác sĩ đề nghị hắn tuần tra nhiệm vụ kết thúc phía sau nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Sau đó, liền không có sau đó. Liên tại trước mấy ngày, nói chính xác là từ di tích đi ra về sau, tiếp trước loại cảm giác này lại lần nữa quanh quẩn trong lòng của hắn. Hắn nghĩ thầm cái này có phải hay không là thời gian thuộc tính chỗ phản hồi cho hắn nguy cơ tín hiệu. Mà từ lúc cái kia về sau hắn liền bắt đầu liều mạng tu luyện, liều mạng minh tưởng luyện thần. Bất kể là phải hay không, tu luyện đều là nhất định, dù cho thật là họa đến trước mắt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Hùng Hùng nghe xong, Hùng Chảo vô vô bộ ngực, mười phần hào khí kêu một tiếng, ngao. Không sợ, có bốn Hùng Hùng tại, người nào chém ngươi ta chém người nào. Đoạn Ngọc buồn cười, hung hăng xoa đem đầu gấu, ngươi cho rằng ngươi là cổ hoặc hùng a? Ngao ngao ngao, đầu có thể đứt, tiểu tóc không thể loạn. Đoạn Ngọc mặt tối sầm, ngươi cái này đều học với ai? Len keng. Đúng lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Muốn như vậy, ai vậy? Đoạn Ngọc đứng dậy, kết quả cửa vừa mở ra, liền thấy hai tên đạo sĩ đứng tại cửa ra vào. Các ngươi là? Trong đó một tên đạo sĩ mang theo ấy nấy hỏi, xin lỗi quấy rầy, xin hỏi ngươi có thể là Đoạn Ngọc? Ta đúng vậy a, các ngươi có chuyện sao? Hai tên đạo sĩ nhìn nhau một cái, bỗng nhiên chắp tay thở dài. Võ Đang đệ tử Vương Phong. Võ Đang đệ tử Lý Viêm. Bái kiến tiểu sư thúc tổ. Ít hai Đoạn Ngọc biểu lộ ngẩn ngơ, cái gì tiểu sư thúc tổ, các ngươi nhận lầm người a? Này làm sao còn có cưỡng ép cho người siêu cấp thêm thế hệ? Mặc dù hắn tổng thích tại trước mặt người khác tự xưng Đoạn Ba Ba, có thể các ngươi điều này thực có chút thái thương giả. Vương Phong hỏi, ngài có phải không đi qua di tích đã lâu? Ngừng, đi qua. Lý Viêm hỏi, cái kia ngài có phải không được Tam Phong tổ sư Bạch Ngọc kiếm phủ? Ách, là. A, hai người cười cười, vậy liền không sai. Tam Phong tổ sư tất nhiên đem Bạch Ngọc kiếm phủ tặng cho ngài, vậy ngài tự nhiên là xem như là Tam Phong tổ sư đệ tử, cũng tương tự dĩ nhiên chính là chúng ta tiểu sư thúc tổ. Mặc dù vô luận từ góc độ nào nhìn hắn đều không lỗ, có thể là vì cái gì luôn có loại bị ép mua ép bán ký thị cảm. Vào nói a. Đoạn Ngọc để hai người vào nhà. Hai người vừa mới tiến đến, liền thấy tại trên giường còn đang xoắn xuýt ăn cái nào đường đầu Hùng Hùng. Dị thú. Lý Viêm trừng mắt, tay vỗ một cái bên cạnh bao, nhất thời bay ra một cái thái cực liền muốn hướng Hùng Hùng chạm đi. Ngừng. Đoạn Ngọc phóng thích thời đỉnh lĩnh vực đem hắn định trụ, đi đến trước mặt giao nộp hàn kiếm. Thật là, như thế đáng yêu ngươi đều chém, có nhân tính hay không a ngươi? Đoạn Ngọc trừng Lý Viêm một cái, đây là linh sủng của ta, vô hại, minh bạch chưa? Minh bạch liền nháy mắt mấy cái. Hai người trừng mắt nhìn, sau đó thân thể lần nữa khôi phục khống chế. Bọn họ lại nhìn Đoạn Ngọc thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng hiểu được phân tức, cũng không có luận hỏi. Lý Viêm đối với Hùng Hùng chắp tay, vừa rồi không biết ngài là tiểu sư thúc tổ linh sủng, bạo phạm. Hùng Hùng nghiêng đầu, cái này còn là lần đầu tiên có người cho nó hành lễ ai? Nó ngẩng đầu đỡ ngực, lắc lắc móng vuốt. Đại Hùng không tính tiểu nhân qua, tha thứ ngươi. Lý Viêm lại lần nữa chắp tay, đa tạ. Được rồi, ta cái này không có chú ý nhiều như vậy, không cần làm câu nệ như vậy. Chủ yếu là ngươi giả lại như thế có lễ phép, còn vẻ nho nhã, liền lộ ra ta rất ngốc à? Các ngươi hai cái đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Võ Đang để người phá quán. Ách, Võ Đang thường xuyên có người đến phá quán, chúng ta sớm đã thành thói quen, cái này cũng không nhọc đến tiền tiểu sư thúc tổ hao tâm tổn trí. Vương Phong nói, hai chúng ta người là chịu sư môn chi lệnh, đến hiệp trợ tiểu sư thúc tổ thăm dò tòa Long Đình. A, dạng này a, vậy liền trước đa tạ. Đoạn Ngọc không có cảm thấy có gì không ổn, có người hỗ trợ vậy khẳng định là chuyện tốt ta. Đây đều là chúng ta hẳn là làm đến. Cái kia, còn có những chuyện khác sao? Đoạn Ngọc nhìn xem hai người. A, không sao không sao, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hai người vội vàng nói. Đoạn Ngọc đem hai người đưa ra ngoài, trở lại về sau không có phản ứng còn tại cái kia xoắn xuýt Hùng Hùng. Phục thêm một viên tiếp theo ngưng thần đan liền ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái. Cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, trên quốc lộ chiếc xe càng ngày càng ít, muốn thật lâu mới có thể thấy được một chiếc. Một vòng trăng tròn treo ở trong trời đêm, không biết gánh chịu bao nhiêu người ưu sầu, lại gánh chịu bao nhiêu người nhớ. Trắng tinh ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng trên mặt nền, đặc biệt sáng tỏ. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh giống như một bãi nước đen đồng dạng từ khe cửa bên dưới tràn vào đi vào. Ngay sau đó hắc ảnh sôi trào, chậm rãi hướng lên trên cuộn, cuối cùng tạo thành một bóng người. Bóng người đứng ở dưới ánh trăng, trên mặt đen nhánh vô khổng diện cụ giống như một cái lỗ đen đồng dạng, đem ánh trăng thôn phệ không lưu lại một điểm vết tích. Nàng liếc nhìn ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tọa Đoạn Ngọc, ánh mắt cuối cùng lưu lại tại nằm sấp ở bên cạnh hắn nằm ngáy ho ho gấu nhỏ trên thân. Trầm mặc nửa ngày, nàng đi đến bên giường, sờ lên gấu nhỏ đầu. Động tác của nàng rất nhẹ, từ đầu đến cuối đều không có phát ra nửa điểm tiếng vang, thế nhưng tốc độ của nàng lại không có chút nào chậm. Vào người khác gian phòng phía trước, ngươi liền không thể gõ gõ cửa sao? Vạn nhất ta không mặc quần áo làm sao bây giờ? Hắc Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nguyên bản tại tu luyện thiếu niên lúc này đã mở to mắt, đang nhìn nàng. Bởi vì tinh khí thần rèn luyện, thiếu niên con mắt tại ánh trăng chiếu rọi bên dưới giống như là hai viên sáng tỏ hắc bảo thạch, đã thâm thúy lại óng ánh. Ngươi nói ngươi đem nó giết, ngươi lừa ta. Hắc Ảnh ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Đoạn Ngọc duỗi thẳng hai chân, hai tay duỗi thẳng chống đỡ ở phía sau, nhìn đối phương khỏe miệng có chút nâng lên, lần trước là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ta không thân chẳng quen, ngươi thái độ lại như vậy ác liệt, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói lời thật? Bụt. Đoạn Ngọc cúi đầu liếc nhìn gác ở trên cổ như màu đen trăng khuyết đồng dạng luôn nào, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng nắm lưỡi dao đẩy ra. Muốn hay không như thế táo bạo, một lời không hợp liền rút dao. Bất quá ngươi thật sự là một điểm trí nhớ đều không giải, phía trước ngươi liền đánh không lại ta, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi đã cảm thấy ngươi đi. Muốn động không động được, thân thể không bị khống chế Hắc Ảnh vừa sợ vừa giận, ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra. Ấy. Đoạn Ngọc giơ ngón trỏ lên, ngươi đừng dùng giọng điệu này nói chuyện ngẩng, thật giống như ta đối ngươi làm cái gì đồng dạng. Ngươi đáp ứng ta không giày vò, ta liền thả ngươi. Hừ. Hắc Ảnh nhẹ hừ một tiếng. Đoạn Ngọc cười cười, còn rất ngạo kiểu. Lập tức giải ra thời đỉnh. Hắc Ảnh quả nhiên không có lại độc thủ. Không khí lập tức thay đổi đến yên tĩnh lại, Hắc Ảnh quay đầu cùng bị khinh bị cô vợ nhỏ đồng dạng, Đoạn Ngọc cảm thấy không khí này có chút không thích hợp, ho nhẹ một tiếng, ngươi đột nhiên đến tìm ta, là ta sự tình có tin tức. Hắc Ảnh lại hừ một tiếng, nhưng vẫn là thành thật trả lời, người ngươi muốn tìm, chúng ta tìm tới. Vâng. Lập tức một cỗ sát ý ngút trời trong phòng bạo phát đi ra. Hắc Ảnh kinh nghi nhìn xem Đoạn Ngọc. Lúc này hắn thần sắc thay đổi đến vô cùng băng lãnh, quanh thân sát khí gần như ngưng thực, giống như hóa thân tu la đồng dạng. Trong mắt đỏ tươi tia sáng tiềm thức, nhìn hướng Hắc Ảnh, hắn ở đâu? Chương 102, là ai giết hắn? Chương 102, là ai giết hắn? Ngươi nói người kia, trước đó không lâu bị người giết. Chết. Chết. Đoạn Ngọc trong lòng một mảnh mờ mịt. Tối hôm qua ma vực người kia nói cho hắn, hắn muốn tìm người kia tên là Lý Xuân Lai, tại ngày 15 tháng 4 thời điểm bị người ám sát, bị người hái đầu. 15 tháng 4. Cái kia không phải là hắn trọng sinh ngày đó sao? Nhưng nếu như Lý Xuân Lai lúc kia liền đã chết, cái kia lúc trước giết hắn người là ai? Vẫn là nói, cái này đồng dạng là bởi vì hắn trọng sinh mà tạo thành hiệu ứng hồ điệp, đưa đến ngoại ý muốn phát sinh. Trên bàn cơm, Giản Ái cùng Trương Lôi nhìn xem cùng mất hồn đồng dạng một trực tiếp phát ngốc Đoạn Ngọc, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Giản Ái, cái này là thế nào? Trương Lôi, gà mái nha. Hai người lại đồng thời nhìn hướng ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn hai cái tiểu đạo sĩ. Ngày hôm qua cuối cùng gặp qua Đoạn Ngọc chính là hai người bọn họ. Thế nhưng Vương Phong cùng Lý Viêm lắc đầu, bày tỏ bọn họ cũng gà mái nha. Rõ ràng ngày hôm qua lúc đi ra đều còn rất tốt, buổi sáng hôm nay đồng thời đi liền biến thành dạng này. Chị Giản Ái, ngươi có biết hay không một cái gọi Lý Xuân Lai người? Đột nhiên Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Giản Ái. Giản Ái sững sờ, lập tức lông mày có chút nhíu lên, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn? Đoạn Ngọc cảm thấy phản ứng của đối phương có chút không thích hợp, trong lời nói mang theo vài phần chán ghét, đây là có chuyện gì? Hắn thuận miệng biên nói, a, phía trước đi trong cục thời điểm, một lần tình cờ nghe người ta nâng một câu, chỉ là nghe bọn họ ngữ khí tựa hồ có chút kiến kỵ, ta liền có chút hiếu kỳ. Làm sao vậy? Người này là có vấn đề gì sao? Lúc này ngồi ở bên cạnh Trương Lôi kéo một cái góc áo, đưa lô thai nhỏ giọng nói, cái này Lý Xuân Lai nguyên là Lý gia ở kinh đông người, mấu chốt nhất là, người này cùng ngươi chị Giản Ái từng có hôn ước. Đoạn Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn, còn có như thế một chuyện bạn. Giản Ái nhìn Trương Lôi một cái sau ngượng ngùng cười một tiếng, đội vàng dùng bánh bao chặn lại miệng của mình. Giản Ái thần tình lạnh nhạt, vậy cũng là sự tình trước kia. Bất quá trước đó không lâu hắn bị người ám sát, hôn ước tự nhiên cũng liền không tính. Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tâm không nghĩ sẽ là vị tỷ tỷ này bởi vì không hài lòng hôn ước, sau đó đem người trả ta. Chẳng qua nếu như là có cái tầng quan hệ này lời nói, Công Tôn Toàn xuất thủ khả năng cũng không nhỏ. Dù sao người trong cả thiên hạ đều biết rõ, hắn đối Giản Ái vậy đơn giản là mối tình thắm thiết. Giản Ái đề cập cái tên này tựa hồ cảm thấy có chút buồn nôn, trực tiếp hướng đi bán cháo khu mua bát cháo gạo tính toán tắm một cái dạ dày. Đoạn Ngọc thừa dịp lúc này hướng Trương Lôi bên kia đụng đụng, ta nhìn chị Giản Ái hình như rất buồn nôn cái kia Lý Xuân Lai, trong này có cái gì cố sự sao? Trương Lôi dương mắt trộm liếc một cái Giản Ái, nhỏ giọng nói, cái kia Lý Xuân Lai tại kinh đô có thể là có tiếng ăn chơi thiếu gia, cùng người dính dáng sự tình hắn là thật không có làm sao làm qua. Lúc trước thời điểm ở trường học, tôn tử này một cái liền chọn chúng Giản Ái, cuốn quýt chặt lấy, kết quả bị lao toàn thu thập một trận. Nhưng hắn chính là chưa từ bỏ ý định, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, nói đến đây hắn lại ngẩng đầu quan sát một cái tình hình quân địch xác nhận sau khi an toàn, cái này mới còn nói thêm, lúc ấy nhà Giản Ái chính là thời điểm khó khăn, tôn tử này liền thừa lúc vắng mà vào, để Lý ra một bên tiếp tục chèn ép Giản ra, một bên lại dẫn người giả đại thiện nhân đi tìm Giản ra thông ra. Lúc ấy Giản ra thực tế không có cách, hôn sự này liền đáp ứng, bất quá về sau đúng lúc đụng tới linh khí phục tô, chúng ta đều vào cục 749, Giản Ái tư chất đứng đầu bị trọng điểm bồi dưỡng, hôn sự này mới hết kéo lại kéo. Đoạn Ngọc nghe đến sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này thực tế kịch bản như thế kình bạo sao? Cái kia Toàn Ca đâu? Nghe đến chính mình cô nương yêu dấu bị ép cùng người thông ra, hắn có phải là tức giận phân đấu, hô to 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sau đó trong bóng tối xúc tích lực lượng, cuối cùng Long Vương quý vị mang theo 10 vạn tiểu đệ đạp nát Lý ra cửa lớn ngừng ngừng ngừng. Trương Lôi sạm mặt lại, ngươi nha tiểu thuyết đã thấy nhiều a ngươi. Làm sao càng nói càng thái quá, còn 10 vạn tiểu đệ. Ngươi biết 10 vạn người có bao nhiêu sao? Chen một khối lại mẹ nó cho hắn chen vài xịt ra. Không có A Đoạn Ngọc có chút mất hết cả hứng. Thế thì cũng không phải cái gì cũng không làm Trương Lôi chẹp chẹp miệng, lúc trước ngươi toàn ca nghe đến giảng ái muốn thông ra thông tin phía sau, khí tại chỗ liền thức tỉnh dị năng hắc ám, mà còn năng lượng đẳng cấp trực tiếp đẩy đến D cấp viên mãn, chỉ thiếu một chút liền đột phá C cấp. Về sau hắn như là phát điên tìm tới Lý Xuân Lai, đánh gậy hắn năm chi, nếu như lúc ấy không phải Diệp lão đại tới cũng nhanh, Lý Xuân Lai thật sự bị hắn chém chết. Trương Lôi bỗng nhiên thở dài, về sau Lý gia muốn tìm ngươi toàn ca phiền phức, đối công tôn gia tạo áp lực, ngươi nhà toàn ca thực lực không bằng Lý gia cường, lại sợ bị liên lụy, liền cùng hắn chặt đứt quan hệ. Đoạn Ngọc trầm mặc, bị hôn người chỗ vứt bỏ, lúc ấy sư minh trong lòng lại nên là bực nào bị thương. Cái kia sau đó thì sao? Phía sau tới vẫn là Trương lão gia tử, cũng chính là ngươi toàn ca sư phụ ra mặt, uy hiếp Lý gia nếu như dám động công tôn toàn, liền đối Lý gia đại khai sát giới, lúc này mới đem hắn bảo vệ xuống dưới, mà cái kia về sau, ngươi toàn ca liền rốt cuộc không có trở về nhà. Nguyên lai sư minh còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Đoạn Ngọc thầm nghĩ nói, đến Vu lão đầu uy hiếp, cái kia đến xác thực rất phù hợp phong cách của hắn, mà còn hắn không chút nghi ngờ, nếu như công tôn toàn thật bị Lý gia giết chết, lão đầu tử kia là thật giỏi giang ra giết Lý gia cả nhà sự tình. Ngươi vừa vặn nói cái kia Lý Xuân Lai bị chặt đứt năm chi, ngươi đều phế đi, hôn ước còn không có bị thủ tiêu. Đoạn Ngọc lại hỏi, Trương Lôi sủi cười một tiếng, cái này lớn gia tộc ở giữa nước a, so trong tưởng tượng của ngươi rất được nhiều. Đám kia những lão giả, bọn họ từ trước đến nay chỉ để ý gia tộc lợi ích, giản ái một cô nương, về sau luôn là phải gả ra ngoài trở thành nhà khác người. Đối với gia tộc đến nói, nàng gả có tốt hay không, có thích hay không căn bản không trọng yếu, trọng yếu là nàng gả đi có thể cho gia tộc mang đến bao nhiêu lợi ích. Đoạn Ngọc lắc đầu, thở dài nói, tam quan hủy hết ta. Ai nói không phải đâu. Trương Lôi cũng cảm thán một tiếng. Một cái bàn khác, hai tên tiểu đạo sĩ cũng là đem bọn họ đối thoại nghe từ đầu đến cuối, sau khi nghe xong bọn họ liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Bọn họ rất vui mừng chính mình lên núi. Cái kia Lý Xuân Lai bị giết thời điểm, toàn ca đang làm cái gì? Trương Lôi ghé mắt liếc nhìn Đoạn Ngọc, cười nói, ngươi cũng cảm thấy chuyện này giống như là hắn làm rất đúng à? Đoạn Ngọc đúng vai, chặt đầu đúng là phong cách của hắn, mà còn hắn cũng có đầy đủ động cơ gây án. Xác thực. Trương Lôi đồng ý quan điểm của hắn, bởi vì lúc ấy rất nhiều người đều là như thế nghĩ, liền hắn cũng không ngoại lệ, xác thực rất nhiều nơi đều chỉ hướng hắn, hắn hiểm nghi là lớn nhất thế nhưng Lý Xuân Lai không phải hắn dễ đến. Lúc này Giản Ái đi trở về. Trương Lôi nhu thuận ngậm miệng lại, yên lặng làm một cái tư thế xin mời. Giản Ái không thèm để ý hắn, tiếp tục đối Đoạn Ngọc nói, Lý Xuân Lai chết ngày đó, hắn chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Lúc này Trương Lôi thực sự là nhịn không được, nhỏ giọng nói, lão toàn trở về sau, nghe xong Lý Xuân Lai cách nhi cái giám, cái kia kêu một cái cao hứng. Chuyên môn sách theo cái bên ngoài lão phu nhân quảng trường nhảy múa cái chủng loại kia lớn ám ly, chạy đi nhân ra trong linh đường nhảy đi cô. Phía trên biết phía sau trong cơn tức giận, liền cho hắn tạm thời cách chức xử lý. Linh đường nhảy đi cô. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái. Không hổ là ngươi a tà tốt sư minh. Chương 103, sụp đổ thống tử chương 103, sụp đổ thống tử cái kia giết người hung thủ đâu. Đến bây giờ đều không có tìm được sao? Một mực ngồi ở phía sau nghe lén hai cái tiểu đạo sĩ phát ra nghi vấn. Đối mới có thể thần không biết quỷ không biết đem người giết, há lại sẽ như vậy mà đơn giản tìm tới. Đoạn Ngọc thuận miệng nói một câu. Trương Lôi đi theo nhẹ gật đầu, đối hắn lời nói bày tỏ khẳng định. Đoạn Ngọc nói xong liền rơi vào trầm tư bên trong. Không phải sư minh, chị Giản Ái xem ra cũng không quá giống. Nếu như là Giản Ái lời nói, đoán chừng Lý Xuân Lai thi thể đều tỉnh hỏa táng. Như vậy sẽ là ai chứ? Chuyện này mặt ngoài nhìn, hình như khả năng có rất nhiều, dù sao Trương Lôi đều nói, tên kia vốn là không làm gì nhân sự. Đắc tội người khẳng định có rất nhiều, có người bị bức ép đến mức nóng này động thủ cũng không phải là không có khả năng. Có thể vấn đề lớn nhất là, ngày hôm qua ma vực người nói cho hắn, Lý Xuân Lai cũng là C cấp, cho dù là cường đắp đi lên yếu C cấp, cũng không đến mức là một điểm năng lực tự vệ đều không có. Có thể là hắn trước khi chết, tựa hồ cũng không có dây rùa, có thể khẳng định là một kích mất mạng. Có thể nhẹ nhàng như vậy hái đầu của hắn, như vậy nói rõ kẻ giết người thực lực nhất định rất mạnh, ít nói đến là C cấp viên mãn cấp bước. Mà loại này đẳng cấp người 749 gần như đều có hồ sơ, có thể lâu như vậy vẫn cứ không có kiểm tra ra cái gì manh mối đình. Thông báo hạn thời gian nhiệm vụ. Mời ký chủ tại trong 3 ngày tìm tới chém đầu Lý Xuân Lai hung phạm. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 5000 không. Ngưng thần đan 3. Ôi, ngươi còn sống đâu? Đoạn Ngọc nhổ nước bọt một câu. Nếu biết rõ tại cấp bậc của hắn như tên lửa chạy đến 39 cấp về sau, con chó này thống tử liền triệt để bại nát. Hiện tại liền mỗi ngày nhiệm vụ đều không thông báo, chân chính biến thành mỗi ngày đánh dấu, hàng ngày 2000 kinh nghiệm. Thỉnh thoảng đến cái bạo kích cho điểm những vật khác, để Đoạn Ngọc nhất trí cảm giác phải tự mình giống như là nuôi trong nhà sủng vật đồng dạng. Hắn hỏi hệ thống, cùng hắn dạng này bày nát, không bằng dứt khoát trực tiếp đem tất cả đồ tốt đều cho hắn được. Thế nhưng đề nghị này không thể nghi ngờ bị hệ thống dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Dựa theo lại nói của nó chính là, ta có thể bày nát, nhưng không thể không làm. Dù sao nó là một cái có phẩm đức nghề nghiệp hệ thống. Lúc ấy Đoạn Ngọc liền ha ha, ngươi một cái cả ngày thẻ chính mình bờ UG đồ ăn thống tử, vậy mà còn có phẩm đức nghề nghiệp loại này đồ vật, thật đúng là hiếm cái lấy làm kỳ. Đinh. Lời gì? Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Đoạn Ngọc biết miệng, ta có ý tứ gì trong lòng ngươi không có điểm dọn với sao? Nhân ra hệ thống hoặc là cho đạn hạt nhân, hoặc là cho dùng vào thực tế tiểu đạo cố có nhiều đặc sắc. Lại nhìn xem ngươi. Ta cũng không muốn nói gì. Thử. Đồ ăn thống tử. Đinh. Vậy ngươi mẹ nó ngược lại là rút thưởng A. Ngươi tự mình để đó rút thưởng hồ không cần, ngươi chạy tới trách ta. Đinh. Không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ dù sao cũng là hệ thống tệ gần tới phá vạn thổ hào, ngươi có thể hay không làm một điểm thổ hào nên làm sự tình, ngươi có thể hay không tiêu xài, không muốn như vậy kéo kiệt. Tại Đoạn Ngọc phát hiện không gian hệ thống bên trong cùng ba lô bên trong một chút đồ vô dụng đều có thể đổi thành hệ thống tệ phía sau, hắn liền tiến hành một lần đại thanh lý, cuối cùng bán có hơn 7000 hệ thống tệ. Vấn đề là ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. A Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm. Vũ khí, có. Linh sủng, có. Tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu. Hắn đến cùng còn thiếu điểm cái gì đâu Đinh? Ngươi Nhu Phê. Ngươi là người thứ nhất để hệ thống cảm thấy mình rất thất bại ký chủ. Đinh. Đã như vậy, vậy ta đành phải ra tuyệt chiêu. Nhớ kỹ, đây đều là ngươi bức ta. Đinh. Thương thành hệ thống đổi mới bên trong ngực ngực. Nghe lấy hệ thống mang theo sát khí thanh âm nhắc nhở, Đoạn Ngọc cái chán chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Lúc này hình như thật cho tiểu thống tử nói tức giận. Nó sẽ không tính toán nhân đạo hủy diệt ta. Đinh. Thương thành hệ thống đổi mới hoàn thành. Đoạn Ngọc hiếu kỳ mở ra thương thành hệ thống, kết quả cái này xem xét, lập tức thấy choáng mắt. Vũ khí chỉ riêng hiệu quả. Bối cảnh vòng ánh sáng. Huyễn cốc thời trang. Tốt á, những này đều không có. Hán tỉ mỉ nhìn một lần, nghi ngờ nói, cho nên ngươi mới vừa cương đến cùng đổi mới cái thứ gì? Đinh. Ta đổi mới cái tịch mịch. Ha ha ha. Đoạn Ngọc. Tiểu lão đệ, ngươi gần nhất là có chút bay a. Đinh. Chỉ đùa một chút rồi. Một điểm hai hức vi khuẩn đều không có. Ta đổi mới rút thưởng công năng trúng thưởng sát suất a. Đinh. Mỗi lần 10 liên rút thưởng tất trúng bình thường, hoàn mỹ, cao cấp cấp vật phẩm, mỗi rút thưởng 20 lần tất trúng hi hữu cấp vật phẩm, mỗi rút thưởng 100 lần tất trúng sử thi cấp vật phẩm, mỗi rút thưởng 1000 lần tất trúng truyền thuyết cấp vật phẩm. Đinh. Không rút thưởng. Không tiêu tiền. Cái kia không thể. Đinh. An cướp. Đem ngươi món tiền nhỏ đều giao thô đến. Đoạn Ngọc. Vì muốn ta chút tiền này, ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Bất quá nên nói hay không, dạng này hệ thống quái thưởng. Hắn sát thực động tâm. Bất quá tốt tại rút thưởng cũng muốn không có bao nhiêu hệ thống tệ, tất nhiên dạng này vậy liền rút thôi. Hắn mở ra rút thưởng giao diện, vừa mới chuẩn bị đến một phát 10 liên rút là tiếp xuống nhiệm vụ lấy cái điểm tốt lắm, kết quả coi hắn nhìn thấy 10 liên rút cần thiết kim ngạch thời điểm lại dừng lại. Ngươi chờ chút, phía trước không phải 10 hệ thống tệ rút một lần sao? Hiện tại làm sao biến thành 100? Đinh. Xác suất đều cho ngươi điều, ngươi còn muốn ra gốc? Ngươi đang suy nghĩ ăn rắm. Chắc. Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc. A. Đoạn Ngọc đống nhiên bừng tỉnh, nhìn xem nâng bàn tay ở trước mặt mình lắc lư chưa lôi, thế nào? Cái gì thế nào, ta cần phải đi. Trương Lôi có chút bất đắc dĩ, ngươi tại cái này sững sờ cái gì thần chút đấy. Đoạn Ngọc trừng mắt nhìn, bên trong cái, nếu không, ta chỉ hoãn 2 ngày lại đi. Một đám người trên đỉnh đầu đều toát ra một cái dấu hỏi đến. Ách, nói như thế nào đây? Ta đối cái này Lý Xuân Lai nguyên nhân cái chết rất hiếu kỳ, vừa vặn ta lại có một cái linh kỹ đại khái có khả năng tra ra chuyện đã xảy ra. Nói tóm lại, nói mà tóm lại. Ân, ta có chứng rối loạn ám ảnh cơ chế, nếu như kém không rõ ràng chuyện này, ta sẽ phi thường ngưỡng ấy, sẽ ảnh hưởng phía sau khảo sát công tác. Mọi người thấy hắn chứng trạc đàng hoàng hồ mấy tám đạo, trong lúc nhất thời cái này dánh không biết nên từ đâu nó lên. Chỉ cần chỉ số IQ vượt qua 80 người đều có thể nhìn ra người này tuyệt đối có vấn đề. Giản ái cho mày, ngươi có phải hay không cùng Lý Xuân Lai nhận biết? Ba người khác cũng đều nhìn về Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc há to miệng, cuối cùng xì hơi, tốt ta thừa nhận, ta xác thực cùng hắn có chút xích mích. Bất quá không là bằng hữu, mà là cựu nhân, tử thù cái chủng loại kia. Cụ thể nên nói như thế nào đâu, hắn bực bội gãi đầu một cái, có một số việc hiện tại nói không rõ ràng, cũng còn không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, nguyên bản ta tìm người kiểm tra tư liệu của hắn, là muốn làm thịt hắn. Kết quả không có nghĩ rằng bị người nhanh chân đến trước. Trong chuyện này có rất nhiều ta nghĩ không hiểu sự tình, cho nên ta muốn biết là ai giết hắn, tìm tới người kia đến giải đáp nghi ngờ của ta. Ta nói như vậy các ngươi có thể nghe rõ a? Mấy người nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Tính toán, không trọng yếu, dù sao những cái này giếng mấy trăm năm mấy ngàn năm đều không có mắc lỗi, cũng không kém mấy ngày nay, chúng ta liền bồi ngươi chạy một chuyến, vừa vặn chúng ta cũng đều rất muốn biết chân tướng. Trương Lôi xua tay. Giản Ái mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có phản đối. Đến mức hai cái kia tiểu đạo sĩ, dù sao bọn họ vốn chính là muốn đi theo Đoạn Ngọc, tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Vì vậy mọi người thu dọn đồ đạc, hướng về trụ sở 749 xuất phát. Chương 104, ngươi muốn để ta thấy cái gì? Chương 104, ngươi muốn để ta thấy cái gì? Trụ sở 749. Lý Xuân Lai bên ngoài phòng làm việc nhân viên tụ tập, phía sau nhân nhất từng cái đều nhón chân nhọn hướng văn phòng bên trong nhìn. Kỳ thật bọn hắn cũng đều không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy Giản Ái, Trương Lôi còn có vị kia gần nhất danh tiếng đang thịnh đoạn tiểu gia, ba nhân nhất lên vào đã từng Lý Xuân Lai văn phòng, một cỗ nồng đậm dưa mùi thơm liền đem bọn họ dẫn dụ tới. Cục 749 người đều biết rõ Giản Ái cùng Lý Xuân Lai quan hệ. Nhưng đừng nói Lý Xuân Lai sau khi chết, liền xem như trước khi chết Giản Ái cũng chưa từng bước vào qua cái kia văn phòng một bước. Hiện tại như vậy khác thường, khó tránh khỏi sẽ không để người cảm thấy yêu kỳ. Ấy, huynh đệ, trong này làm cái gì đây? Bên trong một cái xem náo nhiệt nghe được có người hỏi như vậy, nhún vai, ta cũng không biết. Không biết ngươi còn tại cái này nhìn. Này, xem náo nhiệt sao? Không có coi. Người kia xua tay. A, vậy nếu như các ngươi đều tại cái này xem náo nhiệt, người nào đi làm việc a? Khổ nhàn kết hợp nha. Ha ha, cái kia có muốn hay không ta cho các ngươi chuyển cái ghế, lại mua ly trà sữa, để các ngươi thoải mái hơn một điểm a. Này, huynh đệ, tất cả mọi người tại xem náo nhiệt, ngươi cái này âm dương quái khí. Ôi mẹ ơi nha. Lao đại. Người kia chính là muốn quay đầu thật tốt đi một cái người nói chuyện, kết quả vừa nghiêng đầu đối mặt Diệp Lăng cái kia một tấm mặt tâm trầm, dọa đến đều cả lăng. Công tác đều làm xong. Ta nhìn các ngươi rảnh rỗi như vậy, có phải là bình thường lượng công việc quá ít? Hôm nay tại cái này xem náo nhiệt mọi người, đều cho lão tử trở về chép hai lần kỷ luật điều lệnh, chưa mai phía trước thả tới ta trên bàn công tác. Diệp Lăng quét mắt đám người, ta có thể ghi nhớ các ngươi ngẩng. Tranh thủ thời gian cút về công tác đi. Một giây sau đám người lập tức tan tác như chim ong, mặc dù trên mặt mỗi người đều mang thống khổ mặt nạ, nhưng so sánh với sao chép kỷ luật điều lệnh, bọn họ càng sợ đối mặt vị này Diệp lão đại. Đám người tất cả giải tán, Diệp Lăng hừ phát điệu hát dân gian đi tới văn phòng, ta thay các ngươi nhìn xem. Thế nhưng coi hắn mở cửa, mới vừa hướng bên trong phóng ra một bước thời điểm, xung quanh cảnh tượng lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sau lưng tóc gáy dựng lên, một cỗ khiếp sợ cảm giác quanh quẩn tại Diệp Lăng trong lòng. Chỉ thấy tất cả sự vật đều biến thành màu trắng đen, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện liền hắn đều biến thành màu trắng đen, trên thực tế toàn bộ văn phòng bên trong, trừ đứng trước bàn làm việc mặt Đoạn Ngọc bên ngoài, những người khác cũng đều không ngoại lệ giống như hắn. Trọng yếu nhất là, lúc này trong văn phòng tràn ngập cực kỳ dày đặc quy tắc chí lực, đây cũng là để hắn sinh ra khiếp sợ cảm giác nguyên nhân chủ yếu. Giản Ái các nàng ngay lập tức phát hiện Diệp Lăng, chính muốn đi qua chào hỏi, nhưng lại bị Diệp Lăng đưa tay ngăn lại. Diệp Lăng đi đến các nàng bên cạnh, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, yên tĩnh mà nhìn xem phía trước bàn tay kia không ngừng trong không khí hoạt động thiếu niên. Mà cùng lúc đó, Đoạn Ngọc chính tại nhanh chóng nhớ lại mốc thời gian. Trong phòng làm việc đen trắng cảnh tượng tự nhiên là kiệt tác của hắn. Tại tối hôm qua biết được Lý Xuân Lai tin chết thời điểm, hắn liền nghĩ đến lợi dụng thời chi đồng nhớ lại hắn bị giết trải qua. Thế nhưng nếu như chỉ cần thời chi đồng lời nói, cho dù là đem thời chi đồng đẳng cấp lên tới đẳng cấp hạn mức cao nhất, hắn hiện tại tối đa cũng liền có thể hồi tưởng bảy thời gian cảnh tượng, mà Lý Xuân Lai bị giết đều đã qua hơn nửa tháng, cái này hiển nhiên là không đủ. Vì vậy hắn liền nghĩ, đơn dùng thời chi đồng không được, cái kia lại thêm trúc long lĩnh vực đâu. Tại trúc long lĩnh vực bên trong, hắn liền là tuyệt đối chủ thể, hắn tự thân thời gian thuộc tính sẽ trực tiếp tăng lên gấp 3, liền tương đương với hắn linh ký hiệu quả cũng đều trực tiếp tăng lên 3 lần. Thời chi đồng hiệu quả tăng lên gấp 3 lời nói, nhớ lại thời gian trên lý luận có lẽ có thể đạt tới 2 thập nhất ngày. Đương nhiên tình huống thực tế còn phải thử mới biết được. Lúc này Đoạn Ngọc đã nhớ lại thời gian 10 ngày cảnh tượng. Lúc này hắn đang điền tựa như là bị đâm thủng đồng dạng, linh lực ào ào hướng dẫn ra ngoài, dù cho Ngụy Kim Đan chính thần tốc hấp thu chuyển đổi linh khí, tốc độ hấp thu cũng xa xa không đổi kịp hướng dẫn ra ngoài tốc độ. Thời chi đồng vốn là cực kỳ hao phí linh lực một cái linh khí, lúc này lại thêm còn muốn duy trì trúc long lĩnh vực, để hắn có loại nhập không đủ suất cảm giác. Thế nhưng hắn không dám dừng lại bên dưới động tác, còn tại nhanh chóng nhớ lại, nhiều do dự một giây, hắn liền thật lãng phí một điểm linh khí, hắn tỷ lệ thất bại cũng liền cao hơn. Nhớ lại đến 14 ngày lúc, trong cơ thể Ngụy Kim Đan đã kinh biến đến mức cảm đạm xuống, lại tiếp tục như thế liền nên tiêu hao bên trong hạch tâm lực lượng nếu như tiêu hao, vậy liền thật là dùng xong liền không có. Bất đắc dĩ Đoạn Ngọc đành phải để Hùng Hùng mở ra sạc dự phòng hình thức, tốt tại Hùng Hùng trải qua khoảng thời gian này tăng lên, đã đạt đến đôi đánh dấu nhân loại kết đan kỳ cảnh giới, rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Cho nên còn có thể hắn chống đỡ một hồi. Cuối cùng tại kết nối nạp điện gấu về sau, lại lần nữa hoạt động bàn tay, cuối cùng một đạo máu tanh hình ảnh hiện lên, hắn vội vàng định trụ hình ảnh, sau đó liền nhìn xem đến cái kia hồn khiên mộng nhiều thân hình. Đoạn Ngọc nâng tay phải lên phía bên trái hoạt động mau vào hình ảnh. Đã thấy chính huyết sáo tính toán rời đi Lý Xuân Lai đột nhiên dừng bước, trong văn phòng vậy mà trống rỗng xuất hiện một người. Màu trắng áo khoác, màu trắng thiếu liên diện cụ, bắt đầu quạt giấy trắng nhẹ nhàng lay động. Đoạn Ngọc con ngươi chấn động, đầy mặt bất khả tư nghị. Hắn nhận ra mặc đồ này, kiếp trước hắn từng vô số lần nghe người ta nhắc qua. Áo trắng mặt cười quạt nhẹ lay động, than tuyết phong hoa từ phiêu miểu. Đây là Thư Tiên. Chỉ thấy hình ảnh bên trong không đợi Lý Xuân Lai mở miệng nói chuyện, giữa không trung đột nhiên tạo thành một đạo kiếm khí, chém xuống đầu của hắn. Mà cái kia hư hư thực thực Thư Tiên người cũng không có dừng lại thêm, giết người xong quay người liền biến mất ngay tại chỗ. Hình ảnh đến cái này, đột nhiên một cỗ bất lực thiếu thốn cảm giác tràn ngập Đoạn Ngọc toàn thân, trước mắt hình ảnh tối sầm, cả người ngã về phía sau. Chờ hắn tỉnh nữa lúc đến, đã là hơn 4 giờ chiều. Tỉnh. Hắn nghiêng đầu xem xét, liền thấy Diệp Lăng ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, trong tay chính cầm quả táo gặm. Diệp Lăng giơ tay lên bên trên quả táo, "Ăn sao?" A Đoạn Ngọc há miệng. "Diệp Lăng, ngươi thật đúng là một điểm không khách khí a." Nói xong hắn vẫn là tách ra nửa quả táo đưa đến Đoạn Ngọc bên miệng. Đoạn Ngọc cấp đúng chính là một cái. Diệp Lăng trừng mắt, chính mình cầm ăn. Đoạn Ngọc miệng dừng lại, trông mong nhìn hắn, hàm hồ nói một câu, "Không có tí sức lực nào." Diệp Lăng hai mắt một phen, bất đắc dĩ nâng tay. "Có thể để cho ta như vậy đút đồ ăn trên đời này không đủ 10 cái, tiểu tử ngươi trở về sau tại trước mặt người khác nhưng có tội." "Đoạn Ngọc, a đúng đúng đúng. Quả táo không lớn, không có ăn mấy miếng đã hết rồi." Đoạn Ngọc lau miệng, "Lão Trương bọn họ đâu? Như thế nào là ngài vị đại nhân vật này đang ngồi giường?" "Làm sao? Đường đường 749 lão đại cho ngươi cùng giường ngươi còn không vui. Cũng liền cũng tạm được a." Đoạn Ngọc thuận miệng nói, "Dâu gia sồm soàm đại thúc nào có xinh đẹp tỷ tỷ đẹp mắt a?" Diệp Lăng khẽ miệng giật một cái kia nếu không ta lại cho ngươi tìm hai cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ tới." Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, cũng không phải không được. Mỹ lệ sự vật luôn là có thể để cho lòng người vui vẻ, cái này tâm tính tốt, thân thể khôi phục tự nhiên cũng nhanh. "Ha ha." Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc, "Đẹp cho ngươi tâm can tỷ phổi đau." "Cắt, hẹp hỏi." Đoạn Ngọc niết miệng. Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Đột nhiên Diệp Lăng hỏi, "Ngươi đều nhìn thấy cái gì?" Đoạn Ngọc quay đầu, giống như cười mà không phải cười, "Vậy sẽ phải hỏi ngươi, ngươi muốn để ta thấy cái gì?" Chương 105, cáo giả chương 105, cáo giả ngươi cái này nói gì vậy? Nhìn thấy cái gì nói cái nấy, cái gì gọi là ta nghĩ để ngươi thấy cái gì? Diệp Lăng nhìn xem Đoàn Ngọc, đầy mặt chẳng biết tại sao. A, dạng này sao? Vậy ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, ngài vị này 749 lao đại hiện tại tu vi là cái gì cảnh giới đâu? Đoàn Ngọc híp híp mắt. Diệp Lăng buông tay, cái này cùng ta hỏi sự tình có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Đoàn Ngọc ngồi dậy, thân thể hướng hắn bên này hơi nghiêng, Diệp lao đại có thể ngồi lên hiện tại trên vị trí này, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nếu không trong cục những người kia sẽ không như thế sợ ngươi, thế ra một số người cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy ngươi. Có thể là vì cái gì người trong cục nhân viên cảnh sát bị người trong phòng làm việc sát hại, ngươi lại không chút nào phát giác được đâu. T. Diệp Lăng mút lợi, ngươi sẽ không muốn nói người là ta giết đến a? Là, thực lực của ta xác thực không kém, điểm này ta thừa nhận, có thể là ngày đó vụ án phát sinh thời điểm ta ở bên ngoài a. Ta lại không có dự báo năng lực, làm sao có thể mọi chuyện đều biết rõ? Không không không, ta biết người không phải ngươi giết. Đoàn Ngọc lắc đầu, nhưng Lý Xuân Lai chết, là ngươi ngầm đồng ý. Diệp Lăng ánh mắt lẫm liệt, tiểu tử, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cái gì gọi là ta ngầm đồng ý? Ta còn có thể dung túng người khác giết thủ hạ ta nhân viên cảnh sát sao? Ngươi làm ta Diệp Lăng là ai? Đoàn Ngọc cũng không hề để ý đấu đá mà đến như thế, ta trước khi đến liền hỏi qua lão Trương, vụ án phát sinh ngày đó ngươi là giữa trưa đột nhiên có việc đi ra, ngươi sau khi đi một giờ Lý Xuân Lai bị giết. Diệp Lăng, cái này có thể nói rõ cái gì đâu? Cũng không thể nói bởi vì ta ra đi làm việc, cho nên đưa đến Lý Xuân Lai bị giết a. Nếu như chỉ là như vậy xác thực nói rõ không được cái gì, nhưng nếu như lại thêm kẻ giết người thân phận lời nói, vậy liền không đồng dạng. Hai người ánh mắt cùng nhau đụng vào nhau, trong phòng bệnh lần thứ hai yên tĩnh lại. Qua nửa ngày, Đoạn Ngọc lại mở miệng, "Đường Đường Thư Tiên, Hoa Quốc đỉnh cấp giác tỉnh giả, dạng này một vị nhân vật đột nhiên chạy đến 749 đi giết một cái kiến nhỏ mà ngươi vị này lão đại cục 749 lại vừa lúc không tại. Không cảm thấy cái này rất quỷ dị sao?" Diệp Lăng trầm mặc, trên mặt hắn thần sắc cũng cuối cùng phát sinh biến hóa, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Ngươi làm sao sẽ biết Thư Tiên?" Đoạn Ngọc đứng bay, phía trước Thư Tiên đại náo mẹ quốc sự tình đã sớm truyền ra, người Hoa Quốc đều biết rõ tôi ta. Diệp Lăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có thể là chưa hề có những người khác đập xuống, thậm chí là nhìn thấy qua Thư Tiên thân ảnh, ngươi lại làm sao có thể xác định nhìn thấy chính là hắn? Thư Tiên đại náo mẹ quốc ngày đó, khoảng cách thành thị còn cách một đoạn, mà Thư Tiên cùng Antonio đại chiến địa phương liền càng không cần phải nói, đã sớm tại hủy diệt tính năng lượng bên trong toàn bộ mẫn diệt, mọi người biết Thư Tiên cái chức vị này, hoàn toàn là bởi vì Antonio kêu câu nói kia. Antonio gặp qua Thư Tiên, xác thực có thể đem bộ dáng của đối phương khẩu thuật đi ra, nhưng người này là cái vô cùng thích sĩ diện người, mình bị người lột sạch lông, còn bị người xé đứt cánh, còn muốn cho hắn đi cho người khác miễn phí mở rộng. Hắn tự nhiên là không thể nào làm như vậy, trên thực tế hắn hiện tại thậm chí liền Thư Tiên cái tên này đều không muốn lại nghe người nhắc lên. Tràn đầy đều là bóng ma tâm lý. Cho nên, ngươi từ nơi nào thấy qua hắn? Diệp Lăng ánh mắt như mắt ương sắc bén, phản phất muốn xem thấu Đoạn Ngọc tất cả. Xách. Đoạn Ngọc xách hạ miệng, bất đắc dĩ thở dài, qua loa. Quay tới quay lui đem chính mình quần trong danh đi. Bất quá. Ngươi đây có phải hay không là liền xem như thừa nhận ta phía trước suy đoán? Ta thừa nhận cái gì? Ngươi cũng đều nói, đây đều là suy đoán của ngươi. Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc. Đoạn Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu, minh bạch. Tất cả những thứ này đều là suy đoán của ta. Diệp Lăng, hiện tại nên nói Thư Tiên vấn đề. Thư Tiên? Cái gì Thư Tiên? Đoạn Ngọc đầy mặt mê man, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Diệp Lăng sửng sốt một chút, chợt mặt lộ nụ cười, đúng a, ta đang nói cái gì a? Thật sự là lớn tuổi, đều có chút hồ đồ rồi. Ta vừa bận là muốn hỏi ngươi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Đoạn Ngọc phiên nhãn suy nghĩ một chút, tê tay trộn lẫn à, tốt nhất lại thêm cái xương sườn bánh, xong thịt thêm trứng trứng tráng cái chủng loại kia. Tốt, xong thịt thêm trứng tráng, nhớ kỹ. Chờ một lát ta để Lôi Tử đưa tới cho ngươi. Diệp Lăng đứng dậy đi ra phòng bệnh, đợi đến cửa phòng đóng lại nháy mắt kia, trong phòng ngoài phòng người đồng loạt thu hồi nụ cười. Diệp Lăng đi đến cửa thang máy phía trước chờ đợi, lấy ra mã hóa điện thoại phát một cái tin tức, hắn phát hiện người. Đinh. Không có mấy giây bên kia liền hồi phục lại, tin tức rất đơn giản chỉ có 3 chữ, biết. Lúc này thang máy vừa bật đến, Diệp Lăng đưa điện thoại nhét vào trong túi, khẽ hát đi vào. Mà chờ hắn rời đi không lâu sau, Đoạn Ngọc đi tới hắn phía trước chỗ đứng, phát động thời chi đồng nhìn thấy từ hắn gửi tin tức, đến tiếp vào tin tức toàn bộ quá trình. Một mực nhìn thấy hắn đi vào thang máy về sau, Đoạn Ngọc đương nhiên sử xuất. Bởi vì hắn nhìn thấy trong thang máy Diệp Lăng chính nhìn xem hắn vị trí, lộ ra một vẻ cổ quái mỉm cười. Mẹ nó, cáo giả. Đoạn Ngọc nhịn không được mắng một câu. Diệp Lăng về tới phòng làm việc của mình, khóa ngược lại cửa phòng, lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Nói, ngắn lời nói đầu kia truyền đến một tiếng hơi có vẻ không nhịn được âm thanh. Diệp Lăng đối với cái này sớm đã thành thói quen, đi thẳng vào vấn đề, hắn đã thấy ngươi, ngươi liền không sợ hắn nhận ra ngươi. Đầu bên kia điện thoại không quan trọng nói, liền ta cái kia thân trang phục thân nương đều nhận không ra. Rất có tự tin a tiểu tử. Còn có chuyện hay không? Không có chuyện gì treo. Mẹ nó đẩy tháp a ngu ngốc. Diệp Lăng sạm mặt lại, gọi điện thoại cho ta thời điểm ngươi vậy mà còn tại chơi đùa. Thế nào? Ngươi cũng không phải là nàng dâu của ta, dựa vào cái gì để ta thả xuống trò chơi cùng ngươi trò chuyện? Ngươi có trò chơi chơi vui sao? Không có tức hay không? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nói thật, ngươi liền không có cân nhắc nói cho hắn chân tướng. Nếu có một ngày chính hắn phát hiện thân phận của ngươi, ngươi có nghĩ qua muốn làm sao cùng hắn giải thích sao? Lần này ngắn lời nói đầu kia trầm mặc thật lâu, mãi đến một tiếng rất nhỏ yếu đệ phịt tiếng vang lên. Ta không biết nên làm sao mở miệng. Dù sao, tại bọn họ nhất cần ta thời điểm, ta đều không tại Diệp Lăng trầm ngâm 2 giây, ta không có tương quan ký ức, không biết các ngươi lúc ấy gặp phải đều là như thế nào quyết trạch. Thế nhưng ta tự nhận coi như hiểu rõ ngươi, ngươi không có xuất thủ, nhất định có ngươi chính mình nguyên nhân. Đứa bé kia là cái người biết chuyện, ta tin tưởng nếu như ngươi cùng hắn tốt dễ nói lời nói, hắn sẽ hiểu ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hơi thở âm thanh, chờ thật đến cái kia là thời điểm nói sau đi, treo. Tút tút tút. Không đợi Diệp Lăng lại nói cái gì, bên hai đã vang lên điện thoại âm thanh bận. Ai chương 106, có một loại gầy, gọi mụ mụ cảm thấy ngươi ăn không đủ no chương 106, có một loại gầy, gọi mụ mụ cảm thấy ngươi ăn không đủ no. Về sau một đoạn thời gian bên trong, Đoạn Ngọc bọn họ mở rộng đối các nơi tỏa long tỉnh, còn có mặt khác đã từng chưa khảo sát ra có vấn đề truyền thuyết chi địa. Thời gian nửa tháng bọn họ chằn chọc nhiều, nửa đường gặp Long Hồ Sơn hai cái tiểu đạo sĩ, mãi đến gặp thấy bọn họ Đoạn Ngọc mới biết được, lúc trước Diệp Lăng nói muốn phải gặp chính mình người, lại chính là Long Hồ Sơn lão tiên sư. Hai cái tiểu đạo sĩ chuyến này trừ trợ giúp Đoạn Ngọc chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, còn có một chuyện trọng yếu nhất, chính là nghĩ nhiệm vụ kết thúc phía sau, để hắn cùng bọn họ đi một chuyến Long Hồ Sơn. Đoạn Ngọc không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng rất tò mò bị kia lão tiên sư vì cái gì muốn gặp hắn. Trong nửa tháng này, bọn họ khảo sát rất nhiều nơi, tin tức xấu là số ít truyền thuyết chi địa xác thực có phong ấn vết tích, mà tin tức tốt là những địa phương này chỗ phong ấn đồ vật, đại đa số đều đã gờ gờ. Khoảng thời gian này riêng là giao xương bọn họ liền mang ra không ít, thứ này nhìn như là một đống xương khô, nhưng trên thực tế cái này có thể đều là hiếm có vật liệu luyện khí, đồng thời dùng giao xương luyện chế ra đan dược cũng có hiệu quả. Đương nhiên luyện đan lời giải thích là võ đang tiểu đạo sĩ nói cho bọn họ. Căn cứ không lãng phí, để đó cũng là để đó, người khác cầm không bằng chính mình cầm nguyên tắc, bọn họ quả quyết đều nhét vào trong túi bên eo của mình. Kiếm tài nguyên nha, không khó coi. Đương nhiên nhiều địa phương như vậy, có chết, tự nhiên cũng có còn sống. Ví dụ như bọn họ chạm thứ nhất Vũ Châu liền xuất sư bất lợi, đến cái khởi đầu tốt đẹp. Vũ Vương Miếu ở Vũ Châu bên ngoài tỏa long tỉnh lịch sử lâu đời, thậm chí cũng không có ai biết miệng giếng này đến cùng là lúc nào xây dựng. Nhưng là có liên quan nó truyền thuyết lại vẫn luôn tại. Lúc ấy Đoạn Ngọc cùng Hùng Hùng bắt trước bắt tân tiểu như vậy, bắt trước làm theo tìm tới giếng hạ không gian. Mà một cái ở đây không gian, liền thấy một đầu bị vô số xiềng xích khóa lại, gầy trơ cả xương bạch giao. Cái kia bạch giao nói cho bọn họ, năm đó Vũ Vương vì trị thủy, đưa nó cưỡng ép phong ấn nơi này. Nó cùng lão giao khác biệt, lão giao là từng bước một tu luyện ra, cuối cùng hóa giao. Mà nó thì là trời sinh giao tộc, nó trấn thủy chi lực có thể cùng bình thường long tộc cùng so sánh, cho nên đưa nó phong ấn tại nơi này, lũ lụt tự nhiên là sẽ lắng lại. Nó còn nói, năm đó Vũ Vương đáp ứng nó, chỉ cần nó có khả năng tại cái này trấn áp 500 năm, đến lúc đó liền thả nó đi ra. Nhưng cho đến ngày nay, đã không biết có bao nhiêu cái 500 năm đi qua, Vũ Vương lại từ đầu đến cuối đều không có đến thực hiện lời hứa của hắn. Nếu không phải nó tuổi thọ kéo dài, lại lấy chính mình tinh huyết ở chỗ này nuôi thành một cái linh điền, nó hiện tại sớm đã hóa thành một đám xương khô. Đoạn Ngọc đối với nó nói chỉ tin một nửa. Hắn thấy cưỡng ép bị Vũ Vương phong ấn nơi này, câu nói này tỷ lệ lớn là thật, bất quá nhắc tới Bạch Giao là vô tội bị phong. Cái này hắn có thể cũng không tin. Trời sinh giao tộc sát thực bất phàm, nhưng nếu chỉ là chấn nước tác dụng lời nói, có lẽ cũng không phải là nó không thể a. Căn cứ hắn phỏng đoán, Vũ Vương thời đại kia long tộc có lẽ còn là không ít, mà còn tuyệt đại đa số đều thuộc về không có chút nào bài diện cái chủng loại kia yếu long. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng cũng không phải là không có chút nào căn do, bằng không cũng sẽ không lưu truyền tới nay gan rồng phượng tụy như thế một cái tử nhi. Đều đã bị trở thành đồ ăn đến nuốt ăn. Tuy tiện tìm ra một đầu tôn sùng tốt đến chấn nước không được, làm sao lại mà lại chọn chúng nó? Bất quá hắn cũng không có võ đoán kết luận, dù sao mọi thứ không có tuyệt đối, năm đó cụ thể cái dạng gì tình huống hắn lại không hiểu rõ, không rõ ràng. Đối với loại này sự tình, chỉ dựa vào bản thân chủ quan nước đoán, đối với người nào đều không công bằng. Hắn năm đó mặc dù giết thú vật như tê dại, nhưng cũng không có đến loại kia không phân thiện ác là thú vật liền giết tình trạng. Vì vậy hắn lại cùng Bạch Giao hàn huyên một hồi, nghĩ muốn hiểu rõ hơn một chút chuyện năm đó, thuận tiện phân rõ một cái này Bạch Giao thiện ác. Như xác thực vô tội, cái kia nghĩ biện pháp thả ra cũng không phải không được, đương nhiên muốn tuyệt đối tự do cái kia là không thể nào, nhất định phải làm tốt một hệ liệt chuẩn bị biện pháp mới được. Nếu là ác, chị giản ái huyền thiết trọng kiếm đã đói khát khó nhịn. Hắn dùng đống sắt chi nhãn nhìn thoáng qua Bạch Giao đẳng cấp. Đã từng đỉnh phong thời kỳ đẳng cấp bao nhiêu nhìn không ra, nhưng nhiều năm như vậy phong ấn, lại thêm vì bảo mệnh hao phí quá nhiều tinh huyết đã thương tới đến nó bản nguyên. Nó hiện tại cũng chỉ có hơn 50 cấp, đại khái hóa thần kỳ tả hữu thực lực. Mặc dù không dễ đánh lắm, nhưng có hắn thế gian này tối cường phụ trợ tại, vấn đề cũng không lớn. Tại lại kinh lịch một đợt hữu hảo trò chuyện phía sau, Đoạn Ngọc trong lòng đại khái đã có mấy. Sau đó, cái này Bạch Giao trong lòng hắn liền bị tuyên bố tử hình. Tại trò chuyện quá trình bên trong, người này căn bản không thành thật, rất nhiều chuyện nghe xong chính là mù nói nhảm. Hơn nữa còn luôn là đầu độc hắn mở ra phong ấn. Đương nhiên những này đều còn không phải để hắn sinh ra sát ý nguyên nhân trực tiếp. Chân chính để hắn cảm thấy cái này Giao không thể lưu, là tại nói chuyện bên trong, dưới sự dẫn đường của hắn, Bạch Giao hiện lộ ra đối với nhân loại căm hận. Mặc dù rất nhanh Bạch Giao liền nói sang chuyện khác, tính toán che giấu đi qua, thế nhưng Đoạn Ngọc cũng không phải dễ gạt như vậy. Vì vậy hắn trấn an Bạch Giao, nói đối tình huống của nó đã hiểu rõ, hắn sẽ ra ngoài cùng phía trên đầu lĩnh thương lượng một chút đưa nó giải phóng sự tình. Sau đó vừa đi ra ngoài, Đoạn Ngọc liền để Trương Lôi gọi điện thoại cho Diệp Lăng, để hắn tự mình đến một chuyến, đem cái này Bạch Giao cho cát. Đây cũng là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định, hắn cảm thấy từ bọn họ đến giết chung quy là không quá ổn. Vì để tránh cho người này trước khi chết náo ra cái gì yêu thiêu thần đến, vẫn là tìm thực lực càng mạnh trực tiếp tới dây tương đối ổn thỏa. Lại về sau 749 lao đại Diệp Lăng một đao chém giao long sự tình, liền tại trên quốc tế lưu truyền ra. Cũng để cho vị này xoáy đại thúc triệt để hòa một cái. Trừ cái này bạch giao bên ngoài, bọn họ cũng còn gặp phải cái khác một chút bị phong phía sau tồn tại đến nay dị thú, bất quá đây đều là mạt pháp về sau bị phong, thực lực bản thân liền không cường, linh trí cũng cao không đi nơi nào, đoạn ngọc bọn họ liền đều cho cắt. Giống như vậy giá tính còn lớn hơn linh trí dị thú, có thể bị phong ấn cái kia trên cơ bản đều là phạm vào đại sự, cho nên cũng không tồn tại giết lầm vấn đề. Trừ cái đó ra, trong lúc này bọn họ cũng lại phát hiện mấy cái di tích, bất quá quy mô cũng không lớn, trên cơ bản đều là 4, cấp 5 bộ dạng, đoạn ngọc xem như di tích khai quật người, được hưởng bên trong di tích một thành tài nguyên. Nói tóm lại liền chạy như vậy một lần xuống, bọn họ cái này một nhóm người kiếm có thể nói là đầy buồn đầy bát. Mà chờ bọn hắn lúc trở về cũng đã là hơn 2 tháng sau đó. Ngày 7 tháng 5 hào giữa trưa, Đoạn Ngọc rốt cục là về tới thành phố Thanh Môn, cự tuyệt Trương Lôi cơm chưa mời, hắn đánh chiếc xe, vội vàng về tới trong nhà. Một vào trong nhà, một cỗ quen thuộc đồ ăn mùi thơm nước mũi mà đến, nghe thấy tới cỗ này mùi vị, hắn liền biết là lão mụ bọn họ trở về. Đoạn gia nhị bảo trở về, có người hay không ra nên tiếp một cái a? Trở về thì trở về, nói nhau nhau cái gì? Đoạn Kiệt bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, thưởng hắn một cái liếc mắt. Mà theo sát phía sau chính là Đoạn Mẫu. Đoạn Ngọc tranh thủ thời gian sẽ tới, tiếp nhận Đoạn Mẫu trong tay đĩa, sau đó vẫn không quên cáo trạng, "Mama, ngươi nhìn nhà ngươi lại nhi tử, ta vừa trở về liền chọc ta." Đừng phản ứng hắn, đến để mụ mụ nhìn xem Đoạn Mẫu nặn nặn Đoạn Ngọc mặt, đều gầy, ở bên ngoài có phải là ăn không tốt. Anh Đoạn Ngọc xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật cũng còn tốt. Kỳ thật khoảng thời gian này bọn họ trôi qua đó là tương đối thoải mái. Mỗi ngày dị thú thịt ăn, ít rượu uống, căn bản không có khả năng gầy. Ngược lại hắn còn mập mấy cân. Có thể đây chính là trong truyền thuyết, có một loại gầy, kêu mụ mụ cảm thấy ngươi ăn không đủ no. Chương 107, linh khế hợp đồng chương 107, linh khế hợp đồng mau trở lại nhà thay quần áo khác đi, sau đó đi ra ăn cơm. Đoạn Mẫu vô vô phía sau lưng của hắn. Được rồi. Đoạn Ngọc hướng về gian phòng của mình đi đến, kết quả liền gặp mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra Tần Tú Tú. Chị Tú Tú. Đoạn Ngọc. Hai người thấy được lẫn nhau đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Đoạn Ngọc quay đầu liếc nhìn Đoạn Kiệt cùng phụ mẫu, các ngươi đây là ngả bài. Tần Tú Tú sắc mặt từng đỏ, nhẹ gật đầu, ngươi đây là vừa trở về. Đoạn Ngọc túi đầu liếc nhìn, giang tay ra, rõ ràng. Hai người các ngươi đừng hàn huyên, tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Đoạn Mẫu kêu một câu. Đoạn Kiệt trở về nhà vội vàng đổi một bộ quần áo, thuận tiện đem Hùng Hùng phóng ra, để người trong nhà đều biết nhau nhận biết. Ở các nơi khảo sát nhiệm vụ kết thúc phía sau, Diệp Lăng liền đến tìm hắn nói qua, ý tứ rất đơn giản, liền là muốn mua xuống linh khế ký kết phương pháp. Kỳ thật sớm tại 2 tháng trước liền nên nói, thế nhưng lúc kia đối mặt 749 cải cách, sự tình quá nhiều, cũng không có thời gian, cái này mới kéo cho tới bây giờ. Hắn trước cầm ra một phần hợp đồng, mở ra 5 vạn linh thạch giá cả mua sắm linh khế. Dựa theo thị trường giá thấp nhất 10 vạn nhân dân tệ một viên mà tính. Đoạn Ngọc trực tiếp liền có thể trở thành nhất vạn phú hào. Thế nhưng nếu như vẹn vẹn là như vậy, Đoạn Ngọc khẳng định là sẽ không đáp ứng. Linh khế ý nghĩa phi phàm, bản thân giá trị là vô giá, dù sao đây là đủ để thay đổi một thời đại đồ vật. Chỉ là 5 vạn linh thạch liền nghĩ mua đi. Không nói những cái khác, liền đơn Đoạn Ngọc toàn thân ra tài cộng lại giá trị cũng không chỉ 50 vạn linh thạch. Mặc dù nói thứ này lấy ra là vì tạo phúc nhân loại, có thể là nhất mã quý nhất mã. Giao tình thì giao tình, mua bán thì mua bán, cả hai không thể nói nhập là một. Hắn Đoạn Ngọc không phải thánh nhân, hắn liền chỉ là cái tục nhân, muốn để hắn ăn thiệt thòi đó là không có khả năng. Diệp Lăng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn liền không có trông chờ cái giá tiền này có thể thành sự. Sau đó Diệp Lăng liền ngay trước Đoạn Ngọc mặt đem 5 vạn hợp đồng cho xé, lại lấy ra 1/30 vạn linh thạch hợp đồng, đồng thời trừ cái này 30 vạn linh thạch bên ngoài, bọn họ sẽ còn giúp Đoạn Ngọc thân thỉnh linh khế độc quyền. Bọn họ chỉ cần quyền sử dụng cùng mở rộng quyền, mỗi năm linh khế mang đến tất cả lợi nhuận 6 thành đều đem là hắn. Lúc ấy Đoạn Ngọc nhìn thấy phần này hợp đồng thời điểm đều có chút ngộp. Trước sau 2 phần hợp đồng chênh lệch thực tế quá lớn, một cái ít đến thương cảm, một cái nhiều đáng sợ. Về sau Đoạn Ngọc từ giản ái các nàng nơi đó nghe tình hình thực tế mới biết được, mới đầu giá cả căn bản không phải Diệp Lăng định, mà là một đám tự cao tự đại chuyên gia định. Nói cái gì Đoạn Ngọc thân là người Hoa quốc liền nên nắm giữ kính dâng tinh thần, cái này 5 vạn linh thạch đều không nên muốn. Đoạn Ngọc biết được việc này phía sau chỉ là khinh thường cười một tiếng, có kiếp trước kinh lịch, hắn đối với loại này sự tình sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Mà phía sau phần này hợp đồng thì là từ quân phương định ra. Đương nhiên tốt chỗ không phải để hắn chăm chiếm, Diệp Lăng đưa ra một cái duy nhất điều kiện. Đó chính là hắn Đoạn Ngọc nhất định phải bên trên xe. 749 cải cách hiện tại đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Chuẩn xác mà nói từ nay về sau liền không có cục 749, còn lại chỉ có cục giám võ cùng Long Sảo. Long Sảo chính là 749 chia cắt phía sau một bộ phận khác tên mới. Cũng là trước đó không lâu vừa mới quyết định. Đoạn Ngọc đối với cái tên này không xa lạ chút nào, bởi vì tiếp trước hắn tiến vào bộ đội thời điểm, 749 cũng sớm đã đổi tên là Long Sảo. Diệp Lăng ý tứ chính là muốn để hắn gia nhập Long Sảo nhập chức. Đương nhiên biết rõ Đoạn Ngọc tính cách hắn, hứa hẹn Đoạn Ngọc chỉ trên danh nghĩa mặc cho hư chức, trừ nhiệm vụ thời gian bên ngoài, cá nhân hắn thời gian có thể tự do phân phối. Liền tương đương với dùng cái này một phần hợp đồng đem hắn cho khóa lại, từ nay về sau hắn chính là quân phương người. Phần này hợp đồng rất mê người, bất luận nhìn thế nào đều là kiếm, cái gọi là điều kiện từ ý nào đó tới nói sao lại không phải cho không một cái quân phương thân phận. Cái này mua bán tuyệt đối ổn trạm không lỗ. Nếu như là người khác, có thể nói bút đều đã mài ra hỏa tinh. Trên thực tế Đoạn Ngọc lúc ấy cũng rất động tâm. nhưng hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt phần này hợp đồng. Có quân vương làm chỗ dựa tự nhiên là tốt, cây lớn phía dưới tốt hóng mát đạo lý Đoạn Ngọc cũng đều hiểu. Nhưng tương tự hắn cũng sẽ mất đi càng nhiều tự do. Cái này tự do không phải tự do thân thể, mà là quyết trạch tự do. Hắn đến nay đều quên không được kiếp trước một cái đồng đội cả nhà bị hại, mà hung thủ liền tại bọn hắn trước mặt, bọn họ lại không thể động mảy may tình cảnh. Rõ ràng là chết tiệt người, lại cũng bởi vì đối phương còn hữu dụng, liền bởi vì bọn họ thân phận, ba cái nhân mạng liền mẹ nó chết vô ích. Đồng dạng hắn cũng không quên được ngày ấy tại kinh đô, tòa Long tỉnh phía trước, Trương Lôi đám người mặc người ức hiếp lại do thân phận hạn chế chỉ có thể cố nén tức giận, cái gì khác đều không làm được tình cảnh. Nếu như hắn ký xuống phần này hợp đồng, cũng liền mang ý nghĩa hắn về sau phải bị giống nhau khí. Hắn không nghĩ sống lại một đời còn muốn chịu loại này bất khí, cho nên hắn cự tuyệt. Nhưng mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Diệp Lăng đối với lựa chọn của hắn tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Cười thần bí phía sau lại lấy ra thứ ba bản hợp đồng. 30 vạn linh thạch biến thành 20 vạn, nguyên bản lợi nhuận 6 thành đổi thành 5 thành, nhưng lại không lại cưỡng chế yêu cầu hắn gia nhập quân vương, mà là lấy thuê hình thức thuê Đoạn Ngọc là lòng xảo công tác. Loại này hình thức có chút cùng loại với phía trước 749 người ngoài biên chế thành viên, trừ bỏ nhiệm vụ thời gian bên ngoài, thời gian khác toàn bộ tự do. Đương nhiên một khi tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp xuống tại trong khi làm nhiệm vụ bọn họ liền nhất định phải nghe theo chỉ huy, mà còn nhiệm vụ hành động bên trong đoạt được vật phẩm có 7 thành đều là 749, hành động bên ngoài đoạt được tài nguyên mới đều về chính mình. Tiếp trước thời điểm Long Sảo là không có loại này chế độ, cho nên đây cũng là Diệp Lăng chuyên môn vì hắn thêm bảo. Như vậy, Đoạn Ngọc tự nhiên là không có lý do lại cự tuyệt, vì vậy song phương như vậy đạt tới hợp tác. Nhỏ Phi Hùng đến rồi, Đoạn Ngọc mang theo Hùng Hùng đi ra ngoài. Nha, đây là cái gì a? Ngươi đây là gạt chỉ quốc bảo trở về, vẫn là sẽ chỉ phi quốc bảo? Đoạn Mẫu nhìn thấy đi theo Đoạn Ngọc phía sau Hùng Hùng lập tức kinh hãi nhảy dựng. Đoạn Kiệt cũng mở to hai mắt nhìn, sau đó yên lặng đối Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là hình a. Ngươi cuộc sống này là càng ngày càng có phán đầu. Lừa bán quốc bảo có thể là trọng tội. T. Nếu như ta hiện tại tố cáo ngươi, không biết có hay không tiền thưởng. Nói xong hắn cơ lấy điện thoại vậy mà thật bắt đầu thẩm tra lên tài liệu tương quan. Tần Tú Tú đập hắn một cái, đưa điện thoại đoạt lại. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, chơi đại nghĩa diệt thân đúng không? Ngươi có thể, chờ xem, chờ sau này các ngươi có hài tử, ta nhất định thật tốt cùng hắn thảo luận một chút luận tương lai làm sao tơ lụa rút ra ngươi ống dưỡng khí chuyện này. Đi. Nói mỏ gì đâu. Đoạn Mẫu chiếu vào hắn cái hốt quạt một bạt hai. Đoạn Ngọc không tại nói mỏ, hắn sờ lên Hùng Hùng đầu, giới thiệu một chút, đây là linh sủng của ta, tên cứ gọi Hùng Hùng, về sau thiếu không được gặp mặt, tránh cho náo ra hiểu lầm, cho nên để các ngươi nhận một nhận. Toàn gia nhìn xem Hùng Hùng đều phi thường tò mò, đặc biệt là Tần Tú Tú, đối với loại người này lông mềm như nhung tiểu quốc bảo hình tượng quả thực là không có sức chống cự, nếu như không phải cảm thấy quá mạo muội hiện tại đã sớm đem Hùng Hùng ôm vào trong ngực. Mà Hùng Hùng tại nhìn chúng nhân nhất mắt về sau, tâm tư liền toàn bộ đặt ở đồ ăn trên bàn bên trên. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua sau, Tần Tú Tú cuối cùng được như nguyện ôm gấu trong ngực, tựa như ôm cái tiểu hài nhi đồng dạng, chính mình không ăn cơm mấy cái, chỉ toàn uy gấu nhỏ chết bẩm. Đúng Đoạn Ngọc, tiếp xuống ngươi có lẽ không có chuyện gì khác đi. Đông nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, nhìn hướng Đoạn Ngọc hỏi, Đoạn Ngọc, ba ngày sau còn phải chạy một chuyến, làm sao vậy? Phía trước đáp ứng Long Hồ Sơn hai cái kia tiểu đạo sĩ, nhiệm vụ kết thúc phía sau cùng bọn hắn về một chuyến Long Hồ Sơn, bất quá bởi vì quá lâu không có về nhà, cho nên hắn liền cùng hai người hẹn xong ba ngày sau tại kinh đô tụ lại, sau đó lại cùng một chỗ trở về. Đây không phải là mới vừa trở về sao, làm sao còn muốn đi? Đoạn Mâu nhíu mày. Đoạn Ngọc thuận miệng nói, còn có chút sự tình không có xử lý xong, lần này thời gian không dài, nhiều nhất 2-3 ngày liền trở về. Tần Tú Tú nghe xong lời này nhẹ nhàng thở ra, vậy liền tốt, cái kia hẳn là lầm không được khảo thí. Đoạn Ngọc sững sờ, cái gì khảo thí? Thi cuối kỳ a. Tần Tú Tú trừng mắt nhìn, không có người thông báo ngươi sao? Đoạn Ngọc, chương 108, ngưng tụ kim đan chương 108, ngưng tụ kim đan. Tần Tú Tú không nhắc nhở lời nói, hắn đều quên chính mình vẫn là cái tại đi học cao trung học sinh. Liên mẹ nó không hợp tói thường. Nhà ai cao trung học sinh mỗi ngày được an bài đi ra làm nhiệm vụ. Cơm ăn đến một nửa hắn tranh thủ thời gian đi cho Trương Lôi gọi điện thoại. Ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận ngáp âm thanh, làm sao vậy? Đoạn Ngọc đội bằng hỏi, ta hỏi ngươi, cái này thi cuối kỳ là cái quỷ gì? Tại sao không ai thông báo ta a? Thi cuối kỳ? Cái gì thi cuối kỳ? Bên đầu điện thoại kia Trương Lôi bị hỏi đến cũng có chút ngộp. Đoạn Ngọc lập tức sạm mặt lại, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi bây giờ tựa hồ là trường học phó hiệu trưởng a. Thi cuối kỳ loại này sự tình, ngươi mẹ nó hỏi ta một cái học sinh. A. A a a. Đậu phộng, ta đều quên ta vẫn là cái phó hiệu trưởng đâu. Trương Lôi chính mình cũng bị kinh ngạc một chút, bất quá thi cuối kỳ cái gì ta là thật không biết. Khoảng thời gian này mỗi ngày chạy ở bên ngoài nhiệm vụ, nào có cái kia nhàn tâm nghĩ quản những này a. Nói thì nói như thế không sai, Đoạn Ngọc luốt luốt mi tâm, có thể ta mẹ nó nên làm cái gì? Ta tổng cộng đều không có lên mấy tiết khóa. Không phải, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Trương Lôi buồn bực hỏi, ngươi không đều đã được cử đi Hoa Quốc Linh Võ sao, ngươi cùng chỗ này mụ xem náo nhiệt gì? Ách, Đoạn Ngọc ngẩn ngơ. Đúng a, ta đều được cử đi, còn thi cái quặng lông thử a. Không có chuyện gì, tiếp tục ngủ ngươi a. Trương Lôi đều không có cơ hội nói chuyện, điện thoại liền bị giật máy. Đoạn Ngọc trở lại trên bàn cơm, ôi giống, không sao. Ta đều quên, ta sớm đã bị Hoa Quốc Linh Võ cử đi, đã không cần khảo thí. Được cử đi. Lợi hại như vậy. Tần Tú Tú kinh hô một tiếng. Đoạn Phụ Đoạn Mẫu trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng ngược lại biến thành cao hứng. Bất quá, Hoa Quốc Linh Võ là cái nào trường học? Làm sao đều chưa từng nghe qua? Đoạn Mẫu hỏi một câu. Đoạn Ngọc giải thích nói, Hoa Quốc Linh Võ, tên đầy đủ Học viện Tu hành Linh Võ Hoa Quốc, tiền thân là Huyền Học viện Hoa Quốc, cái này trường học có thể nói là Hoa Quốc đệ nhất tu hành đại học, tương đối đặc thù, nó không đi truyền thống thu nhận học sinh đường đi, cho nên người biết không nhiều. Người một nhà sau khi nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng hình như rất lợi hại bộ dạng. Có thể a tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có được cử đi một ngày. Đoạn Kiệt khó được nói một câu người lời nói. Biết Đoạn Ngọc không cần là học nghiệp mà buồn rầu, người một nhà đều rất cao hứng, từ đầu đến cuối đều không có hỏi nhiều cái gì, không có cầm những cái kia danh giáo làm so sánh. Lúc trước Đoạn Kiệt đại học điền bảng nguyện vọng thời điểm cũng giống như vậy, trong nhà không có quá nhiều dính líu, muốn học cái gì liền tự mình suy nghĩ, muốn đi đâu cái trường học chính mình nhìn xem xử lý. Dù sao chỉ cần không phải gà rừng đại học liền được. Ăn cơm xong Đoạn Ngọc liền bắt đầu từ kiếm phủ bên trong lấy ra bên ngoài hắn cái gọi là thổ đặc sản. Cái gì giao long lân, giao long giác a, bồi nguyên đan võ đàng, tráng cốt đan, dưỡng khí đan a, long hổ sơn bùa tị tà, kim quang phủ thần mã. Đương nhiên còn có chính hắn trộn lẫn đi vào hệ thống xuất phẩm tối thể đan cùng huyết khí đan. Dù sao là đem dưỡng sinh cái này một mảnh an bài là rõ ràng bạch bạch. Bất quá thối thể đan thứ này hiệu quả tương đối mãnh liệt, cho nên Đoạn Ngọc để bọn họ mỗi lần cắt một khối nhỏ ngâm nước dùng liền tốt. Dược hiệu khẳng định là sẽ có sói mòn, bất quá thứ này với hắn mà nói không đáng tiền, hiện tại tùy tiện rút một vòng thưởng đều là theo bình cho. Tốt tại hệ thống không có thật đến phát rồ tình trạng. Mặc dù rút thưởng cần tiêu phí nhiều, thế nhưng khen thưởng chất lượng cũng đúng là được tăng lên, dù cho 10 cái bên trong 7 cái là an ủi thưởng, cũng không đến mức để hắn đến lô vốn một bước kia. Hắn lúc đầu còn tính toán tại trong nhà làm cái tụ linh trận tới, thứ nhất có thể gia tốc hắn tu hành tốc độ, thứ hai tại linh khí dư thừa hoàn cảnh bên dưới, cũng có thể tạo được kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất hiệu quả. Nhưng rất đáng tiếc, hắn sẽ không. Hắn chính là cái thối ngựa thú, mà còn hiện tại linh trận sư cũng còn không lưu hành, cho nên muốn tìm người đều khó tìm, cũng chỉ có thể sau này hay nói. Tiếp xuống 3 ngày hắn gần như đều là tại trong nhà vượt qua. Nửa đường đi qua một lần trường học, nhìn một chút Trần Vượng cùng Thái Kê tiểu đội mấy người, cho bọn họ mỗi người lưu lại 3 viên tối thể đan cùng 5 viên huyết khí đan. Sau đó thoáng kiểm tra một cái bọn họ tu hành kết quả. Đáng nhắc tới chính là, những người này hiện tại trên cơ bản đều đã tìm tới chính mình phương hướng phát triển. Cũng tỉ như Vương Đồng Thư, dị năng của hắn mặc dù là băng hệ, theo lý thuyết hẳn là một cái thuần pháp sư, nhưng người này mà lại liền thích cùng người mới vừa cận chiến, Đoạn Ngọc cho đề nghị của hắn là cách đi chiến lộ tuyến. Cùng hắn chiến pháp khác biệt, hắn chủ yếu năng lực công kích nhưng thật ra là võ kỹ, linh kỹ chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Mà pháp chiến thì là lấy dị có thể chủ trì lực công kích, lấy một chút võ đạo kỹ xảo làm phụ trợ thủ đoạn tiến hành chiến đấu. Cái so đối với tố chất thân thể, nhục thân cường độ đồng dạng có khắc nghiệt yêu cầu, nhưng cùng thực tế tu luyện võ đạo người so sánh khẳng định là kém hơn một chút. Lại ví dụ như Ngô Kiệt, người này dị năng là huyết ngạc, một cái thuần cận chiến, Đoạn Ngọc cho đề nghị dĩ nhiên chính là thuần võ đạo chiến sĩ lộ tuyến. Nơi này nâng một chút, vô luận là võ đạo vẫn là đạo môn công pháp trên bản chất đều không thể rời đi linh khí, cho nên cũng không phải là nói tu võ đạo công pháp chẳng khác nào từ bỏ dị năng. Chỉ là đi lộ tuyến không giống, có thể phát huy ra tác dụng cũng không giống mà thôi. Đến mức những vị trí này kỳ thật cũng là Đoạn Ngọc tham khảo hệ thống đưa cho chủ chức nghiệp tới phân chia, dạng này một chia nhỏ, liền có thể để mỗi người đều có thể tìm tới chính mình thích hợp con đường phát triển, mà còn về sau tổ đội thao tác cũng liền càng thêm thuận tiện, người nào cần vị trí nào liếc qua thấy ngay. Trừ hai người này vài người khác cũng đều tìm tới chính mình định vị. Trần Vượng không cần phải nói, phụ trợ vị. Khúc Tử Đồng cô nương này pháp sư bên ngoài bên dưới cất giấu một viên thích khách tâm, đi lên pháp đâm con đường này, cùng Vương Đồng Thư đồng dạng đều phải rèn luyện tố chất thân thể. Đến mức còn lại mấy cái, đi đều là thuần pháp sư lộ tuyến. Đơn giản hiểu rõ một chút tình huống của mọi người, theo đơn hàn huyên trò chuyện, Đoạn Ngọc liền rời đi trường học. Rời đi trường học phía sau hắn không có về nhà, mà là đi chuyến phía trước phân cục 749, hiện cục giám võ thành phố Thạch Môn. Đoạn Ngọc tìm tới Trương Lôi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn ngưng tụ kim đan, ngươi giúp ta hộ pháp. Hôm trước trở về vào lúc ban đêm, hắn luyện thần tiến độ liền đã đến viên mãn tình trạng, lại trải qua cả ngày hôm qua điều chỉnh, hôm nay đột phá vừa vặn. Đoạn Ngọc ngụy kim đan sự tình Trương Lôi là biết rõ, nghe xong người này muốn ngưng tụ chân kim đan, trong miệng không khỏi hế ẩm. Vừa mới qua đi bao lâu a? Thế nào cảm giác tiểu tử này thăng cấp liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng chua về chua, nên hỗ trợ còn phải hỗ trợ. Hắn đem mình bình thường tu luyện tinh thất cấp cho Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đóng lại hai mắt, bắt đầu vận chuyển dung linh quyết. Bên trên, bên trong, bên dưới ba cái đan điền nháy mắt liên thông. Tinh, khí, thần ba đều là bắt đầu hội tụ ở dưới đan điền, tại viên kia bị kim đan bên cạnh ngưng tụ ra một viên như hạt đậu nành tiểu kim đậu. Viên này tiểu kim đậu liền đại biểu cho đã đột phá trúc cơ kỳ, bắt đầu sơ bộ ngưng kết kim đan, đây là kết đan kỳ. Tiểu kim đậu thông qua tinh, khí, thần không ngừng mà nuôi nâng lớn mạnh, cuối cùng mãi đến đạo thứ nhất đan văn xuất hiện, cái này mới xem như chân chính đạt tới kim đan kỳ. Chương 109, Thập văn kim đan, dẫn phát thiên kiếp chương 109, Thập văn kim đan, dẫn phát thiên kiếp Đoạn Ngọc trong đan điển tiểu kim đậu lớn mạnh tốc độ cực nhanh, trừ hắn tự thân căn cơ vốn là thâm hậu bên ngoài, đột phá nước chảy thành sông bên ngoài, cũng còn phải quy công cho viên kia ngụy kim đan. Đây chính là ngụy kim đan một cái khác công dụng, làm chân kim đan bắt đầu ngưng tụ thời điểm, ngụy kim đan năng lượng liền đem toàn bộ chút xuống tại chân kim đan bên trong, hiệp trợ thần tốc lớn mạnh. Cái này cũng liền dẫn đến nguyên bản nhanh nhất cần cả ngày mới có thể ngưng tụ ra kim đan, đến Đoạn Ngọc nơi này bất quá một giờ liền đã đỉnh người khác nửa ngày. Lại qua sau một tiếng, kim đan cuối cùng thành hình, chân kim đan xa so với ngụy kim đan đến càng thêm óng ánh. Một đạo màu bạch kim đan văn rơi vào kim đan mặt ngoài. Kim đan đan văn có thể khắc xuống bao nhiêu cùng tự thân tư chất cùng ý chí lực móc nối. Kim đan đường vân càng nhiều, có khả năng tiếp nhận linh áp liền càng mạnh, vô luận là linh lực tiếp nhận hạn mức cao nhất vẫn là lực bộc phát tự nhiên cũng liền càng mạnh. Tư chất kém 3 văn kim đan cũng đã là cực hạn, trung đẳng tư chất là 4 đến 6 văn kim đan, lại hướng lên 7 văn về sau cũng đã là thiên kiêu tư chất. Đại nguyên kim đan châu ngưng tụ mà ra ngụy kim đan đại khái chính là 1 văn trình độ. Công tôn toàn cùng giản ái đều là cựu văn kim đan, cho nên bọn họ mới có thể tại cùng giai bên trong thể hiện ra vô địch phong thái, dù cho là vượt cấp mà chiến cũng không phải việc khó. Đoạn Ngọc kiếp trước bởi vì là nửa đường chuyển tu công pháp, tư chất là đủ, thế nhưng căn cơ bất ổn, chỗ lấy cuối cùng chỉ đạt tới 7 văn trình độ. Lúc này kim đan đã thành, thế nhưng đại nguyên kim đan năng lượng lại còn chưa hoàn toàn bị tiêu hóa sạch sẽ. Theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Mãi đến đạo thứ 6 đan văn xuất hiện, ngụy kim đan năng lượng mới rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng Đoạn Ngọc vẫn cứ không có tính toán đình chỉ, mà là nhất cổ tác khí tiếp tục cô đọng đan văn. Đan văn cũng không phải là một lần là xong, dù sao tinh khí thần tiêu hao là cần muốn tiến hành bổ sung. Cái gọi là cực hạn chỉ là làm ngươi đạt tới trình độ nào đó phía sau lại không cách nào tiếp tục cô đọng, nghĩ phải mạnh lên cũng chỉ có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Thế nhưng Đoạn Ngọc hiện tại có thể cảm giác được, lúc này hắn còn chưa tới cực hạn. Liên ở một bên hộ pháp Trương Lôi cảm thụ được Đoạn Ngọc trên thân không ngừng kéo lên khí tức, mi tâm cuồng loạn, trên thân áp lực càng ngày càng nặng, vậy mà đã đến để hắn không thể không vận chuyển linh lực chống cự trình độ. Đầu đen rau má, người này chẳng lẽ muốn một ngày ngưng luyện ra cựu văn đến? Hắn đến bây giờ cũng mới bất quá vừa vặn ngưng tụ đến thứ tư văn a. Mà liền tại Trương Lôi ngây người thời điểm, một đạo mạnh mẽ linh áp từ Đoạn Ngọc trong cơ thể lao ra, hóa thành kinh phong, suýt nữa đem không có bất kỳ cái gì chuẩn bị hắn nhấc lên cái người ngã ngửa đổ. Mà Đoạn Ngọc khí tức trên thân cũng rõ ràng lại cao thêm một chút. Thứ 7 văn cô đọng thành công. Đoạn Ngọc vẫn như cũ chưa đến cực hạn, vì vậy lại qua nửa giờ, thứ 8 văn hiện. Đến giờ phút này, cuối cùng có một loại cảm giác bất lực quanh quẩn tại Đoạn Ngọc trong lòng, lúc này tiếp tục cô đọng lời nói thành công hay không liền không thể xác định. Mặc dù tiếc đuối, thế nhưng Đoạn Ngọc vẫn là tính toán thấy tốt thì lấy, chờ chỉnh đốn một cái ngày sau lại ngưng tụ thứ 9 văn. Có thể mà lại đúng lúc này, nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Thông báo khiêu chiến nhiệm vụ, không làm tu chỉnh, trực tiếp cô đọng kim đan thứ 9 văn. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kim đan đệ thập văn. Chờ chút, ta có chút ngủ, ta không nghe rõ. Kim đan không phải cửu văn cũng đã là cực hạn sao? Này làm sao còn đi ra cái đệ thập văn? Hắn ngược lại là nhớ tới phía trước hệ thống nói qua, ngoại đan chi pháp, cửu văn đã là cực phẩm nhân gian, nhưng chính tuy là vô cùng, còn chưa viên mãn. Có thể là hắn đây là nội đan a. Cùng luyện chế ngoại đan là hai chuyện khác nhau a. Đinh. Thế gian cũng không phải là không có thập văn kim đan, thập văn kim đan lại xưng vô thượng kim đan, từ xưa đến nay ngưng tụ 10 văn người thành công vượng mao lân giác, bởi vì cái này đệ thập văn, cần tranh với trời. Đoạn Ngọc mi tâm nhảy dựng. Tranh với trời. Đinh. Hừ hừ. Ba khí a. Đoạn Ngọc thần sắc cổ quái. Ba khí đúng là rất ba khí. Có thể thế nào cảm giác như vậy chung nhị đâu? Đinh. Liên hỏi ngươi muốn hay không a? Muốn. Vì cái gì không muốn? Liều một phen xe đạp thay đổi mô tô. Huống hồ liền tính thất bại hắn sau này cũng còn có thể ngưng tụ cửu vân, làm sao đều không lỗ. Vì vậy hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu cuối cùng xông lên. Nguyên bản nhìn hắn khí tức bắt đầu ổn định, Trương Lôi còn tưởng rằng hắn phải kết thúc. Kết quả đang lúc hắn muốn đứng dậy duỗi người một cái thời điểm, Đoạn Ngọc trên thân linh áp và khí thế lần thứ 2 chấn động. Trương Lôi thần sắc ngẩn ngơ, còn tới. Đoạn Ngọc đem tất cả đều đầu nhập vào kim đan bên trong, mắt thấy đã có một đạo yếu ớt văn hiện rõ, nhưng là trước kia tích lũy nội tình cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, vì vậy hắn bắt đầu nghiền ép tự thân tiềm lực, tính toán đột phá cực hạn, chính là đem lần này đột phá đánh ra đánh rằng có khí thế. Cuối cùng tại đau khổ ác chiến sau 3 tiếng, kim đan bên trên thứ 9 văn triệt để ngưng thực. Đinh. Phiêu chiến nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kim đan đệ thập văn. Đinh. Có hay không hiện tại dung hợp? Hiện tại không dung hợp, chờ giữ lại bên dưới nam thanh niên gì không? Cho lão tử tan. Đinh. Đan văn dung hợp bên trong đinh. Đan văn dung hợp thành công. Ông. Theo kim đan bên trên đệ thập văn thuần trắng đan văn ngưng thực, tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc lực lượng từ Đoạn Ngọc trong đan điền bạo phát đi ra. Trương Lôi còn không có chờ phản ứng lại, cả người liền tại cường lực linh áp xung kích bên dưới khảm khắc vào bức tường bên trong. Một sát na này cả tòa lầu đều run lên ba run dậy. Động tĩnh khổng lồ để trong lâu lầu bên ngoài người còn tưởng rằng là phát sinh động đất, vội vàng hướng bên ngoài đất trông chạy. Ầm ầm. Mà đúng lúc này chuyện kỳ quái lại phát sinh, nguyên bản còn trời trong gió nhẹ ngày nắng chói chang, lúc này lại bị mảng lớn mây đen bao phủ. Trong tĩnh thất Đoạn Ngọc đột nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ đập vào trên đầu của hắn, ý lạnh từ cái đuôi căn bắt đầu bay thẳng thiên linh. Tình huống như thế nào? Hắn bị người để mắt tới. Đinh. Ký chủ đúng là bị để mắt tới, bất quá không phải bị người, mà là bị lôi kiếp. Không đợi hắn làm rõ ràng tình huống, đầu đội trần nhà đột nhiên nổ tung, một đạo kim sắc lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống trên đầu của hắn. Trong chốc lát trước mắt một mảnh hoa dâm, đầu ông một cái giống như là bị người gõ muộn côn đồng dạng. Đạo này lôi uy lực cũng không tính quá lớn, ít nhất cũng không có mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương, không qua hắn một đầu mái tóc cùng trên thân quần áo lại trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vừa mới thông thả lại sức Đoạn Ngọc cái mông mắt lạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó tranh thủ thời gian bưng kín bộ vị mấu chốt, sau đó một đạo phục nguyên chi quang nện đến đầu mình trên đỉnh. Nháy mắt tất cả khôi phục nguyên dạng. Hô, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn là hệ thời gian, bằng không hắn trong sạch hôm nay xem như là muốn bản giao tại đây. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu, sau đó liền thấy đã kinh biến đến mức kinh ngạc Trương Lôi. Hắn lại vội vàng ném ra một đạo phục nguyên chi quang. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm còn đang rung động ầm ầm, rơi vào trên thân cảm giác nguy cơ cũng còn không có tiêu tán. Hắn ngẩng đầu thông qua trần nhà lỗ rách nhìn ra đến bên ngoài nồng hậu dày đặc mây đen, còn có chính đang xúc thế kiếp lôi. Không khỏi chửi ầm lên, đậu phộng. Ta mẹ nó ngưng tụ cái kim đan, vì sao lại dẫn tới lôi kiếp a dựa vào. Đinh. Không phải đều cùng ngươi nói, đệ thập văn cần tranh với trời. Ngươi bảy nhóm người ta, nhân gia có thể không làm ngươi sao? Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì thập văn kim đan ít như vậy? Đoạn Ngọc nghe vậy trực tiếp một cái lao huyết phun ra ngoài. Ta chắc a, ta mẹ nó liền không nên tin ngươi ta. Không ngờ quay đầu lại khách là ngươi mời, mẹ nó cuối cùng riêng là ta mua thôi. Chương 110, phá thiên nhất thương chương 110, phá thiên nhất thương ngươi mẹ nó phía trước vì cái gì không nói? Đinh. A ha. A ha ha. Ta không nói sao? Đoạn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem cái này tên hôn đản từ chính mình trong đầu lôi ra ngoài cho nó đến bên trên 10.086 phát trường thương ý hiện tại. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, trong mây kiếp lôi đã vận sức chờ phát động. Hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn, hướng lên trên hai cái thiểm thức đi thẳng tới 100 mét không trung. Mẹ nó, không phải liền là nhất tranh sao? Lao tử hôm nay liền đem kiếp này mây đánh nát cho người xem. Chó thông tử, đem hiện tại tất cả có thể dùng tới tài liệu toàn bộ mẹ nó cho ta dung hợp vào thanh ngọc thương bên trong. Bất quá trước tiên nói rõ, cái này họa là ngươi chọc cho, ngươi mẹ nó dám thu tiền ta liền tự sát tại chỗ. Hai ta cùng nhau chơi đùa xong. Đinh. Tốt nha. Liền cho ngươi miễn phí một lần. Đinh. Ngay tại dung hợp bên trong đinh. Dung hợp thành công. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được thanh ngọc thương bạch dao. Thời đình lĩnh vực mở rộng, đem chính mình dừng lại giữa không trung, cổ tay khẽ đảo, một cây hoàn toàn mới thanh ngọc thương rơi vào trong tay. Chỉ thấy màu thiên thanh trên cán thương nhiều một đầu ngân bạch dao long lốn lượn chiếm cứ, sinh động như thật tựa như thật đang du động đồng dạng. Cái này bạch dao dĩ nhiên chính là lúc trước tỏa giao tỉnh Vũ Châu bên trong đầu kia. Đoạn Ngọc thân làm tiên phong nhân viên tìm tới bạch giao không thể bỏ qua công lao, Diệp Lăng cắt bạch giao về sau liền để hắn tùy tiện tuyển chọn mấy thứ đồ, mà hắn cuối cùng chỉ tùy tiện muốn bạch giao nghịch lần cùng bạch giao yêu hạch, ngược lại là không nghĩ tới dung hợp phụ ma về sau sẽ để cho thanh ngọc thương sinh ra loại này biến hóa. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân, mặc dù thân ở nguy cơ bên trong, thế nhưng trong lòng hắn vậy mà sinh ra một loại kích động kích thích cảm giác. Người đều nói đấu với trời kỳ nhạc vô tận, lời này đã từng cũng bất quá là một câu lời nói hùng hồn mà thôi, mà ta bây giờ đây cũng là đích thân thể nghiệm qua, chỉ là luôn cảm thấy thiếu cái gì đinh. Ký chủ còn thiếu một bài ra dáng mở gm. Đoạn Ngọc hai mắt sáng lên, không sai. Thống tử, điểm bài hát. Đinh. Đốt đi lên a. Tạm thời mở ra bối cảnh âm nhạc công năng. Tùy tiện điểm, hôm nay thống tử trả tiền. Vậy liền đến bài đốt một chút. Liền Lan Lăng Vương nhập trận khúc a. Đông. 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 Theo một trận khí thế bàng bạc nổi trống âm thanh ở bên tai vang lên, Đoạn Ngọc cảm xúc cũng càng thêm sục sôi, khí thế phóng ra ngoài, thân hình lặn xuống, trường thương trong tay tụ lực kim quang áo ánh. Kiếp Vân tựa hồ cảm nhận được cái gì, nguyên bản tích góp tốt một tia chớp vậy mà đột nhiên lại tăng cường mấy lần, huy hoàng lôi đỉnh hóa thành một đầu lôi đỉnh đầu thú, từ trong lôi vân chui ra, mở ra miệng rộng hướng về Đoạn Ngọc phát ra gào thét. Đoạn Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, ngửa mặt lên trời thét dài có gan đến a. Động tĩnh của nơi này đưa tới mọi người nhìn chăm chú, tất cả mọi người ngây người như phốc nhìn xem cái kia giữa không trung đối với lôi đỉnh cự thú phát ra gào thét thân ảnh. Lúc này không người nào dám lại trêu chọc nói một câu sao phương đạo hữu tại cái này độ kiếp, bởi vì cái kia huy hoàng thiên uy giờ phút này liền hội tụ ở đầu của bọn hắn đỉnh bên trên. Trong nhà ngay tại gõ chữ người nào đó cảm nhận được nồng đậm thiên uy lực lượng, lập tức thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Xa tại kinh đô chính đang họp Diệp Lăng đống nhiên con ngươi nhăn co lại, đúng là trực tiếp đánh vỡ bức tường chạy vội đi ra. Long Hổ Sơn bên trên một tên tinh thần quắc thước lao đạo sĩ thả ra trong tay máy tính bảng, hai tay đặt sau lưng đi ra khỏi phòng, nghiêng nhìn chân trời, yên lặng cảm thán một câu, "Như phê." Ầm ầm. Theo một tiếng sét nổ vang chân trời, phản phất là chiến đấu đánh vang tiếng kèn. Theo đầu thú động tác, lôi vân tùy theo bị dẫn dắt mãnh liệt mà xuống, giống như trời nghiêng. Đoạn Ngọc nhìn xem khí thế hùng hổ, cuốn theo khí tức hủy diệt lôi thú, lập tức cũng nhiệt huyết sôi trào. Sau đó hắn dứt khoát tản đi thời đình lĩnh vực, mở ra bất tử kim thân, toàn thân kim quang đại phóng nháy mắt biến thành một tôn tượng vàng. Trong cơ thể khí đi thủ thái âm phế kinh, cuối cùng rót vào trong trường thương bên trong. Đầu thương kim hồng chi quang thiểm thước, trên cán thương đầu kia sinh động như thật bạch ngân giao văn vậy mà thật bay cao mà lên, hóa thành một đạo 100 mét bạch giao hư ảnh. Đoạn Ngọc chân đạp bạch giao hai sừng ở giữa, bạch giao xê dịch trực tiếp đón thiên uy mà đi. Giống. Lôi thú phát ra tiếng giống giận dữ mở ra miệng rộng đem Đoạn Ngọc cùng bạch giao đều một cái nuốt vào trong miệng. Vô số lôi điện nhắm đánh Đoạn Ngọc thân thể, muốn đem hắn triệt để hủy diệt, nhưng lại chưa thể đối hắn tạo thành mảy may tổn thương. Đoạn Ngọc mặc dù không cảm giác được đau đớn, thế nhưng một mực ăn đòn cũng để cho hắn vô cùng nổi nóng. Chó thông tử cướp đồ vật, ngươi mẹ nó đến đánh ta. Lão hổ không phát mèo, ngươi thật làm ta bệnh tình nguy kịch a. Đoạn Ngọc trợn mắt trừng trừng, trong tay xúc thế đã lâu trường thương đột nhiên đâm ra. Thương này, tên Phá Thiên. Phía dưới người quan chiến đều không hiểu khẩn trương lên, phản phất lúc này độ kiếp chính là bọn hắn đồng dạng. Một đạo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm thước một tòa tòa nhà dân cư trên mái nhà. Nhìn xem bị lôi thú nuốt vào đi người, hắn nắm chặt quạt giấy tay có chút phát run. Long Hổ Sơn bên trên, lão đạo sĩ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhân định thắng thiên. Oanh! Đột nhiên một tiếng oanh minh nổ vang, tại mọi người trong tầm mắt cái kia lôi đỉnh đầu thú ầm vang nổ tung. Ngay sau đó một đạo kim hồng cổ sáng kéo dài tới chân trời, đem trên trời dày như tường thành lôi vân nháy mắt xuyên thủng. Đợi đến cổ sáng tàn đi, lại nhìn sang lúc, tất cả mọi người nhìn ngốc. Chỉ thấy cái kia trong lôi vân ương nhiều một cái tự đại, sân vườn đồng dạng lô lớn. Ánh mặt trời từ phía trên giếng chiếu nghiêng xuống, nhìn từ đằng xa giống như là trời bị chọc thủng đồng dạng. Mà phía trước nên ngày mà bên trên đạo thân ảnh kia, lúc này liền đứng tại bạch giao trên đỉnh đầu, hơi khẽ nâng lên đầu, tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói bên dưới. Toàn bộ tình cảnh tựa như là một bức thần tiên bức tranh đồng dạng. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn ngây dại. Mà giờ khắc này ở trên trời Đoạn Ngọc Viễn mắt đỏ bừng, hỏi: "Ngươi tốt chưa a? Lão tử để ngươi chụp ảnh lưu niệm cũng không phải là để ngươi chân dung, làm sao muốn dùng thời gian dài như vậy? Ngươi có biết hay không cái này ánh mặt trời rất mẹ nó chói mắt a." "Đinh. A. Đã sớm chiếu tốt a." Đoạn Ngọc cái trán gân xanh nổi lên, "Sớm chiếu tốt ngươi mẹ nó không nói." "Đinh. Ta cho rằng ngươi đang hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, liền không có nhận tâm để ngươi." Đoạn Ngọc tức giận chửi ma nha, "Chó thông tử, ngươi nha tốt nhất đừng để ta tìm tới bản thể của ngươi giấu ở cái kia. Nếu không ta nhất định để ngươi biết hoa cúc là thế nào nở rộ." "Đinh. Ôi ôi ôi. Đến bắt ta a. Bắt đến ta ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Ta mẹ nó." Chịu không được cái này, vị khuất Đoạn Ngọc lúc này nắm lấy đầu thương liền hướng cổ mình đâm đi qua, trực tiếp liền chọc vào cái xuyên thấu. Người phía dưới đều thấy choáng, liền trên mái nhà người nào đó cũng không khỏi đỉnh đầu dấu chấm hỏi sai lệch bên dưới đầu. Tiểu tử này lại mẹ nó rút cái gì điên, mà lần này cho hệ thống đều làm bối rối. "Đinh. Ngươi đến thật." Đoạn Ngọc rút ra đầu thương, đưa tay chính là một đạo phục nguyên chi quang. Cười lạnh hai tiếng, "Ngươi còn ra không ra?" "Đinh. Ngươi nhu phê." Chương 111, chương lôi lôi hệ dị năng chương 111, chương lôi lôi hệ dị năng hệ thống xem như là bị con chó này ký chủ cho chỉnh không còn cách nào khác. Nhân ra những người khác được đến hệ thống đều đem ký chủ nắm đến xích sao, kết quả đến nó cái này mà lại gặp gỡ cái hệ thời gian đoán loại. Liên mẹ nó căn bản không giảng đạo lý. Nhìn thấy hệ thống đầu hàng, Đoạn Ngọc vừa bạn bị hố ngụm kia ác khí cái này mới tiêu đi xuống. Chân kim đang có chút rung động, giống như nhảy lên trái tim đồng dạng, đem thu nạp vào thể nội linh khí chuyển đổi thành càng thêm tinh thuần linh lực. Một cái thiểm thức lại về tới phía trước trong tinh thất. Chờ lúc hắn trở lại, Trương Lôi cũng sớm đã tỉnh lại, hắn vừa nhìn thấy Đoạn Ngọc lập tức theo bản năng lui về phía sau hai bước. "Ngươi làm cái gì?" Đoạn Ngọc nhướng mày. Này làm sao thấy được hắn cùng nhìn gặp hồng thủy manh thú giống như. Trương Lôi giơ tay lên, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi trước đừng đừng đừng." Quay qua, tới. Đoạn Ngọc tại chỗ liền kinh hãi, này làm sao còn thành cả lâm? Không phải là vừa vặn bị kiếp lôi cho bổ ra gì chứng đi? Trương Lôi cũng phát hiện chính mình nói chuyện không quá lưu loát, hoạt động một chút khuôn mặt bắp thịt, lại thẻ lưỡi, "An an an. Bổ. Đào. Không không nôn. Bồ 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 đi ngươi đừng bồ. Không biết còn tưởng rằng ngươi tại cái này mô phỏng theo đánh giấm âm thanh đâu." Đoạn Ngọc nâng cái chán đầu. Trương Lôi lập tức liền luống cuống, "Sao sao? Làm sao? Chuyện quan trọng. Ngươi chờ chút, ngươi đừng đợi." Đoạn Ngọc đội vàng trấn an nói, "Ngươi trước tiên nói một chút ngươi bây giờ là cái gì cảm giác? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Trương Lôi toàn thân sờ loạn một trận, sau đó cái hốt dao động cùng trống lúc lắc giống như, "Không có. Không có." Đoạn Ngọc sạm mặt lại, "Ta nói bên trong, không phải bên ngoài thân. Ngươi bên ngoài có vấn đề hay không ta có thể nhìn không ra sao?" Trương Lôi nghe vậy nhắm mắt lại, đột nhiên hắn lại mở to mắt, trong mắt trợn thật lớn, nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải cao hứng Trương Lôi có vấn đề, mà là trường hợp này bên dưới có thể tìm tới vấn đề mới là tốt nhất thông tin, bằng không hai mắt đen tui cũng không biết nên làm cái gì. Cái kia xảy ra vấn đề, hắn cảm thấy tỷ lệ lớn khả năng là linh hồn. Kết quả hắn liền thấy Trương Lôi nuốt ngụm nước miếng, nâng lên tay phải của mình. Đoạn Ngọc còn buồn bực hắn muốn làm gì, kết quả một giây sau con mắt kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Từ từ chỉ thấy Trương Lôi trên tay phải một đoàn màu vàng giờ lắc chống rông xuất hiện. Đoạn Ngọc lần đầu tiên liền nhận ra được, cái này mẹ nó rõ ràng là vừa vặn kiếp lôi a. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vừa vặn kiếp lôi dư bị còn tại Trương Lôi trong cơ thể không có tiêu tán? Nhưng Trương Lôi tiếp xuống thao tác liền trực tiếp đem cái này một phỏng đoán phủ định. Trương Lôi nhìn trong tay màu vàng giờ lắc, tâm tình có chút quái dị. Bởi vì cái này giờ lắc mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như gió mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng. Hắn tâm niệm hơi động một chút, chỉ thấy trong tay cái kia một đoàn giờ lát vậy mà tùy theo bắt đầu tập hợp, cuối cùng hóa thành một đầu chó con, tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Lập tức trên mặt hắn thần sắc biến thành mừng như điên. Đoạn Ngọc khẽ nhếch miệng, khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi có thể khống chế cái này kiếp lôi? Cái này? Đây là Trương Lôi mới vừa nói hai chữ, gấp hơi bung tay, lấy điện thoại ra muốn đánh chữ, kết quả phát hiện điện thoại màn hình đen mở không ra, vì vậy liền tại trên mặt đất tiện tay nhặt tảng đá, ở trên tường viết xuống, cái này kim lôi hình như biến thành năng lực của ta. Đoạn Ngọc nhìn xong não có chút đứng máy, ý của ngươi là nói vừa vặn cái kia kiếp lôi để ngươi lại giác tỉnh ra một cái lôi hệ dị năng, hơn nữa còn là dị biến loại hình, cho nên ngươi mặc dù cả lăng nhưng lại mạnh lên. Trương Lôi lưng phấn nhẹ gật đầu, thế nhưng nghe phía sau câu nói kia thời điểm khỏe miệng vẫn không khỏi kéo ra, cho nên hắn đây rốt cuộc xem như là kiếm được, vẫn là bồi thường. Song hệ dị năng mặc dù không thấy nhiều, nhưng không phải là không có, thậm chí Đoạn Ngọc kiếp trước còn nghe nói đạo môn có cái đại lao bắt đầu liền thức tỉnh ngũ hành dị năng, kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính tách ra đều có thể coi như độc lập dị có thể sử dụng, mà dung hợp lại cùng nhau lại có thể biến thành một chủng loại giống như hỗn độn nguyên tố lực lượng, tương đương với một người nắm giữ 6 loại dị năng, đó là tương đối biến thái. Đúng lúc này tinh thất cửa phòng đống nhiên bị phá tan, chỉ thấy Diệp Lăng thở hồng hộc đi đến, vừa tiến đến liền đối Đoạn Ngọc hỏi, mới vừa cương đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi làm cái gì? Vì sao lại dẫn tới thiên kiếp? À, vừa bận à, kỳ thật cũng không có gì, chính là tùy tiện ngưng tụ một viên kim đan, lại tùy tiện ngưng luyện 10 đạo đan văn mà thôi, đều chuyện nhỏ. Đoạn Ngọc núi bay, đầy mặt phong khinh vân đạm. Cái kia giọng nói chuyện thật giống như phía trước phát sinh tất cả, hắn thấy thật không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Diệp Lăng, kim đan kỳ độ thiên kiếp, còn có cái kia 10 đạo đan văn là cái quỷ gì a? Ngươi xác định không phải tại nói đùa ta? Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật nói cho hắn, đây không phải là tại nói đùa. Bởi vì vừa vận Đoạn Ngọc phóng tới lôi thú tình cảnh hắn cũng nhìn thấy. Nhẫn nhịn nửa ngày hắn mới khó khăn lắm nghẹn ra một câu, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Đoạn Ngọc nghe vậy yên lặng ngửa đầu 45 độ, than nhẹ một tiếng. Trang xin không phải là hắn bản ý, trời có mắt rồi, hắn thật chỉ muốn làm một cái an an yên tĩnh mỹ nam tử tới. Có thể làm sao thực lực hắn không cho phép a? Lại nói, ngươi làm sao qua được? Tốc độ còn rất nhanh. Đoạn Ngọc nhìn hướng Diệp Lăng đầy mặt hiếu kỳ. Diệp Lăng giật giật khóe miệng, không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên chuyện này hắn cái này tâm a, liền mẹ nó vô cùng đau đớn. Một phát giác được thiên kiếp động tinh hắn liền lập tức hướng về bên này đuổi. Máy bay cái gì còn phải hiện đều, quá chậm trễ thời gian. Mà dị năng của hắn lại không lấy tốc độ tăng trưởng, cũng không thể phi. Cho nên hắn đành phải dùng tấm kia chân tảng nhiều năm xúc địa phù. Xúc địa phù tên như ý nghĩa, xúc địa thành thốn. Cho nên hắn đến có thể không nhanh sao? Thứ này luyện chế rất khó, liền Long Hổ Sơn hiện tại cũng liền mấy chục tấm mà thôi, một bộ phận vẫn là loại kia tổ truyền xuống. Có thể nghĩ thứ này đến cùng có cỡ nào chân quý. Cho tới bây giờ Diệp Lăng trong lòng cũng còn đang dị máu. Đoạn Ngọc nhìn hắn thần sắc có chút dữ tợn, rất khéo hiểu lòng người không có lại hỏi nhiều. Ân, chủ yếu là sợ hỏi tức giận sẽ bị đánh. Hắn ho nhẹ một tiếng, khục, ngươi cũng không đến không nào. Ta cái này còn có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc, tin tức tốt. Đoạn Ngọc vỗ tay một cái, đem Trương Lôi kéo đi qua, tin tức tốt là, vừa bọn ta bị sét đánh thời điểm lan đến gần lão Trương, dẫn đến hắn cũng bị bổ. Diệp Lăng, ngươi nghe một chút cái này nói là tiếng người. Không đợi hắn phát tác, liền nghe đối phương còn nói thêm, lão Trương nhân họa đắc phúc, thức tỉnh thứ hai dị năng. Hơn nữa còn là lôi hệ dị biến loại hình, tiếp lôi. Diệp Lăng vừa tới bên miệng thu tục chính là bị nuốt trở vào, hắn kinh ngạc nhìn hướng Trương Lôi, thật. Trương Lôi nhếch miệng cười một tiếng, vươn tay một đạo kim sắc kiếp lôi tại trong tay chạy trốn. Tốt tốt tốt. Diệp Lăng cảm nhận được cái kia kim sắc lôi đình bên trong tản ra nhàn nhạt thiên uy khí tức, lập tức mừng rỡ, nói liên tục tốt. Trương Lôi cùng Công Tôn toàn mấy người đều là hắn đích thân mang ra, liền cùng của hắn đệ đệ muội muội không sai biệt lắm, dù cho bất luận cái này, dưới tay mình người thực lực có khả năng thay đổi đến càng mạnh hắn tự nhiên cũng là cao hứng. Lúc này hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn hướng Đoạn Ngọc, tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu. Đoạn Ngọc liếc nhìn Trương Lôi, trầm ngâm 2 giây, nhà ngươi Lôi tử biến thành cả Lâm Diệp Lăng. Trương Lôi, tờ, chương 112, chân khí hải chương 112, chân khí hải Trương Lôi có khả năng hai lần giác tỉnh, đây là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Đến mức cả Lâm vấn đề. Diệp Lăng giúp hắn kiểm tra một chút, nhất về sau phát hiện là vì linh hồn nhận đến thiên uy ảnh hưởng, còn có dư uy chưa tản, tạo thành một ít tổn thương, bất quá bởi vì vấn đề rất nhỏ, cho nên Trương Lôi không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, cũng chỉ là có chút cả Lâm. Trường hợp này chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến cái kia sợi thiên uy tản đi liền tốt. Biết được chính mình không cần làm cả một đời cả Lâm, Trương Lôi vui đến phát khóc. Ta muốn mang Lôi tử đi kinh đô làm cái kiểm tra, ngươi ngày mai không phải cũng muốn đi kinh đô sao? Nếu không liền cùng đi. Diệp Lăng liếc nhìn Đoạn Ngọc hỏi. Ngừng, cũng được a. Bất quá trước đừng có gấp đi đâu, còn có chuyện không có xong xuôi. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút nói. Diệp Lăng nghi hoặc, còn có chuyện gì? Đoạn Ngọc ho nhẹ một tiếng, ta muốn lại đột phá một cái. Các ngươi giúp ta bảo vệ cái pháp. Trương Lôi cùng Diệp Lăng nghe vậy bốn cái trong mắt lập tức trừng phải cùng bóng đèn đồng dạng. Diệp Lăng nhíu mày, ngươi tính toán trực tiếp đột phá Nguyên Anh. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không cần thiết vội vã như vậy. Đoạn Ngọc lắc đầu, ta muốn mở khí hải. Hắn kỳ thật có thể một mình tìm một chỗ đột phá, thế nhưng có vừa mới bắt đầu ngày mới kiếp vết xe đổ, nói thật hắn có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường ý tứ. Mà còn nếu như có vấn đề, có Diệp Lăng tại cũng có thể càng dễ giải quyết một điểm. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, ngươi còn tính toán võ, đạo song tu. Đạo môn công pháp C cấp là ngưng tụ kim đan, mà võ đạo công pháp C cấp là mở khí hải. Nhưng trên thực tế cho đến trước mắt chân chính tu luyện võ đạo công pháp mở ra khí hải người, lác đác không có mấy. Kỳ thật Đoạn Ngọc võ, đạo song tu chuyện này bọn họ một đã sớm biết, bởi vì Đoạn Ngọc có khả năng sử dụng võ kỹ chỉ có võ đạo võ giả mới có thể tu tập. Nhưng bọn hắn ban đầu đều cho rằng tiểu tử này chỉ là trong lúc nhất thời khó mà quyết trạch, có chút ít tham, nhưng về sau tóm lại là muốn làm ra lấy hay bỏ. Dù sao hai bộ công pháp đồng thời tu luyện cho dù là lại thiên phú tốt, cho dù tốt tư chất, chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực đều thực tế quá nhiều, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, chấp nhất đi xuống lớn nhất có thể chính là cái cuối cùng đều không vớt được, còn chậm trễ chính mình tốt nhất thời gian tu luyện. Tại vừa vặn biết được Đoạn Ngọc đột phá kim đan thời điểm, hắn cho rằng Đoạn Ngọc đã làm ra lựa chọn, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cứ như vậy vặn, còn không có ý định từ bỏ. Đoạn Ngọc sờ lên cái mũi, "Ách, xem như thế đi. Ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không làm loạn." Dung Linh quyết sự tình không quá tốt giải thích. Dù sao hai bộ công pháp nghĩ tan đây không phải là động động miệng liền có thể. Mặc dù hắn có thể tìm người đến có nổi, ví dụ như một vị nào đó họ Trương lão đạo sĩ, có thể hắn cảm thấy làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hắn nghĩ qua muốn theo hệ thống cái kia định chế ra một bộ dung linh quyết phiên bản đại chúng dạy cho Công Tôn toàn bọn họ đi tu luyện, nhưng lại chưa hề nghĩ qua đem bộ này công pháp công lái đi ra ngoài. Hắn thừa nhận hắn có chính mình một chút tư tâm, thế nhưng càng nhiều còn là bởi vì bộ này công pháp bản thân tồn tại vấn đề. Thiên tri đạo, có chỗ đến nhất định có điều mất. Bộ này công pháp xác thực rất cường lực, nhưng cho dù là từ hệ thống cái kia định chế ra đại chúng bản cũng đồng dạng có một cái thiếu hụt chí mạng, vô cùng ăn tư chất. Cái này cũng liền dẫn đến bộ này công pháp căn bản không thể nào làm được để người người tu hành. Có thể là mơ tưởng xa vời lại là mọi người đều tồn tại vấn đề, mọi người luôn là sẽ sinh ra một loại nào đó mê tự tin, cho nên bộ này công pháp một khi bị phơi bày ra đi ra, cũng liền mang ý nghĩa sẽ triệt để đánh vỡ cân bằng. Diệp Lăng nhìn hắn rất có dáng vẻ tự tin, bất đắc dĩ thở dài, ta không có quyền can thiệp ngươi lựa chọn, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mặc dù niên kỷ còn nhỏ, còn có vô số có thể, nhưng nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đoạn Ngọc liên tục gật đầu, sau đó ngồi trên mặt đất. Vô luận là đạo môn phương pháp tu luyện, vẫn là võ đạo phương pháp tu luyện, kỳ thật phía trước mấy cái giai đoạn mục đích đều là giống nhau, cũng là vì truy luyện tinh, khí, thần. Đều coi trọng cái tam hoa tu đỉnh, vũ khí trường nguyên. Mà đến kim đan kỳ cùng tam hoa kỳ, võ đạo cảnh giới, cấp độ này mới thật sự là bắt đầu có to lớn khu lúc khác. Đạo môn công pháp ngưng tụ kim đan, như cũng lấy thiên địa linh khí là bản nguyên năng lượng, dù sao đạo gia coi trọng thiên nhân hợp nhất. Nhưng kim đan sẽ đối thu nạp vào thể nội linh khí tiến hành một lần giảm cường hóa, làm cho bạo phát đi ra linh lực uy lực càng lớn. Mà bình thường tới nói, võ đạo cần lấy tinh khí thần cùng ngũ hành chi khí xung kích khí hải huyệt, mở khí hải. Cuối cùng lấy khí hải là chạm trung chuyển, đem khí huyết chi lực cùng linh lực dung hợp, chuyển biến làm võ giả đặc thủ chân khí. Thế nhưng Đoạn Ngọc tu luyện dung linh quyết nhưng là mở ra lối riêng, muốn lấy kim đan chi lực đến sông mở khí hải huyệt. Theo hắn suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể kim đan có chút rung động, ngay sau đó kim đan giống như là một cái bẩy truy đồng dạng bỗng nhiên đập về phía khí hải huyệt. Oeng! Mười đạo đan văn kim đan, gần như không có phí sức, chỉ là một cái liền đụng thông khí hải huyệt. Kế tiếp liền là trọng yếu nhất một bước, mở khí hải. Võ giả tầm thường tiếp xuống có lẽ đem tinh khí thần cùng ngũ hành chi khí, lại tiến hành linh khí, khí huyết chi lực phụ trợ, rót vào khí hải huyệt bên trong, từ đó mở ra khí hải. Thế nhưng Đoạn Ngọc phương pháp liền tương đối bạo lực, thậm chí có thể nói hạch tâm. Trực tiếp đem kim đan nhét vào khí hải huyệt bên trong, lấy kim đan chi lực mở khí hải. Theo thập văn kim đan rung động, tỏa ra năng lượng bằng bạc, đồng thời tiếp dẫn trung đan điền ẩn dưỡng ngũ hành chi khí, lại dẫn trong cơ thể khí huyết chi lực, mấu chốt nhất còn có tự thân tử sinh ra là mang theo ra cái kia một sợi nguyên thủy tổ khí. Rất nhiều năng lượng tập hợp, dung hợp, khí hải bắt đầu lấy một loại khiến người khó có thể tin tốc độ cấp tốc mở rộng. Nên quá trình đại khái kéo dài hơn một giờ, chờ Đoạn Ngọc nội thị khí hải thời điểm, cả người đều choáng váng. Cùng cô đọng kim đan đan văn đồng dạng, khí hải mở lớn nhỏ cũng cùng tự thân tư chất có quan hệ. Có người mở ra khí hải cũng chỉ có hồ nước lớn như vậy, nhưng cũng có người mở ra khí hải có thể so với một dòng sông lớn. Mà hắn khí hải, vậy mà vô biên bát ngát, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Chân khí hải. Mà mấu chốt nhất là, lúc này kim đan treo cao tại khí hải bên trên, cả hai phảng phất tạo thành một cái đặc biệt chuyển đổi hệ thống. Kim đan đang thu nạp ngoại giới thiên địa linh khí cùng ngũ hành nguyên tố, truyền vào khí hải bên trong tiến hành dung hợp, chuyển đổi đồng thời, lại không ngừng mà từ khí hải bên trong rút ra năng lượng sau đó tiến hành giảm, cuối cùng đem một cỗ không giống với linh lực cùng chân khí năng lượng đưa vào đan điền, chạy vào tứ chi bách hải của hắn. Đây chính là tu luyện dung linh quyết chỗ sinh ra đặc biệt năng lượng. Nguyên khí. Ngay tại Diệp Lăng hai người đau khổ chờ đợi thời điểm, Đoạn Ngọc đột nhiên mở mắt, mở miệng phát ra hét dài một tiếng, toàn thân khí cơ chấn động. Đem Diệp Lăng trên thân hai người quần áo thổi đến bay phất phới, da mặt đau nhức. Hai người vội vàng thôi động linh lực chống cự, đồng thời cũng dùng kinh dị ánh mắt nhìn hướng Đoạn Ngọc. Hắn tu luyện đến cùng là cái gì a? Chương 113, chân chính võ, đạo song tu chương 113, chân chính võ, đạo song tu lông đốt. Đoạn Ngọc đứng dậy, hai tay bỗng nhiên một nắm, lập tức vang lên hai tiếng thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng. Hắn miết miệng lộ ra hai hàng răng trắng. Quá mạnh. Hắn hiện tại cảm giác chính mình đã đạt đến cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí cảm giác có khả năng treo lên đánh phía trước vừa vận ngưng luyện ra thập văn kim đan chính mình. Cho dù là riêng lấy nhục thân lực lượng, liền ăn cốt xương như thế mà hàng, hắn hiện tại một quyền đi xuống đều có thể đập chết 5 cái. Mà giác quan đặc biệt rõ ràng chính là đứng ở bên cạnh hai người kia. Nhất là Trương Lôi, lúc này Đoạn Ngọc trên người tán phát ra khí tức cùng như thế, trong mắt hắn tựa như là một tòa nguy nga đại sơn đồng dạng, vô cùng bằng bạc, hùng hậu. Diệp Lăng cũng kinh hãi tại Đoạn Ngọc lúc này cường đại, thế nhưng cảm giác không hề giống Trương Lôi mãnh liệt như vậy, dù sao hắn tự thân cảnh giới bày ở chỗ này đây. Người cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Diệp Lăng vẫn là không nhịn được đối Đoạn Ngọc hỏi một câu. Ách Đoạn Ngọc trừng mắt nhìn, chính là ngươi thấy như thế a? Võ, đạo song tu a? Diệp Lăng lườm hắn một cái, ngươi là ước hiếp ta chưa từng thấy đường đường chính chính võ, đạo song tu sao? Liên tính hai loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, cũng căn bản không có khả năng đạt tới ngươi loại này trình độ tốt a. Tại hắn lý giải bên trong, võ, đạo song tu chỗ cường đại ở chỗ thủ đoạn càng nhiều, ví dụ như giống Đoạn Ngọc phía trước như thế, có khả năng đem linh kỹ cùng võ kỹ dung hợp sử dụng, bộc phát ra cao hơn lực sát thương. Mà Đoạn Ngọc hiện tại cái này rõ ràng là tự thân lực lượng chỉnh thể phát sinh chất biến, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đoạn Ngọc giang tay ra, ngươi nhìn, ngươi cái này thế nào còn không tin đâu. Ta thật không có vô ích à. Đúng là võ, đạo song tu. Chỉ bất quá ta thoáng cải tiến một chút gặp rắn làm không qua đi, hắn dứt khoát giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi nguyên khí. Năng lượng thật là tinh khiết. Trương Lôi kinh hô một tiếng. Diệp Lăng có chút nhíu mày, cái này hình như cũng không phải là linh lực, cũng không giống là chân khí. Có thể là lại hình như đều là. Cảm giác thật là kỳ quái. Đây là nguyên khí. Đoạn Ngọc mặt không đỏ hơi thở không gấp giải thích nói, ta một lần tình cờ phát hiện võ đạo công pháp cùng đạo môn công pháp ở giữa có chỗ tương đồng. liền cầm Tam Hoa Tụ Đỉnh, vũ khí triều nguyên đến nói, tất nhiên phía trước trình tự đều là gần như giống nhau, kim đan cùng khí hải bản nguyên gần như nhất trí, như vậy ta liền nghĩ, hai loại năng lượng vì cái gì không thể nghĩ tan đâu. Phía sau tới một lần tình cờ ta thấy được ba chữ thiên, địa, nhân. Lúc kia ta giống như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Đoạn Ngọc Như cùng một cái thần côn đồng dạng, càng nói càng kích động, thiên địa nhân tam tài đại biểu cho một cái cân bằng. Mà vô luận là đạo môn kim đan, vẫn là võ đạo khí hải, cuối cùng đều thiếu không được linh lực. Mà linh lực từ đâu mà đến? Là từ thiên địa ở giữa hấp thụ, từ linh khí chuyển đổi mà đến. Nếu như linh khí đại biểu cho thiên địa, vậy bây giờ liền còn thiếu một cái người. Tam tài thiếu một liền mang ý nghĩa mất đi cân bằng, không có cái này cân bằng, làm sao có thể để còn lại hai loại sức mạnh nghi tan? Trương Lôi nghe đến như lọt vào trong sương mù, Diệp Lăng nghe xong lời hắn nói như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi tìm tới cái kia người lực lượng. Không sai. Đoạn Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, kỳ thật cái này người lực lượng rất dễ tìm, chỉ là luôn là sẽ bị người chỗ xem nhẹ. Đó chính là mỗi người từ sinh ra bắt đầu liền tồn tại ở cơ thể người bên trong cái kia một sợi nguyên thủy tổ khí. Nguyên thủy tổ khí là thân thể người căn bản, có thể sinh âm dương nhị khí, tự nhiên cũng có thể điều hòa âm dương, mà âm dương nhị khí cũng có thể điều hòa vân vân, cho nên có cái này người lực lượng trung hòa, cân bằng, võ đạo cùng đạo môn công pháp lực lượng tự nhiên là có thể dung hợp. Kỳ thật đây chính là dung linh quyết đại khái khái niệm. Chỉ bất quá nghe tới hình như rất đơn giản, có thể là thực tế thao tác chính là một chuyện khác. Thật sự là nghe xong liền sẽ, một làm liền phế. Dù sao cân bằng chỗ nào là dễ tìm như vậy. Diệp Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng kiếp sợ, hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, cái này đều là chính ngươi nghĩ ra được. Đoạn Ngọc không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, không sai. Cuối cùng hắn vẫn là để chính mình đích thân trên lưng cái này nổi đấu. Dù sao Trương lão đạo đều nói, nhân gia bây giờ còn chưa gờ đâu, vạn nhất để hắn lưng cái này nổi đấu, về sau gặp bị người nói lỡ miệng, cái kia nhiều xấu hổ a. Cùng hắn đến lúc đó trước mặt mọi người sổ xì ô ít, chẳng bằng hiện tại liền tự mình tự thân lên trận, dù sao hệ thống cũng chỉ có một mình hắn có thể tiếp xúc đến. Đinh. Thối lên mặt. Đoạn Ngọc đối với hệ thống kháng nghị nhìn như không thấy. Liền hai ta cái này quan hệ, cái gì ngươi ta? Ngươi chính là ta, ta, vẫn là ta. Thiên tài. Diệp Lăng nhịn không được cảm thán nói, chỉ tiếc, loại này phương thức tu luyện quá an tư chất. Người bình thường riêng là đem hai loại sức mạnh muốn tu luyện đến nên cấp độ, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm, bao nhiêu tinh lực. Cuối cùng có thể hay không thuận lợi đột phá liền lại là một đạo hạng. Mà còn liền tính cuối cùng thật đột phá tới nên cấp độ, phía sau cảnh giới lại nên tu luyện như thế nào, đột phá, đây cũng là một vấn đề. Không thể không nói Diệp Lăng kiến thức sát thực lão đạo, lập tức liền nhìn tấu bản chất. Bất quá cái này cũng đúng là một đầu có thể phát triển con đường, vô cùng đáng giá cẩn thận nghiên cứu. Đường tuy khó đi, có thể là như vậy tu luyện ra được người, cường cũng là thật cường. Trước mắt Đoạn Ngọc chính là chứng minh tốt nhất. Người con đường này, về sau làm như thế nào đi, người nghĩ qua sao? Diệp Lăng hỏi. Đoạn Ngọc, nghĩ qua, mà còn đã có một chút mặt mày. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, vậy liền tốt. Nếu như gặp phải cái bao nhiêu khó khăn ngươi có thể tới tìm ta, cũng có thể tìm ngươi. Võ Đăng những cái kia đồ tôn hỏi một chút. Ân, ngươi ngày mai liền đi Long Hồ Sơn, những ngày này ngươi cùng lão đạo sĩ kia cũng tốt tốt hàn huyên một chút, trên tu hành sự tình, thiên hạ hôm nay hắn như tự xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Tốt. Đoạn Ngọc gật đầu đáp. Chuyện này xem như tạm thời hồ lộ qua. Bất quá hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Diệp Lăng sẽ tìm hắn hỏi một chút tình huống cặn kẽ. Này ngược lại là để hắn đối cái này lão Diệp đồng chí độ thiện cảm gia tăng thật lớn. Không có ỷ vào chính mình thân phận mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Đêm đó cho trong nhà đi điện thoại, nói cho chính bọn họ cọ xe trước thời hạn đi. Sau đó ba người liền suốt đêm chạy tới kinh đô. Đợi đến kinh đô thời điểm, không sai biệt lắm đã là rạng sáng hơn 2 giờ, gần tới 3 điểm bộ dạng. Lấy ba người thực lực cho dù là nửa tháng không ngủ cũng không thành vấn đề, cho nên Diệp Lăng mang theo Trương Lôi trực tiếp đi kiểm tra sức khỏe trung tâm kiểm tra đo lường thân thể, đi vào kiếp lôi số liệu, mà Đoạn Ngọc thì tìm cái địa phương ăn chút gì, sau đó về tới phía trước ở qua cái kia nhà khách sạn. Còn là trước kia gian phòng kia, vẫn không có lui. Đoạn Ngọc có chút buồn bực, kết quả hỏi qua về sau mới biết được, cái này nhà khách sạn vốn là Diệp Lăng dưới tay quản lý sản nghiệp một trong, nói là 749. À không, nói là Long Sào nhà mình sản nghiệp cũng không đủ. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Người bên cạnh đều là giàu N thay mặt, chỉ có hắn tại tốn sức lốp bốt cố gắng trở thành phú nhất đại. Cái này thật đúng là mẹ nó là cái dốc lòng cố sự đâu. Chương 109 liên quan tới Bạch Giao Hư ảnh lai lịch vấn đề phía trước không có nói rõ ràng, hiện tại tăng thêm một chút nội dung. Cuối cùng, chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ a. Chương 114. Ta bán nghệ không bán thân A trường 114, ta bán nghệ không bán thân A ngày thứ hai. Đoạn Ngọc trời vừa sáng liền đi tới tổng bộ Long Sảo, mà Long Hổ Sơn hai cái tiểu đạo sĩ cũng đã đợi chờ lâu ngày. Hai bên lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Hai tên tiểu đạo sĩ con mắt rất tinh, liếc mắt liền nhìn ra vị này Đoạn cư sĩ biến hóa, lúc này liên tưởng đến ngày hôm qua thiên uy quần quần tình cảnh. Ngày hôm qua thiên kiếp vừa qua, sư môn bên kia liền cho bọn họ truyền đến thông tin, nói cho bọn họ độ kiếp người chính là Đoạn Ngọc, để bọn họ hôm nay nhất thiết phải đem vị này Đoạn cư sĩ đưa đến Long Hổ Sơn đi. Hai tên tiểu đạo sĩ kinh hãi sau khi nhưng lại cảm thấy đương nhiên, có thể được lão tiên sư khen ngợi là thiên tiêu nhân vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Đoạn Ngọc nhìn xung quanh một lần lại từ đầu đến cuối không có thấy Trương Đại Pháo thân ảnh, ngược lại là lơ đãng thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy một cái rất quen thuộc, thế nhưng lúc này không nên xuất hiện ở đây thân ảnh. Diệp Đồng Học. Đoạn Ngọc nhìn xem yên tĩnh đứng tại cách đó không xa Diệp Miêu Miêu rất là ngoài ý muốn. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tinh xảo khuôn mặt thoáng ánh lên lánh diễm, mặc trên người một kiện lớn hồng nhạt rộng rãi áo len, một đầu màu trắng quần thể thao, để nàng lãnh diễm bên trong lại không mất thiếu nữ hoa bát, trong mâu thuẫn lại không chứa không hài hòa cảm giác. Nàng liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất cả người đều tản ra tia sáng kỳ dị. Đoạn Ngọc nhìn thoáng qua, a, ngượng ngùng, nguyên lai là nê hồng đèn chiếu. Trời sáng bảnh rồi còn không tắt đèn, có hay không điểm bảo vệ môi trường ý thức? Diệp Miêu Miêu sớm liền thấy hắn, chỉ bất quá không có chủ động chào hỏi, mà là một mực lặng lẽ sờ sờ quan sát đến. Làm nàng nghe đến cái này âm thanh Diệp Đồng học lúc, băng sơn đồng dạng khuôn mặt bên trên hiện ra một vệt nụ cười. Đoạn Ngọc đi đến trước gót chân nàng, trên dưới quan sát một cái, lập tức hơi kinh ngạc, ngươi cái đan. Diệp Miêu Miêu nhấc tay nhẹ nhàng phất qua bên thai mái tóc, khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lợi hại a. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên. Không có ngươi lợi hại, lấy phàm nhân thân thể lực hung hãn thiên uy, cùng ngươi so sánh, chúng ta tu luyện giống như là chơi nhà tròi đồng dạng. Nói đến đây một đôi mắt sáng bên trong hiện lên một vẻ thất lạc. Rõ ràng đều đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn là không đuổi theo kịp cước bộ của hắn. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, cũng liền vẫn tốt chứ, chủ yếu là không quen nhìn hắn như thế phách lối. Ngày hôm qua người khác có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa nhận không ra, thế nhưng Diệp Miêu Miêu bọn họ những này đi theo Đoạn Ngọc lăn lộn, đều gặp thủ đoạn hắn người, dù cho thấy không rõ thân ảnh, từ thủ đoạn công kích bên trên nhìn cũng có thể một cái nhận ra hắn. Ngày hôm qua tại đến kinh đô trên đường Trần Vượng liền cho hắn gọi điện thoại, trên thực tế sớm lúc trước liền đánh mấy thông, chỉ bất quá Đoạn Ngọc lúc ấy dự liệu được hắn đột phá thời điểm động tĩnh sẽ không nhỏ, cho nên liền đưa điện thoại trước thời hạn bỏ vào kiếm phù bên trong, căn bản không có tiếp vào. Hắn độ kiếp video trải qua một đêm lên men, hiện tại đã triệt để bạo hỏa. Hiện tại đi tại trên đường phố, khắp nơi đều có thể nghe được có người thảo luận chuyện này. Thậm chí tu hành giả quan phương trong diễn đàn, đã có người đem thành phố Thạch Môn xem như là thánh địa tu hành, một cái chịu một cái liều mạng hướng về thành phố Thạch Môn chen, liền vì dính dính cái gọi là tiên khí. Đoạn Ngọc biết được tin tức này phía sau quả thực là bất lực nổ nước bọn. Cầu thí tiên khí a. Hắn lúc ấy thả cái giấm ngược lại là thật. Hiện tại trên mạng vừa tìm, đi thành phố Thạch Môn không quản là xe lửa, đường sắt cao tốc vẫn là vé máy bay đều bị người đoạt trống không. Liên thành phố Thạch Môn các khách sạn gian phòng cũng gần như trong vòng một đêm đều bị người đặt trước đi ra. Xui xẻo nhất vẫn là cục giám võ thành phố Thạch Môn, Lưu Lang sáng sớm liền bị điện thoại đánh thức, nói là bọn họ bên này bị người cho bao vây. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là đồng thời cách nói quyết đại, dù sao đầu năm nay còn có người dám công nhiên vây quanh cục cảnh sát. Kết quả đi ra xem xét, nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ thấy cửa ra vào cái kia ô ương một bọn người, cùng mẹ nó dọn bị công thành giống như. Nhiều người đến cơ hồ khiến toàn bộ đường giao thông đều tê liệt, phía ngoài cảnh sát giao thông bọn họ bận rộn sức đầu mẹ chán, bên trong cục giám võ nhân viên cảnh sát cũng đang giúp đỡ sơ tán, nhưng còn là không thể làm gì. Mấu chốt nhất là còn có một đám lao phu nhân, mang theo tôn tử tôn nữ lại là thắp hương, lại là bày trái cây cúng hướng bọn họ trong ngày mái. Biết rõ bọn họ đây là cục giám võ, không biết còn cho là bọn họ nơi này là cái gì chùa miếu đâu. Liên tại tất cả mọi người tâm phiền ý loạn, không biết làm sao thời điểm, đường phố xa xa bên trên lái tới một chiếc màu đen xe con, cuối cùng dừng ở phía ngoài đoàn người mặt. Cửa xe mở ra, văn nhân phó tử trên xe bước xuống, vẫn như cũng là một thân Âu phục, cẩn thận tỉ mỉ trang phục. Nhìn xem hò hét tầm ý đám người, hắn yên lặng dùng ngón áp út đẩy một cái kính mắt mũi nâng. Cục giám võ thành phố Thạch Môn tất cả nhân viên cảnh sát nghe lệnh, những người này ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là nguy hại đến trị an xã hội, phạm tu hành giả, giáp tỉnh giả hết thể cưỡng chế trấn áp. Còn lại người bình thường giao cho cảnh sát nhân dân đồng chí. Môi của hắn kinh động, thế nhưng âm thanh lại giống như hồng trung đồng dạng, truyền lại đến trong lỗ tai của mỗi người. Lưu Lang nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, quay người đối các đồng nghiệp hô to, phục tùng mệnh lệnh, trấn áp tất cả tụ tập tu hành giả, giáp tỉnh giả. Phía trước bọn họ cũng không phải là không muốn làm như vậy, nhưng người thực tế quá nhiều, mà còn 10 phần chen chúc, rất dễ dàng ngộ thương đến người bình thường. Trương Lôi người cục trưởng này không tại bọn hắn cũng xử lý không tốt. Thế nhưng hiện tại văn nhân phó tới, vị này trước đây tại 749 thời điểm nhưng chính là trong cục cao tầng, mặc dù bây giờ cục giám võ cùng Long Sào tách ra quản lý, nhưng cái này đều không trọng yếu, chỉ cần có người đến nâng đỡ liền được. Trang diện mặc dù loạn, nhưng kỳ thật trấn áp lại cũng rất dễ dàng, một đám giác tỉnh giả bộ phát khí cơ phóng thích như thế, nháy mắt liền có thể khiến người ta bầy yên tĩnh lại. Nửa đường tự nhiên cũng có gây sự, ví dụ như một chút có chút fans hâm mộ lượng bóng hồng, tại cái kia cái lộn nói muốn phơi chỉ riêng bọn họ bạo lực chấp pháp, kết quả bị văn nhân phó lần lượt xách theo cái cổ lôi đi ra, hiện tại từng cái đều cùng chim cút đồng dạng rúc vào một chỗ run lẩy bẩy. Đến mức người bình thường liền giao cho cảnh sát, có giác tỉnh giả giết gà dọa khỉ, những này người bình thường về sau cũng đều rất phối hợp, không đến một giờ chỉnh con đường liền khôi phục vận hành bình thường. Sau đó văn nhân phó đi tới trong cục, nói với mọi người, các ngươi trương cục trưởng đoạn thời gian gần nhất đều phải để lại tại kinh đô, cho nên khoảng thời gian này để ta tới tạm thay quản lý cục giám võ thành phố Thạch Môn, về sau sẽ có kỹ càng thông báo, cụ thể chính mình đi kiểm tra. Ta muốn nói liền nhiều như thế, giải tán. Theo lý thuyết hiện tại văn nhân phó là Long Sào người, tuy tiện tới tiếp quản cục giám võ công tác có chút không ổn, nhưng Diệp Lăng mới không quản như vậy nhiều. Tại bên ngoài mua nhà ở nhi tử liền không phải là nhi tử. Người nào mẹ nó có ý kiến đến đánh một trận trước. Một bên khác, kinh đô. Đoàn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu hàn huyên trò chuyện phía sau, hiểu được, cô nương này lần này vậy mà là muốn cùng bọn họ cùng đi Long Hồ Sơn, hơn nữa còn là Diệp Lăng ý tứ. Không bao lâu Diệp Lăng liền đi tới, đem Đoạn Ngọc lôi đến vừa nói, nhà chúng ta nha đầu người cũng rất quen thuộc, nha đầu này hiện tại mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, đều không cùng người tiếp xúc. Ta sợ lại tiếp tục như thế lại cho khó chịu hỏng. Để nàng đi theo ngươi đi ra đi đi, thay đổi tâm tình. Đoạn Ngọc nhịn không được nổ nước bọn, không phải, chúng ta một đám các đại lao ra, mang cái cô nương. Cái này không thích hợp a. có cái gì không thích hợp, làm sao, ngươi còn có những ý nghĩ gì khác a? Diệp Lăng đột nhiên trợn tròn trong mắt. Ngươi hiểu lầm. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, ta là sợ nàng đối ta có ý nghĩ gì. Nói xong chép miệng, hai người nhìn lại, Diệp Miêu Miêu lập tức hướng bên cạnh quay đầu đi, trên đầu hận không thể treo lên một cái thẻ bài viết ta không có nhìn lén bốn chữ lớn. Đoạn Ngọc giang tay ra, nói rõ trước, ta bán nghệ không bán thân a. Diệp Lăng, chương 115, người giết ngươi Đoạn Ngọc chương 115, người giết ngươi Đoạn Ngọc. Diệp Lăng đem Đoạn Ngọc bọn họ đưa lên xe, mãi đến màu đen xe thương vụ biến mất tại trong tầm mắt của mình, hắn lấy điện thoại ra, bọn họ đã tiến về trạm xe, bắt đầu hành động a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận lười biếng âm thanh, biết. Trên xe chúng nhân nhất đường không nói chuyện, mãi cho đến bên trên đường sắt cao tốc, hai tên tiểu đạo sĩ nhắm mắt dưỡng thần, Đoạn Ngọc lấy điện thoại ra điểm mở tối hôm qua trước thời hạn tải tốt điện ảnh, cắm vào tai nghe hướng bên cạnh Diệp Miêu Miêu ra hiệu một cái, ngươi nếu không, cái xe này phiếu không biết là ngẫu nhiên vẫn là có người tận lực định, vậy mà đem hắn cùng Diệp Miêu Miêu vị trí mua gấp kể cùng một chỗ. Thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi thơm không ngừng mà dẫn ra Đoạn Ngọc tiếng lòng. Nói thật, mặc dù hắn hiện tại đối tình cảm a thích đã gì đó cũng không để tâm, nhưng nói thế nào cũng là huyết khí phương cương tiểu tử. Cái này mẹ nó không phải cha tấn người sao? Rơi vào đường cùng mới chỉ dùng tốt điện ảnh đến để chính mình phân tâm. Diệp Miêu Miêu nhìn hắn một cái, sau đó không khách khí tiếp nhận hai nghe. Đoạn Ngọc, ta thật chính là khách khí khách khí. Hắn cũng không có không biết xấu hổ thật mở miệng nói như vậy, chỉ có thể tận lực đem lực chú ý tập trung ở điện ảnh bên trên, để chính mình bình tĩnh trở lại. Nhị thúc vừa vặn cùng ngươi nói cái gì? Diệp Miêu Miêu đông dưng hỏi một câu. Đoạn Ngọc con mắt nhìn chằm chằm màn hình, cười ngây ngô hai tiếng, thuận miệng nói, không nói gì à, liền nói để ta dẫn ngươi đi ra giải sầu một chút, không muốn cả ngày nín tại trong nhà làm trẻ nữ, muốn thích hợp cho phía ngoài sói con bọn họ một cái cơ hội. Diệp Miêu Miêu không hiểu hỏi, cái gì sói con? Cơ hội gì? Đoạn Ngọc nhướng mày, trêu ghẹo nói, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu thôi. Kỳ thật phía sau những lời này là chính hắn thêm vào, bất quá vấn đề không lớn, dù sao lão Diệp lại không ở tại chỗ. Diệp Miêu Miêu khuôn mặt đỏ lên, trong lòng có chút hờn dỗi, nhị thúc thật sự là hoàn toàn như trước đây không đứng đắn, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Chờ trở về nhất định cùng nhị thẩm thật tốt thương hắn. Đoạn Ngọc ánh mắt còn tại điện thoại màn hình bên trên, mà Diệp Miêu Miêu ánh mắt lại trong lúc vô tình chuyển rời đến gò má của hắn bên trên. Đoạn Ngọc lông mi rất dài, mà còn làn da cũng rất trắng, là loại kia dù cho tại mặt trời phía dưới phơi cũng rất khó dám đen thể chất, từ nhỏ liền thường xuyên có người nói hắn dài đến thanh tú, giống tiểu cô nương. Mà tại phục dụng một viên tẩy tùy đan về sau, trong cơ thể tạp chất bị loại bỏ, hắn hiện tại làn da liền càng thêm trắng non tinh tế, cho dù là cách rất gần đều rất khó coi đến lỗ chân lông, lại thêm hai đời kinh lịch để khí chất của hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn, tiên tính thời điểm cho nhân nhất loại mờ mịt mà cô độc cảm giác. Diệp Miêu Miêu nhìn một chút, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên. Làm Đoạn Ngọc cảm giác được cái gì nhìn lại, nàng vội vàng quay đầu đi. Nguyên bản Diệp Miêu Miêu tưởng rằng Đoạn Ngọc phát hiện mình đang trộm nhìn hắn, có thể là chờ một hồi lại không có động tĩnh. Nàng nhịn không được lặng lẽ nhìn sang, đã thấy bên cạnh vậy mà trống rỗng, không có bóng người. Người đâu? Mục tiêu đã xác định, tám buồng xe chỗ ngồi D12, tùy thời có thể mở rộng hành động. Đường sắt cao tốc trong phòng vệ sinh, một cái dáng dấp bình thường nam tử trung niên đối với không khí nói một câu. Rất nhanh trong lỗ tai xương truyền thai nghe liền truyền đến âm thanh, "Tốt, ngươi xác thực có thể đi chết." Nam tử trung niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, thanh âm này căn bản không phải đồng bạn của hắn. Ngươi là ai? Này, cùng hắn quan tâm ta là ai, không bằng trước quan tâm chính mình a. Nam tử trung niên con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn chậm rãi cúi đầu, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem từ chính mình ngực lộ ra đến lại không nhiễm một giọt máu đầu thương. Thùng thùng, cửa phía sau bị gõ vang, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ giọng nói nhỏ, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Đi nhớ a, người giết ngươi Đoạn Ngọc. Chờ đợi tìm Diêm Vương cáo trạng thời điểm, đừng báo sai tên. Trường thương rút ra, nam tử mất đi chống đỡ co quắp ngồi dưới đất. Rất nhanh liền không một tiếng động, sau đó thần tốc ăn mòn, hóa thành đầy đất đen xám. Lúc này cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Đoạn Ngọc hít sáo, cầm trong tay một cái chổi rơm không nhanh không chậm đem đầy đất đen xám quét vào bình nước tiểu bên trong, sau đó tiện tay nhấn xuống xả nước nút bấm. Theo soạt một tiếng, một phút phía trước vẫn là một cái người sống sờ sờ, lúc này liền bụi cũng không có, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Đoạn Ngọc chữa trị tốt trên cửa lỗ rách, để hùng hùng tản đi huyễn cảnh, sau đó không có chuyện gì nhân nhất dạng về đến vị trí rồi bên trên. Nhìn xem tạm dừng điện ảnh hắn có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, ngươi không nhìn sao? Diệp Miêu Miêu lắc đầu, chờ ngươi cùng một chỗ. Ách Đoạn Ngọc trong lúc nhất thời có chút quẫn, không biết nên nói cái gì. Ngươi giết người. Diệp Miêu Miêu bỗng nhiên lại gần nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi một câu. Đoạn Ngọc sững sờ, cúi đầu quan sát một chút chính mình, không có dấu vết khác a. Đây là làm sao nhìn ra được? Đối diện hai cái tiểu đạo sĩ lúc này đều mở to mắt nhìn hướng Đoạn Ngọc. Là ánh mắt của ngươi. Diệp Miêu Miêu nhẹ nói, ngươi mỗi lần giết người về sau, ánh mắt đều sẽ phát sinh nhẹ nhàng biến hóa. Cái này Đoạn Ngọc nhìn hướng đối diện tiểu đạo sĩ, thân thể nghiêng về phía trước đi qua, nháy nháy mắt. Ánh mắt của ta có thay đổi gì sao? Hai tên tiểu đạo sĩ đồng loạt lắc đầu, nói thật bọn họ cũng cái gì đều không nhìn ra a. Phốc phốc. Diệp Miêu Miêu đông nhiên che miệng cười một tiếng, lừa ngươi. Đoạn Ngọc, dựa vào. Hắn liền nói đi, hắn rõ ràng cũng sớm đã làm đến không có chút rung động nào, làm sao có thể còn có người có thể nhìn ra. Hắn bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế ngồi, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao lại có suy đoán như vậy? Nếu như ngươi là bình thường đi vê đút cờ lời nói, sẽ không đi như thế lặng yên không một tiếng động, ít nhất sẽ nói với chúng ta một tiếng. Diệp Miêu Miêu nhẹ nói. Ngươi nếu là không nói ta cũng không biết nguyên lai ta như thế có lễ phép. Đoạn Ngọc cười cười xấu hổ. bất quá trong lòng đối với cái cô nương này đánh giá lại nhiều một cái. Phía trước tại trong di tích, Diệp Miêu Miêu cái kia không có chút nào do dự một đao, Đoạn Ngọc cho nàng đánh giá là sát phạt quả quyết, mà bây giờ thì lại nhiều một cái tâm tư cẩn thận. Nói thật loại này nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình, thật có rất ít người đi quan tâm, đương nhiên có thể quan sát như thế tỉ mỉ cũng còn có thể nói rõ một vấn đề. Cô nương này lực chú ý gần như đều đặt ở trên người hắn, cho nên đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Miêu Miêu chăm chú hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì, liền là có chút cái không có mắt tể chủng cảm thấy ta quá đẹp trai, lóe mù mắt của bọn hắn con ngươi, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi, cho nên liền muốn giết chết ta. Đoạn Ngọc hời hợt nói. Giọng nói kia thật giống như căn bản không đem cái này coi ra gì đồng dạng. Diệp Miêu Miêu mang tính lựa chọn loại bỏ rơi trong đó không đứng đắn lời nói, nhị thúc bọn họ đã sớm biết chuyện này đúng không? Vừa vặn trước khi đi, hắn cùng ngươi nói liền là cái này. Ân. Đoạn Ngọc gật đầu, đương nhiên, phía trước cùng ngươi nói những cái kia cũng đều là thật. Ngươi nhị thúc cảm thấy ngươi lại như thế chạch đi xuống, không sớm thì muộn biến thành tiểu bản nha, cho nên để ngươi đi ra đi bộ một chút. Hắn thấy Diệp Lăng để Diệp Miêu Miêu đi ra chính là sợ khó chịu hỏng, mà tại nhà buồn bực cũng rất dễ dàng biến thành tiểu bản nha, cho nên sợ khó chịu hỏng ước chừng tương đương sợ nàng biến thành tiểu bản nha. Cho nên cái này không có ma bệnh a, mà lời này đến Diệp Miêu Miêu trong lỗ tai liền chỉ còn lại cuối cùng ba chữ. Nhỏ, mập, nha. Rất tốt. Ta thân yêu nhị thúc à, chờ lần này trở về ta liền nói cho nhị thẩm, ngươi tại cha ta cái kia giấu 50 vạn tiền riêng. Kinh đô. Tốt, ta đã biết, các ngươi tiếp tục quan sát. Hát xỉ. Diệp Lăng nuốt nuốt cái mũi, có chút buồn bực, kỳ quái, người nào lại đang nghi ta? Tính toán, mặc kệ hắn. Hắn cúp điện thoại, hai cái chân đi tại trên bàn, hát hát hát, 50 vạn, làm sao tiêu đâu chương 116, nguy cơ đột đến chương 116, nguy cơ đột đến từ kinh đô đến đương đảm cho dù là ngồi đường sắt cao tốc cũng muốn 8 giờ. Điện ảnh không có nhìn một hồi đã cảm thấy không có ý nghĩa, hai cái tiểu đạo sĩ gần như toàn bộ hành trình đều đang nhắm mắt dưỡng thần, mà còn cùng hai người này kỳ thật cũng không có gì có thể nói chuyện. Diệp Miêu Miêu lời nói, cô nương này hiện tại đã nhàm chán ngủ rồi. Đoạn Ngọc cảm giác bất đắc dĩ. Ngủ đi. Ngủ không được. Tu luyện a. Không có ý nghĩa. Cảm giác nhàm chán hắn đành phải bắt đầu nghiên cứu cá nhân bảng. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 39, 99, nguyên võ kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV15, không cách nào thăng cấp, phục nguyên chi quang LV15, không cách nào thăng cấp, thời đình LV10, không cách nào thăng cấp, bất tử kim thân LV10, không cách nào thăng cấp, thời chi đồng LV10, không cách nào thăng cấp, thiểm thước, mắt, trúc long lĩnh vực LV6 võ kỹ, thiết sơn háo, mắt, bắt đao chạm, mắt, thiết, bố sam, mắt, lục hợp thương, tự ngộ, không có phẩm cấp, lục mạch thần kiếm LV3 binh khí, thanh ngọc thương bạch giao trang bị, trúc long chi lân điểm kỹ năng, không ba lô, thối thể đan. Dương áo trang bị cao cấp một đẳng cấp vẫn là 39 cấp không có biến hóa, chỉ bất quá hậu tố tiêu chí từ ngụy kim đan biến thành nguyên võ kỳ. Đạo môn công pháp đều kim đan kỳ, võ đạo công pháp đều tam hoa kỳ, xem như cả hai hòa vào nhau sản vật không thể không có chút nào bài diện, cho nên hệ thống chuyên môn định chế như thế một cái tên, lấy dùng để phân chia. Nơi này nâng một chút, đạo môn cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, xuất hiếu, động vương, hợp đạo võ đạo cảnh phân chia phân luyện tinh, luyện khí, luyện thần, tam hoa, chân ý, nguyên thần, thoát phàm, động vương, hợp đạo. Nếu như cùng lập tức đẳng cấp phân chia đối ứng lời nói, trước năm cái cảnh giới phân biệt đối ứng F, E, G, C, B 5 cấp bậc, mà đến A cấp thì chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng là hóa thân, xuất hiếu, động vương, mà hợp đạo đối ứng thì là không có công bố ra đẳng cấp S cấp. Lời nói về chính đề, kỳ thật Đoạn Ngọc cảm thấy hệ thống cái số này đẳng cấp thiết lập liền cùng đùa giỡn đồng dạng, cảm giác cái gì dùng bộ dạng. Từ hắn kiếp trước nguyên anh kỳ cảnh giới kinh nghiệm đến xem, liền riêng lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là cùng nguyên anh kỳ giác tỉnh giả đối đầu, hắn cảm giác cũng không có áp lực gì, nhiều lắm là chính là từ một thương đâm chết biến thành thật nhiều thương mới có thể đâm chết. Nhưng hắn hiện tại vẫn là cắm ở 39 cấp, cái này liền rất mê. Linh khí cái này một cột trừ trúc long lĩnh vực bên ngoài, cái khác bị hắn thêm đến cho đến trước mắt hạn mức cao nhất đẳng cấp, thiểm thước bởi vì là từ hùng hùng nơi đó cùng hưởng tới linh khí, cho nên thêm đến 15 cấp thời điểm liền đã thêm đấy. Kỹ năng này mát cấp về sau liền không tại giới hạn tại xác định khoảng cách, mà là biến thành thuần nhìn thực lực bản thân hạn mức cao nhất. Bất quá cho tới bây giờ hắn còn không có toàn lực sử dụng qua, trở lại về kinh đô thời điểm ngược lại là có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tuấn di về thành phố Thạch Môn. Nếu như có thể mà nói đến lúc đó ra ngoài liền tiền vé xe đều có thể tiết kiệm. Đến mức trúc long lĩnh vực vì cái gì không có điểm đấy? Bởi vì cái này kỹ năng mỗi lần thăng một cấp đều cần 2 điểm kỹ năng, hắn là lòng có dư mà số dư không đủ a. Thời đình, bất tử kim thân, thời chi đồng cái này ba cái kỹ năng đạt tới 10 cấp phía sau đều chưa từng xuất hiện kéo dài kỹ năng, kỳ thật tại thời chi đồng lên tới cấp 10 thời điểm hắn liền hỏi qua hệ thống vấn đề này. Mà dựa theo hệ thống y tư nói, tại hắn học được thời chi đồng cùng trúc long lĩnh vực thời điểm, liền đã không tồn tại nữa cái gì kéo dài kỹ năng, bởi vì nguyên bản thiết lập kéo dài kỹ năng năng lực cái này hai hạng kỹ năng đều đã bao hàm. Tựa như Đoạn Ngọc phía trước cùng Trương Lôi nói như vậy, linh khí bản chất kỳ thật chính là dị năng một loại cô voi tính thể hiện. Linh khí tác dụng thực tế chính là để ngươi có khả năng dễ dàng hơn sử dụng cái này năng lực, linh khí bản thân là khách quan tồn tại, mà linh khí hiệu quả là chủ quan tồn tại. Nhưng vô luận ngươi lại thế nào biến hóa, nói cho cùng ngươi sử dụng kỹ có thể vẫn là nguồn gốc từ ngươi dị năng, mà ngươi dị năng lại bắt nguồn từ quy tắc, bởi vì ngươi cần cho nên ngươi linh khí xuất hiện một loại nào đó hiệu quả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bản thân không tồn tại mặt khác hiệu quả. Mà Đoạn Ngọc tình huống hiện tại liền tương đương với một cái phần mềm chương trình chỉnh thể dàn khung đều không sai biệt lắm đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại tra lậu bộ huyết. Cho nên liền vẫn là câu nói kia, hắn hiện tại việc cần phải làm liền ba kiện. Thăng cấp. Vẫn là mẹ nó thăng cấp. Bất quá làm cái này ba cái kỹ năng lên tới cấp 10 thời điểm, hiệu quả tăng lên cùng mới tăng hiệu quả hạng kỳ thật cũng cùng mới học được một cái kỹ năng không sai biệt lắm. Thời đỉnh lên tới cấp 10 để hắn có thể tại lĩnh vực bên trong tự do di động, hơn nữa còn nhiều một cái thời đỉnh tạc đạn mới hiệu quả, bất tử kim thân từ nguyên bản 5 giây tăng lên cho tới bây giờ 10 giây đồng hồ, hai tăng trưởng gấp bội, hai lần vui vẻ, thời chi đồng cấp 10 phía sau cũng nhiều một cái mới hiệu quả. Trước đây thời chi đồng chỉ có thể hồi tưởng đi qua thời gian, mà bây giờ thì có thể thôi diễn tương lai thời gian, bất quá chỉ có thể thôi diễn tương lai một phút thời gian, mà còn tiêu hao rất nhiều. Võ kỹ một cột không có gì nói, võ kỹ đẳng cấp kỳ thật chính là độ thuần thục, càng thuần thục vận dụng cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Binh khí lời nói, Thanh Ngọc Thương tại dung nhập đại lượng tài liệu về sau, cấp bậc đã theo cao cấp tăng lên tới hy hữu cấp. Kỳ thật nếu như cái kia Bạch Giao không phải bị phong ấn nhiều năm, tự thân cảnh giới trượt quá lợi hại, liền nó yêu hạch tại tăng thêm cái kia một mảnh lần, hoàn toàn là có thể đem Thanh Ngọc Thương cấp bậc đẩy lên sử thi cấp. Mặc dù nói có chút đáng tiếc, nhưng nếu như đổi cái góc độ nghĩ lời nói, nếu là Bạch Giao vẫn còn trạng thái đỉnh phong, Diệp Lăng cũng quá sức có thể đánh được. Mà phụ ma Bạch Giao yêu hạch về sau, Thanh Ngọc Thương cũng nhiều thêm cái thứ ba năng lực, liền là trước kia cái kia Bạch Giao hư ảnh, thứ này có thể phụ trợ tác chiến, đồng thời cũng có đủ một chút Bạch Giao khi còn sống cơ sở năng lực. Ví dụ như không thủy, hô phong loại hình. Đoạn Ngọc lại nhìn xuống, trong túi đeo lưng trừ một đống đại đa số hắn không cần đan dược bên ngoài, còn có một cái dương áo trang bị cao cấp không có mở. Dương áo trang bị cao cấp, mở ra phía sau lập tức thu hoạch được cao cấp cấp bậc trang bị một kiện. Trang bị lời nói hắn hiện tại liền trúc long chi lân đều không có cơ hội dùng một lần, lại được đến cái khác tựa hồ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể nói không có thì không ảnh hưởng toàn cục, có thì dạy hoa trên gấm. Cho nên hắn mới vẫn không có mở ra. Có lúc suy nghĩ một chút hắn một thế này tu luyện sinh hoạt thực sự là thái nhất buồn tuần gió. Đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, tài nguyên cũng căn bản không thiếu, thậm chí trừ thổ lâu chi họa cái kia đánh một trận xong, cho đến bây giờ hắn đều không thể toàn lực chiến qua một trận, cho dù là cùng trời kiếp cứng đối cứng hắn đều vô dụng đem hết toàn lực. Lại tiếp tục như thế, hắn cảm giác phải tự mình đều muốn lười biếng đinh. Ký chủ có phải là quên thứ gì? Đoạn Ngọc, có sao? Đinh. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi lên tới 15 cấp thời điểm có phải là đã thông qua cái gì công năng? Đoạn Ngọc trên ánh mắt lật cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như thế. Tựa như là kêu. Thí luyện chi tháp. Đinh. Không sai. Chính là thí luyện chi tháp. Cái này tháp có làm được cái gì a? Đinh. Thí luyện chi tháp bên trong mỗi một tầng đều có không giống nhau dị thú, yêu thú, đánh giết về sau trừ có khả năng cho nhất định điểm kinh nghiệm bên ngoài, còn có thể để ký chủ thần tốc nắm giữ nhược điểm của bọn nó vị trí. Đồng thời cũng là quét võ kỹ độ thuần thục lựa chọn tốt nhất. Đoạn Ngọc nhíu mày, nghe tới cũng không tệ lắm a. Vậy ta cần muốn làm thế nào? Đinh. Cái này không gấp, ngươi vẫn là trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý xong nói sau đi. Cái gì anh? Đang nói bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận nổ thật to âm thanh, bùng xe chấn động sau đó hướng bên cạnh lật đổ, ngắn ngủi mất trọng lượng làm cho trong xe truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai. Diệp Miêu Miêu cùng hai cái tiểu đạo sĩ đều bị bừng tỉnh. Đoạn Ngọc đội vàng mở rộng thời đình lĩnh vực, bùng xe cứ như vậy nghiêng ở giữa không trung lơ lửng, trong xe tất cả cũng đều yên tĩnh lại. Hắn một cái thiểm thức đi tới ở ngoài thùng xe mặt, chỉ thấy phía trước nhất bụi đất tung bay, trừ bọn họ cái này một đoạn, còn có trước sau hai mảnh đều tại thời đỉnh lĩnh vực bên trong buồng xe bên ngoài, cái khác đều đã lệch quỹ đạo lăn rơi xuống phía bên phải đồng ruộng. Cũng không biết còn có thể sống sót bao nhiêu người. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn đã cảm giác được đang có bốn đạo khí tức thần tốc hướng hắn bên này tới gần. Hắn vội vàng thả ra hùng hùng, cùng nó cùng một chỗ đem ba khoang xe cất kỹ. Sau đó đối Diệp Miêu Miêu các nàng nói, ba người các ngươi lưu tại cái này cứu người, gặp phải nguy hiểm chớ liều mạng, chờ ta trở lại. Nói xong liền cùng Hùng Hùng cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Chương 117, trời tối mời nhắm mắt chương 117, trời tối mời nhắm mắt ba tên C cấp giác tỉnh giả tại đồng ruộng bên trên phi tốc tiến lên. Đột nhiên cuối cùng bên phải giác tỉnh giả nói, mục tiêu khí tức đã rời đi. Cẩn thận. Người này lời còn chưa nói hết, ba đạo kiếm khí màu đỏ sẫm đột nhiên từ hư không bên trong bắn ra. Nói chuyện giác tỉnh giả bởi vì dị năng là cảm giác nguyên nhân, ngay lập tức phát giác nguy cơ, cho nên vừa mới tránh đi, thế nhưng hai người khác liền không có vận tốt như vậy, kiếm khí rơi vào trên thân đột nhiên một phát, hai người lúc này bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Mà còn không chờ bọn hắn làm ra cái gì biện pháp, đã cảm thấy đôi thân thể mất đi khống chế, lưu lại ở giữa không trung, ngay sau đó một cây trường thương quét ngang mà ra, hai đầu người nháy mắt nổ tung. Còn thừa sau cùng tên kia năng lực nhận biết giác tỉnh giả nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức vong hồn đại mạo, co cẳng liền chạy. Chỉ là hắn mới vừa chạy chưa được hai bước liền đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ từ trước mặt bộc phát, hắn gần như theo bản năng liền dưới thân thể lặn. Đoạn Ngọc thiểm thức mà đến, một thương thất bại hơi về sau hơi sửng sốt một chút, nôn giống, có chút ý tứ. Bất quá cũng liền có chút ý tứ mà thôi. Thời đỉnh cái kia giác tỉnh giả động tác dừng lại, cả người còn duy trì cất bước lao nhanh tư thế. Cảm giác của hắn năng lực không ngừng báo động trước nguy hiểm đến, thế nhưng không cách nào khống chế thân thể hắn nhưng căn bản bất lực. Vì giết ta, các ngươi chiến trận này ngược lại thực không nhỏ a. C cấp, ngươi có lẽ có thể biết rõ nhiều một chút a. Đoạn Ngọc chậm rãi đi tới, xuất liên tục 5 phát súng, 4 vị trí đầu thường đánh gãy đối phương gần tay chân, phát thứ 5 phế đi đối phương đan điền. Tản đi lĩnh vực, hắn nắm lên tóc của đối phương, để cùng mình đối mặt, phát động thời chi động. Thời đình lĩnh vực triển khai dưới tình huống hắn là không cách nào sử dụng mặt khác linh kỹ, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng liền tại hắn tính toán cưỡng ép chọn đọc đối phương ký ức thời điểm, phút chốc một đạo hắc quang từ đối phương mi tâm bắn ra. Hắn tránh mà không bằng bị chính giữa đầu, chỉ một thoáng hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó thức hải chấn động, linh hồn phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. A! Trong tay thanh ngọc thương rơi xuống đất, hắn rơi xuống quỳ trên mặt đất, ôm đầu phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nguồn gốc từ trên linh hồn đau đớn, xa so với đến từ tại đục thân bên trên càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Cứng hơn nữa hắn tử đối mặt loại đau này đều không thể làm đến mặt không đổi sắc. Ngươi nói không sai, lần này vì giết ngươi, chúng ta xác thực trả giá rất nhiều. Một đạo hơi mở hư ảo thân ảnh từ dưới mặt đất chui ra, lang không phiêu phủ tại đoạn ngọc trước người. Người này thấy không rõ ngũ quan, cho nhân nhất loại lơ lửng không cố định cảm giác, tựa như linh hồn trạng thái đồng dạng. Đoạn ngọc có khả năng tự tay giết ngươi dạng này thiên tiêu, cái này là vinh hạnh của ta. Người này nói ở giữa, xuề bàn tay ra liền hướng về đoạn ngọc thiên linh đập xuống, nhìn như nhẹ nhàng một trường, thế nhưng lúc này nếu có người khác ở bên, tất nhiên liền có thể cảm giác được một trận đến từ linh hồn rung động. Vốn là bốn dĩ là tất sát cục diện, có thể cái kêu bàn tay người cuối cùng lại ngừng lưu tại đoạn ngọc đỉnh đầu không đủ hai tấc địa phương. Chỉ thấy một mảnh màu nâu đen lân phiến treo ở đoạn ngọc trên đỉnh đầu, ngăn cản lại tay của hắn, liền tại hắn thần sắc kinh ngạc một cái mắt, xung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, hết thảy tất cả đều biến thành màu trắng đen. Đoạn ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn lúc này hai mắt trải rộng tơ máu, cái trán gân xanh nô lên, gắt gao cắn răng, khuôn mặt giữ tợn xách theo trường thương chậm rãi đứng lên. Ngươi làm cho ta thật là đau a. Nếu như không phải Trúc Long Chi Lân tại thời khắc mấu chốt chặn lại một kích chí mạng, đồng thời để hắn khôi phục một tia thanh minh, nếu không hiện tại hắn là dạng gì vẫn thật là không nhất định. Một đạo toàn bộ công suất Trúc Long lĩnh vực hai tầng gia cường phiên bản phục nguyên chi quang nện đến đỉnh đầu của mình, một nháy mắt tất cả cảm giác khó chịu đều quét qua mà chỉ toàn. Cái kia hồn thể mắt thấy tình huống không đúng, liền nghĩ độn địa mà chạy, thế nhưng thân thể sau khi hạ xuống làm thế nào cũng lặn không đi xuống. Hô! Một trận tiếng rít thoáng qua mà tới, một thương quét vào trên thân thể của hắn. Đoạn Ngọc khẽ chau mày. Cái kia hồn thể hướng về sau phiêu đãng, khẽ cười một tiếng, ngươi năng lực chúng ta nghiên cứu qua, xác thực rất khó giải quyết, nhưng ta cái này hồn thể vốn là năng lực một loại, đồng thời không tầm thường hồn thể, súng của ngươi không đả thương được ta. Lĩnh vực kỹ năng linh lực hao phí cực nhanh, dù cho ngươi có kim đan, lại có thể chống bao lâu đâu? Chờ ngươi linh lực hao hết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Đến giết người phía trước tự nhiên là muốn làm tốt công khóa, bọn họ biết, trừ phi là tuyệt đối vũ lực áp chế, nếu không gần như rất khó giết chết người thiếu niên trước mắt này. Thế nhưng cái này thiếu niên hiện tại thực lực bản thân này đã không tầm thường, cho nên dù cho là vũ lực áp chế kỳ thật cũng không ổn thỏa. Cho nên bọn họ liền nghĩ như thế cái tập kích bất ngờ biện pháp. Cái này hồn thể năng lực một trong, liền là trừ có khả năng miễn trừ vật sở hữu lý tổn thương bên ngoài, còn có rất cao pháp thuật miễn dịch, bình thường linh kỹ căn bản không đả thương được hắn. Điêu linh tuế nguyệt chi lực đối hồn thể tổn thương vốn là có hạn, lại thêm đối phương pháp thuật miễn dịch, cũng liền tạo thành lập tức cục diện. Ta không làm gì được ngươi. Ngươi cao hứng khó tránh quá sớm đi. Đoạn Ngọc xách theo thương, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng từng bước một hướng đi hắn, không thể không nói, ngươi đúng là thật sự có tài, nhất là vừa vặn bên ngoài cái kia một cái, thật liền kém một chút liền giết chết ta. Thế nhưng rất đáng tiếc, muốn cơ hội giết ta cũng chỉ có một lần kia. Ngươi yên tâm, ngươi như vậy hậu đại với ta, xuất phát từ có qua có lại, ta sẽ thật tốt đùa với ngươi. Ta cái này linh kỹ lần thứ nhất liền giao cho ngươi tốt. Nói xong ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, mắt trái bị bạch quang bao trùm, mắt phải bị hắc ám bao trùm. Hồn thể trong lòng run lên, lập tức sinh ra một vẻ dự cảm không tốt. Chỉ thấy Đoạn Ngọc đóng lại mắt trái, tiếp theo một cái chớp mắt chỉnh cái lĩnh vực đột nhiên rơi vào bóng tối vô tận bên trong, giữa không trung xuất hiện một vòng huyết sắc trăng tròn. Hồn thể chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hãm sâu tại một mảnh sền sệt trong vũng bùn, mọi cử động thay đổi đến vô cùng chậm chạp. Bóng tối vô tận giống như là một mặt kính lút, đem sự sợ hãi trong lòng hắn vô hạn phóng to, chu vi rõ ràng một mảnh tha bí, thế nhưng tại trong thai của hắn lại tràn ngập vô số quỷ dị âm thanh. Đinh đương, tí tách, hô hô. Bình thường căn bản sẽ không để ý tiếng vang, lúc này lại không ngừng mà trêu chọc thần trí của hắn, mỗi một thanh âm vang lên, trước mắt của hắn đều sẽ xuất hiện một bức tranh. Có chết không nhắm mắt thi thể đối hắn lộ ra mỉm cười. Có mắt vành mắt trống rỗng chảy ra huyết lệ hài đồng nết miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Có quần áo tả tơi, tứ chi phản gãy thiếu nữ lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm hắn. Những hình ảnh này, có một ít là bị hắn giết chết người, có một ít thì là để hắn sinh ra qua hoảng hốt hình ảnh. Tất nhiên bình thường thủ đoạn vô dụng, vậy liền đến điểm không tầm thường. Liên dùng ma pháp, đến đánh bại ma pháp. Trời tối, mời nhắm mắt. Hồn thể trơ mắt nhìn những cái kia nhân nhất điểm một chút hướng hắn tới gần. Trước mắt nhoáng một cái kia tứ chi phản gãy, cái cổ vặn cùng tê dại như hoa thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia không có chút huyết sắc nào mặt liền lưu lại ở trước mặt hắn 5 cm vị trí, khiến người dùng mình chết con ngươi màu xám trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Trong chớp nhoáng này hồn thể vô số tuổi thơ bóng tối bị câu lên, hoảng hốt cuối cùng công phá tinh thần của hắn. Không, không được qua đây. A. Chương 118, thêm hay chương 118, thêm hay đoàn tàu lệnh quỹ đạo địa phương, Đoạn Ngọc chính mở ra Trúc Long lĩnh vực, một lần ba đạo phục nguyên chi quang lần lượt cứu người. Kỳ thật cục diện so hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều, đoàn tàu chất liệu rất bền chắc, cho nên gần như chưa từng xuất hiện thiếu cánh tay gãy chân hoặc là vỡ nát tình huống. Đối với Đoạn Ngọc đến nói đây đều là nhất dễ giải quyết, bởi vì bọn họ còn đầy đủ hoàn chỉnh. Thảm thiết nhất đương nhiên chính là đầu xe hai tên tài xế cùng thứ một khoang xe lửa hành khách, dù sao bọn họ đều ở vào bạo tạc vị trí trung tâm. Sống sót không có mấy cái, những người khác gần như đều là bị xung kích sóng đánh chết. Bất quá tin tức tốt là tuyệt đại đa số người cũng coi như hoàn chỉnh, số ít bởi vì các loại nguyên nhân thiếu một chút linh kiện, bất quá vấn đề cũng không lớn. Đoàn tàu tình huống bị đã được trị tốt trưởng tàu hồi báo lên, cục đường sắt bên kia ngay tại tập kết nhân viên cứu viện, hỏa tốc chạy tới bọn họ nơi này. Đoàn Ngọc đem cuối cùng hai người cứu sau khi thức dậy, tản đi lĩnh vực, đang định nghỉ khẩu khí. Đúng lúc này, nơi xa chạy tới mấy thân ảnh, Diệp Miêu Miêu cùng hai cái tiểu đạo sĩ đều theo bản năng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đoàn Ngọc xua tay, chớ khẩn trương, người một nhà. Người một nhà. Không nên công kích. Nơi xa cũng truyền tới cùng loại âm thanh. Làm bóng người càng ngày càng gần, ba người thấy rõ trên người bọn họ đặc chế màu đen y phục tác chiến phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Toàn vội vã chạy tới, nhìn xem xung quanh bừa bộn một mảnh, đi đến Đoàn Ngọc bên cạnh, "Đoàn đệ, ngươi không sao chứ?" Đoàn Ngọc lắc đầu, xem như là hữu kinh vô hiểm a, hôm nay thật kém chút liền gãy tại đây. Thời gian quả nhiên vẫn là trôi qua quá an ổn, tính cảnh giác thay đổi thấp quá nhiều. "Đúng, các ngươi bên kia tình huống như thế nào?" Lúc này chi tiểu đội này tình huống rõ ràng không tốt, liền Công Tôn Toàn đều bị thương không nhẹ, ngực một đạo giữ tợn lỗ hồng, liền bên trong xương ngực đều có thể thấy rõ ràng, trên lưng tổn thương càng thêm nghiêm trọng, gần như đều muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nếu như không phải một mực có đen năng lượng tối lôi kéo bảo hộ lấy, hiện tại nội tạng của hắn đoán chừng đã sớm chạy đầy đất. Đây là Đoạn Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn Toàn bị người đánh thảm như vậy. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ném ra mấy đạo phục nguyên chi quang, cho mọi người khôi phục một chút trạng thái. Mà vừa nhắc tới cái này, Công Tôn Toàn sắc mặt trầm xuống, từ chữ vật trang bị bên trong móc ra mấy cố đồng đội thi thể, mỗi người tình hình đều mười phần mãnh liệt. Đoạn đệ, phiền phức trước cứu một cái bọn họ. Đoạn Ngọc gật đầu, lại liền ném mấy đạo phục nguyên chi quang, mấy người vừa vặn phục sinh còn đều có chút mơ hồ, bị đội viên khác đưa đến một bên nghỉ ngơi. Công Tôn Toàn cùng Đoạn Ngọc hai người tìm cái tương đối địa phương an tĩnh, ngồi tại mô đất bên trên. Người nào có thể đem ngươi tổn thương thành dạng này? Đoạn Ngọc hỏi. Công Tôn Toàn thở dài, một cái A cấp trung kỳ giác tỉnh giả. A cấp trung kỳ. Đoạn Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy thì tương đương với là xuất khiếu kỳ giác tỉnh giả a. Mễ quốc cái kia bạch đầu hải điêu cũng liền bất quá là đẳng cấp này. Hắn cho rằng đối phương phái ra cái kia B cấp hồn thể giác tỉnh giả cũng đã là đủ coi trọng hắn, không nghĩ tới vì làm hắn đối phương vậy mà còn xuất động một cái A cấp giác tỉnh giả. Chờ chút. Đoạn Ngọc đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Nếu như con mắt của bọn hắn đánh dấu là ta, có như thế cường người trực tiếp phái tới giết đi ta không phải tốt. Phái ra ba cái C cấp làm bia đỡ đạn, lại để cho một cái B cấp tốn sức cầm ta, cái này ý nghĩa ở nơi nào? Muốn nói A cấp là vì ngăn lại Công Tôn Toàn, cái kia kỳ thật cũng nói không thông. Nếu như chỉ là vì kiềm chế, cái kia hồn thể giác tỉnh giả cũng hoàn toàn có thể làm được, lại thêm ba cái kia pháo hôi C cấp, ngăn chặn nguyên một chi đội ngũ cũng là dễ dàng. Cho nên vì cái gì không phải cái kia A cấp cường giả tới giết hắn? Chẳng lẽ là vì cảm thấy kế hoạch này không có sơ hở nào, quá tự tin? Công Tôn Toàn lắc đầu, bọn họ không phải một đợt người, cái kia A cấp cường giả mục tiêu là ta trên thế giới này A cấp cường giả vốn là không có mấy cái, cho nên đối phương vừa ra tay thông qua năng lực lập tức liền có thể xác định thân phận của đối phương. Đó là phương Tây sát thủ Chi Vương, danh hiệu yêu. Dị năng là ảnh. Có khả năng trình độ lớn nhất ẩn nấp tự thân khí tức, cho nên mới không có bị Hoa Quốc cường giả phát hiện. Mặc dù Công Tôn Toàn dị năng hắc ám là đối phương thượng vị dị năng, thế nhưng song phương thực lực sai biệt thực tế quá lớn, cho nên mới bị đánh thảm như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì đối phương năng lực là ảnh, Công Tôn Toàn mới có năng lực cùng hắn của nhau, chỉ hoan thời gian. Mà đối phương cố kỵ Hoa Quốc cường giả, không dám ở Hoa Quốc lưu lại quá lâu, đánh tới một nửa, gặp trong thời gian ngắn giết không chết Công Tôn Toàn, liền chủ động rút lui. Nếu không hôm nay mấy người bọn hắn là thật muốn đi Hoàng Tuyền làm bạn. Đoạn Ngọc bừng tỉnh, nguyên lai là dạng này a. Có mục tiêu sao? Công Tôn Toàn trong mắt lánh quang thiểm thước, trừ Lý ra, còn có ai có thể có như thế đại thủ bút? Sát thủ Chi Vương giá cả cũng không thấp, mà có thể hận hắn hận thấu xương, hiện tại còn sống cũng chỉ có người nhà họ Lý. Lý gia vẫn cho rằng Lý Xuân Lai chết cùng hắn thoát không khỏi liên quan, dù cho lúc ấy hắn có không ở tại chỗ chứng minh Lý gia bên kia cũng căn bản không tin tưởng. Lý Xuân Lai mặc dù là đồ cặn bã, thế nhưng thiên phú vẫn phải có, mấu chốt nhất là hắn nhưng là Lý gia đương đại gia chủ cái kia nhất mạch, duy nhất một cái dòng độc đinh. Dòng độc đinh chết, Công Tôn Toàn thực lực mắt thấy càng ngày càng mạnh, hai bên tử thù lại không thể hóa giải, đương nhiên phải kịp thời rút ra cây gai này mới được. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cái kia ta bên này đâu? Công Tôn Toàn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, hôm nay vừa vặn tra đến, là La Phong. Người này bị ngươi thu thập một trận về sau một mực tại điều tra ngươi, một đoạn thời gian trước hắn tìm người tại ám vong bên trên thông báo một đầu treo thưởng, 100 vạn đô la treo thưởng đầu của ngươi. Bất quá kỳ quái là, hiện tại đến cùng là cái kia cái tổ chức tiếp ngươi cái này một đơn, tạm thời còn không có kiểm tra ra cái gì manh mối, ngươi bên đó đây, cũng một điểm thu hoạch đều không có. Đoạn Ngọc lắc đầu, ba cái kia C cấp chỉ là phá hôi, cái gì cũng không biết, cái kia B cấp cuối cùng tự bạo hồn thể, nổ tung lĩnh vực của ta, chờ phục hồi như cũ trở về thời điểm đã biến thành tiểu năng. Mấu chốt ký ức cũng đã thiếu hụt đối với Đoạn Ngọc có thể đem một cái B cấp giác tỉnh giả bước đến tự bạo, Công Tôn Toàn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên tài thông thường sử dụng thôi, nếu như Đoạn Ngọc làm không được vượt cấp mà chiến, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ là sau khi nghe xong hắn không khỏi nhíu mày, cầm C cấp làm bia đỡ đạn, cũng chỉ vì giết ngươi. Cái này mua bán không có lời a. C cấp giác tỉnh giả không phải rau cải trắng, dù sao giống Trương Lôi loại kia vừa vặn đột phá không lâu đều đã có thể lên làm cục trưởng cục giám võ thành phố Thạch Môn. B cấp vậy liền cùng không cần nói. Văn nhân phó B cấp thời điểm cũng đã là 749 người đứng thứ hai. Tiêu phí như thế lớn đại giới cũng chỉ là kiếm cái kia 100 vạn đô la. Cái này mẹ nó không phải xóa bước sao? Đoạn Ngọc nhướng mày, có người treo thưởng hắn mà còn muốn giết hắn, Diệp Lăng cùng hắn nói, lần hành động này chính là lão Diệp muốn dùng hắn làm mồi, câu ra một chút như quỷ xà thần đến. Mà cái này 100 vạn tiền truy nã hắn vẫn là mới vừa biết. Cái này tiền truy nã nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng nếu như là nước ngoài lời nói, cái giá tiền này treo thưởng Hoa Quốc người, vẫn là một tên giác tỉnh giả, tiếp đơn người có thể cũng không nhiều, cho dù có cũng là không có danh khí gì. Lấy Đoạn Ngọc thực lực hoàn toàn có khả năng ứng phó cái chủng loại kia, cho nên Diệp Lăng căn bản liền không có nâng cái này một chuyện vặt. Bất quá vì lấy phòng ngừa bạn nhất, hắn vẫn là đem Công Tôn Toàn phái đi qua. Kết quả không nghĩ tới hai người hôm nay đều suýt nữa gậy đi vào. Đoạn Ngọc lướt cằm, cái kiếp như thế xem ra kiếm tiền chỉ là ngụy trang, muốn giết ta mới là thật. Ai, quả nhiên dáng dấp đẹp trai lại người có tài hoa luôn là sẽ dẫn tới những người khác ghen ghét. Công Tôn Toàn bất lực nổ nước bọn, đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Hắn có lúc là thật ghen tị vị này Đoạn đệ không tim không phổi. Rõ ràng vừa vặn kém chút liền bị giết, vậy mà còn có thể cùng không có chuyện gì nhân nhất dạng tại cái này nói đùa. Nói cũng đúng, loại này thời điểm làm sao có thể nói đùa đâu. Đoạn Ngọc thở dài. Công Tôn Toàn cảm thấy mình nói sai, muốn an ủi, kết quả Đoạn Ngọc lại bỗng nhiên nói, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, không đến ngừng lại nhỏ đồ nướng sao được đâu. Không có chuyện gì là dừng lại đồ nướng không giải quyết được, nếu có, liền hai bữa. Công Tôn Toàn há to miệng, cuối cùng nhẫn nhịn nửa ngày phun ra hai chữ, thêm thay chương 119, thức ăn ngoài đến rồi. Chương 119, thức ăn ngoài đến rồi. Lý gia, La gia. Rất tốt à, lão đầu tử tiên tư tốt nhất hai cái đồ đệ hôm nay suýt nữa đều bị giết, Diệp tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu một cái công đạo, vậy lão phu có thể cũng chỉ có thể xách theo đào chính mình đi tìm án. Tổng bộ Long Sảo, một vị nhìn qua lôi tha lôi thôi, râu tóc bạc trắng lão nhân ngồi tại Diệp Lăng văn phòng chủ bị, mà cái bàn chính giữa còn bày biện một viên máu me đầm địa đầu người. Nếu như Công Tôn Toàn ở đây tất nhiên có khả năng nhận ra, đây chẳng phải là suýt nữa đem hắn đánh giết cái kia sát thủ chi vương tiêu sao? Mà lúc này vị kia Long Sảo lão đại Diệp Lăng, hiện tại thì rất cung kính đứng trước bàn làm việc mặt, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Bất quá hắn trầm mặt không phải là bởi vì lão nhân duyên cớ, mà là vì vừa bọn hắn cũng tiếp đến Công Tôn Toàn bên kia truyền về tin tức. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại này ngoài ý muốn. Chuyện này đúng là tiểu tử sơ sót. Nhưng Trương Tiền Bối ngài yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo, cũng sẽ cho tất cả nhân nhất cái bàn giao. Lão nhân hừ một tiếng, tốt nhất như vậy. Diệp tiểu tử, năm đó ta cùng sư phụ ngươi từng có ước định, tuyệt không lại dễ dàng giết người, ta cho hắn mặt mũi, cho nên lúc ban đầu võ đạo công pháp sự tình, còn có tiểu toàn tử sự kiện kia, ta đều nhịn. Có thể là có câu nói rất hay, một lần hai lần không tại ba. Đây đã là lần thứ ba, lão già ta cái gì tính tình ngươi biết, ta hy vọng ngươi không muốn cho ta xuất đao cơ hội. Diệp Lăng nghe xong lão nhân xuất đao hai chữ này, nhịn không được run lập cập, cái trán rịn ra một vòng mồ hôi lạnh, ngài yên tâm. Phàm là liên quan đến việc này người, một mực không dung tha. Đối diện không âm thanh vang, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia lão nhân đã biến mất không còn chút tung tích. Bên kia, Đoạn Ngọc bọn họ đã bị cục đường sắt an bài xe đưa đến phụ cận huyện thành. Trong khách sạn, Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn tại một cái trong phòng, Công Tôn Toàn để điện thoại xuống đối Đoạn Ngọc nói một câu, yêu bị giết. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, nhanh như vậy? Lao đầu tử ra tay. Công Tôn Toàn nói, lúc ấy lao đầu tử khoảng cách không xa, phát giác được tiêu khí tức phía sau thuận tay liền cho chém. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái này thuận tay, dùng đến liền đầy linh tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xác thực có thời gian rất lâu chưa từng thấy lao đầu tử. Đến lúc đó tìm một cơ hội đi nhìn kỹ một chút. Còn có à, phía trên muốn bắt đầu động thế ra, khoảng thời gian này nhưng có là náo nhiệt có thể nhìn. Công Tôn Toàn nằm ở trên giường duỗi lưng một cái. Linh khí phục tô phía trước những cái này thế ra cũng còn rất trông coi quý củ, thế nhưng linh khí phục tô về sau, làm bọn họ cũng nắm giữ siêu phàm lực lượng thời điểm, liền thay đổi đến càng ngày càng ngày. Phía trên phía trước một mực không có động đến bọn hắn, thứ nhất là nhớ tới ngày xưa tình cảm, thứ hai là vì lúc kia tu hành giới Hoa Quốc thủ tục vừa vặn cất bước, tài nguyên thị trường như nghĩ thần tốc mở ra, liền thiếu không được những này thế ra người tham gia. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo chính, cái này hỏng bét tràn diện cũng liền nên thu thập một chút. Không hiểu, cũng không muốn dính líu loại này sự tình. Đoạn Ngọc hai cánh tay đột ở sau gáy phía dưới, ta hiện tại chỉ nhanh đi gặp Lao Thiên Sư một mặt, sau đó đi hái La Phong đầu. Đến mức mặt khác thế ra làm sao cùng ta không có quan hệ gì, đừng đến trêu chọc ta liền được. Hắn phiền nhất chính là loại này lục đục với nhau sự tình, có thể động thủ sự tình hắn từ trước đến nay đều là động thủ trước lại tất tất. Công Tôn thế nào chẹp chẹp miệng, nói cũng đúng, dù sao có thể mò được chỗ tốt cũng không phải chúng ta. Mỗi khi có đại gia tộc sa sút, liền tất nhiên sẽ có tiểu gia tộc quật khởi, đây chính là cân bằng. Hai người hàn huyên một hồi, Công Tôn Toàn liền trong lúc vô tình ngủ rồi. Khoảng thời gian này hắn đúng là mệt lạ, Phục Nguyên Chi Quang mặc dù có khả năng chữa trị vết thương trên người hắn, thế nhưng trên tinh thần mệt mỏi là không có cách nào phục hồi như cũ. Đoạn Ngọc cũng nhắm mắt lại, đem hệ thống kêu lên, "Thống tử, thí luyện chi tháp nên như thế nào tiến bảo? Ta sẽ không biến mất không còn tăm hơi a." Sự tình hôm nay để hắn sinh ra cảnh giác, sinh tại gian nan khổ cực, chết tại yên vui. Từ di tích đi ra về sau, an ổn sinh hoạt để hắn đúng là có chút lười biếng, hoặc là nói là vì quá lâu không có gặp phải đối thủ, hắn có chút bành trướng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Hy vọng thí luyện chi tháp sẽ không để hắn thất vọng. Đinh, ký chủ chỉ cần buông lòng tâm thần, thí luyện chi tháp sẽ đem ký chủ ý thức hình chiếu đến trong tháp, cho nên không cần phải lo lắng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đinh, hữu nghị nhắc nhở, mặc dù tại thí luyện chi tháp bên trong ký chủ sẽ không chân chính tử vong, thế nhưng mỗi tử vong một lần đều sẽ tiêu hao ký chủ đại lượng tinh thần lực, cho nên mời thận trọng đối đãi. Đoạn Ngọc nghe vậy không có quá coi là gì. Tử vong, hiện tại hắn cũng không phải kiếp trước cái kia xui xẻo, hắn hiện tại các loại thần kỹ bản thân, hắn sẽ chết. Nói đùa. Đinh, có hay không tiến vào thí luyện chi tháp? Hệ thống không nói thêm gì, chỉ có trải qua xã hội đánh đập người, mới sẽ chân chính hoàn toàn tỉnh ngộ. Đoạn Ngọc hít một hơi thật sâu, là đinh, nào loại đỉnh thí luyện chi tháp đinh, tăng thêm thành công. Đoạn Ngọc trước mắt đột nhiên tối sầm, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, hắn đã không tại trong khách sạn, mà là đi tới giã ngoại. Phóng tầm mắt nhìn tới đại địa một mảnh cháy đen, cây khô đá vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ tồn tại vết tích. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có mây cuốn mây bay, chính là tối tăm mở mịt một mảnh. Phiên này tình cảnh, ngược lại là cùng tiền thế sinh hoạt thế giới đặc biệt giống nhau. Hắn ngồi xổm người xuống trên mặt đất nắm lấy đem đất, tại trong tay xoa nắn một cái, tất cả giác quan liền giống như thật, hắn thậm chí có thể cảm giác được hạt tròn, có thể nghe được trong đất cố kia than cốc mùi. Đinh, kiểm tra đo lường đến vượt quan người lần đầu tiến vào thí luyện chi tháp, có thể lựa chọn cần thiết vũ khí. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống phía sau, Đoạn Ngọc xuất hiện trước mặt một cái bảng, phía trên trưng bày ra các loại vũ khí, hắn chọn đem trường thương, kết quả phát hiện lựa chọn không có hạn chế số lượng, hắn liền lại chọn một cái cách đấu đao, sau đó điểm kích xác định. Đinh, vũ khí cửa hàng đã ghi vào. Đến tiếp sau nếu muốn một lần nữa đổi vũ khí khác, có thể điểm kích tiến vào vũ khí cửa hàng mua sắm. Trước mặt giao diện ảo bên trên, góc trên bên phải vị trí nhiều một cái hai cái kiếm giao nhau cùng một chỗ tiêu chí, phía dưới còn viết vũ khí cửa hàng bốn chữ lớn. Điểm mở về sau bên trong còn là trước kia những vũ khí kia, chỉ bất quá bây giờ mỗi đem vũ khí phía dưới đều đánh dấu ra kim ngạch. Món hàng lớn thống nhất 1000, món nhỏ xem tình huống mà định ra, giống kim phép dạng này mỗi cái chính là 10. Hắn tùy tiện điểm một cái. Đinh. Thí luyện tệ số dư không đủ, không cách nào mua sắm. Nôn giống. Còn có độc lập tiền tệ hệ thống. Hơn nữa nhìn bảng bên trên còn có mấy cái màu xám, khóa lại đồ án, hẳn là hiện nay còn chưa giải tỏa công năng. Luôn cảm thấy có loại chơi game ký thị cảm. Đoạn Ngọc cảm thấy rất thú vị, mà còn rất là ưa thích cái này luận điệu. Dù sao cái nào nam sinh có khả năng ngăn cản được loại này thật đắm chìm thức trò chơi thể nghiệm đâu. Đinh. Lần đầu nhắc nhở, vượt quan chính là đem bắt đầu. Nên nhắc nhở đến tiếp sau không tại biểu thị. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện chữ số 3 bắt đầu đến ngược. Đồng thời phía trước bạch quang lóe lên, xuất hiện ba đầu thổ lũ. Bạn cũ. Đoạn Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, cất bước xuống tới, tốt. Đến làm lớn một. Đầu phộng. Làm chữ số đến một thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác tự thân lực lượng hình như bị thứ gì khóa lại đồng dạng, cũng chỉ có thể phát huy ra luyện tinh kỳ lực lượng. Trừ cái đó ra, nguyên bản bám vào tại trường thương bên trên điêu linh chi quang cũng bị áp chế đến một cấp trình độ, mà còn hắn có thể cảm giác được trừ điêu linh cùng phục nguyên chi quang bên ngoài, mà khác linh kỹ đều bị khóa, trực tiếp để hắn về tới trọng sinh trở về lúc nguyên thủy hình thái. Đinh, quên nói, thí luyện chi tháp nắm giữ cân bằng hệ thống, làm vượt qua người đẳng cấp đã vượt qua số tầng đẳng cấp hạn mức cao nhất lúc sẽ bị áp chế đến cùng số tầng đồng cấp, kỹ năng cũng đem bị hạn chế a. Như thế mấu chốt sự tình ngươi mẹ nó quên nói. Đột nhiên giáng lâm biến hóa đánh Đoạn Ngọc một trở tay không kịp, lực lượng đột nhiên suy giảm để dưới chân hắn một lảo đảo. Hai đầu gối chạm đất một đường hướng về phía trước trượt, cuối cùng vừa vặn dừng ở ba cái thổ lũ trước mặt. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn ba tấm dữ tợn dần dần đến gần khuôn mặt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thức ăn ngoài đến rồi chương 120, vượt quan thí luyện chi tháp chương 120, vượt quan thí luyện chi tháp cắn lao tử. Mẹ nó để ngươi cắn lao tử. Còn chuyên môn cắn mặt đúng không? Đến, ngươi nha lại cắn một cái thử xem. Chạy. Ngươi mẹ nó chạy chỗ nào? Cho ra nghiêm đứng vững. Để các ngươi chết sao? Vừa vặn không phải đều rất phách lối sao? Mẹ nó hôm nay không chết 10 lần, người nào cũng đừng hòng đi. Đoạn Ngọc một người đè xuống ba cái thổ lũ đánh, một khi thất thủ đánh chết liền dùng phục nguyên chi quang cứu sống, sau đó lại đánh chết. Mà cái này ba cái thổ lũ mặc dù đều là hệ thống tạo vật, thế nhưng vô luận là tập tính vẫn là đặc điểm đều làm đến hoàn mỹ hoàn nguyên. Dù cho bị giết mấy lần, bởi vì mang thủ tính cách, sửng sốt vẫn luôn không mang sợ. Đương nhiên cũng không bài trừ là vì hệ thống thiết lập, bọn họ không thể trốn chạy nguyên nhân. Bất quá không quản bọn họ có phải là thật hay không điên, dù sao Đoạn Ngọc là giết điên. Mẹ nó hai đời cộng lại đều không bị qua loại này bị quất. Người bê dương tại dị thú bên trong cái gì bài diện? Hắn Đoạn Ngọc kiếp trước đều không mang nhìn thẳng nhìn, kết quả trọng sinh trở về phía sau chính là bị đánh hai lần. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, dù sao hắn chịu không được cái này bị quất. Cuối cùng hắn loại này thẻ bờ UG không cho quái chết hành động liền hệ thống đều không nhìn nổi, trực tiếp tiến lên tiêu tán ba cái thổ lũ. Đinh. Chúc mừng vượt quan người thông quan tầng thứ nhất bình thường cấp độ khó. Đinh. Thí luyện tệ 200. Kinh nghiệm 7500. Đinh. Đã giải tỏa mạo hiểm cấp độ khó. Đinh. Là trực tiếp tiến về tầng tiếp theo. Còn tiếp tục khiêu chiến mạo hiểm cấp độ khó. Mời lựa chọn. Đoạn Ngọc đối với hệ thống loại này cưỡng ép can thiệp hành động rất bất mãn. Nói xong mỗi cái giết 10 lần, cái này mới vừa vặn đến một nửa. Làm người không thể nói không giữ lời, lại càng không nên bỏ dở nửa chừng a. Đinh. Bồi thường kinh nghiệm 2500. Đinh. Đủ chứ? Đoạn Ngọc nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi ngóng nó, ta cũng cảm thấy vừa vặn đi là có chút quá bạo lực, con cừu nhỏ cừu khả ái như vậy, làm sao có thể như vậy đối bọn họ đâu. Đây thật là quá không nên, ta kiểm điểm. Đinh. Tranh thủ thời gian tuyển chọn, chờ món ăn cũng đã lạnh. Nô Đoạn Ngọc nuốt cằm, phiên nhãn suy tư một chút, vậy liền tiếp tục khiêu chiến mạo hiểm cấp a. Ấy, chờ chút, lúc này ngươi không có quên nói sự tình a. Đinh, ngươi đoán. Đinh, náo loạn đỉnh tầng thứ nhất mạo hiểm cấp bé bé. Toàn thân trạng thái tự động về đầy, hệ thống đều không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền bắt đầu. Xung quanh bạch quang lóe lên, từng đợt trầm thấp tiếng giống truyền đến. Mạo hiểm thổ lũ số lượng, vậy mà từ 3 cái trực tiếp thêm đến 10 cái. mà còn đẳng cấp cũng có nhỏ xíu tốc độ tăng, phía trước 3 cái đều là 5 cấp, mà cái này 10 cái bên trong có 5 cái vẫn là 5 cấp, còn có 5 cái thì đạt tới 6 cấp. Lần này không có hệ thống đếm ngược, thổ lũ xuất hiện phía sau liền trực tiếp đối hắn phát động công kích. Không hổ mạo hiểm chi danh. Liền lấy lập tức hắn tự thân đẳng cấp đến xem, nhìn thẳng vào trường hợp như vậy đúng là có chút mạo hiểm. Bất quá hắn vẫn như cũ không sợ, vẻ mặt cổ, giữ tận cười một tiếng, xách theo trường thương chạy vội tới. Không thắng lợi, không bằng chết. 10 phút phía sau, trường thương trụ, Đoạn Ngọc đứng trong vũng máu chậm chậm thở ra một hơi. 10 cái thổ lũ, toàn bộ đền tội. Mặc dù đúng là phí đi một phen khí lực, nhưng những xuất sinh này kỳ thật cũng liền nhục thân cường hãn một chút, hiện tại liền độn địa đều còn sẽ không, ngốc đầu ngốc não, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Nhưng phàm là già đời một chút chiến sĩ thu thập đều không có vấn đề quá lớn. Đinh. Chúc mừng vượt quan người thông quan tầng thứ nhất mạo hiểm cấp độ khó. Đinh. Thí luyện tệ 500. Kinh nghiệm 27500. Đinh. Đã giải tỏa dũng sĩ cấp độ khó. Đinh. Là trực tiếp tiến về tầng tiếp theo, còn tiếp tục khiêu chiến dũng sĩ cấp độ khó. Mời lựa chọn. Tiếp tục. Đoạn Ngọc không do dự. Đinh. Náo loạn đỉnh tầng thứ nhất dũng sĩ cấp thổ lũ số lượng lần thứ 2 gia tăng, từ 10 cái tăng lên đến 15 con, đồng thời trong đó còn có một cái hình thể rõ ràng thiên đại. Hiển nhiên là tinh anh quái đầu dương. Còn lại 14 con thổ lũ đẳng cấp đều tại 7 tăng cấp, mà cái kia đầu dương đẳng cấp lại trực tiếp đạt tới 15 cấp. Cái này đã cùng phía trước thổ lâu chi họa cái kia đầu dương đồng cấp lần này, Đoạn Ngọc thần sắc cuối cùng thay đổi đến ngưng trọng lên, cũng không có lần trước như vậy mới vừa. Thổ lũ phát động tiến công, hắn tại bầy cừu bên trong không ngừng xê dịch, né tránh, chờ đến cơ hội liền ra thương, đồng thời hắn còn đang không ngừng quan sát đến đầu dương vị trí. Cùng bình thường thổ lũ không giống, đầu dương đã có thể tiến hành chui xuống đất, mặc dù độn địa tốc độ cũng không nhanh, nhưng thỉnh thoảng cho ngươi đến một cái cũng rất phiền. Một khi đầu dương biến mất, hắn liền sẽ lập tức bắt đầu du tẩu. Bình thường thổ lũ một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, Phục Nguyên Chi Quang cũng đã dùng một lần. Lấy hắn hiện tại nguyên khí, nếu như không cần lớn uy lực võ kỹ, đại khái còn có thể dùng tới 2 lần tà hưu. Nếu như là liều tiêu hao lời nói, hắn hiện tại căn bản không chiếm ưu thế, cho nên hắn tính toán đụng một cái, nên chém giết cuối cùng một cái bình thường thổ lũ lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trong mắt tơ máu bao phủ, quanh thân ngọn lửa hồng tiêu đốt, hắn trực tiếp dẫn cháy khí huyết chi lực, tự thân lực lượng bạo tăng gấp 3. Thân thương kim hồng chi quang giao hòa, đột nhiên mặt dạng nước bên trên lật, đầu dương mở ra miệng rộng hướng hắn cắn tới. Hắn mượn lực hướng lên trên, nhảy vọt đến trên không, bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, tùy theo một thương đâm ra. Lục mạch cả ỷ trùng xung thương, một tia sáng từ đầu thương ầm vang bắn ra, chính giữa đầu dương đầu, chỉ nghe phanh một tiếng, to lớn đầu dê nhất thời nổ tung hóa thành đầy trời bụi mịn. Chỉ là một thương này về sau, Đoạn Ngọc cũng hai mắt một phen từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Trên thân ngọn lửa hồng dần dần dập tắt, mà hắn cũng đã thành một bộ da bọc xương dáng dấp. Đinh. Chúc mừng vượt quan người thông quan tầng thứ nhất dụng sĩ cấp độ khó. Đinh. Thí luyện tệ 1000. Kinh nghiệm 6000. Đinh. Đã giải tỏa khó khăn cấp độ khó. Đinh. Là trực tiếp tiến về tầng tiếp theo, còn tiếp tục khiêu chiến khó khăn cấp độ khó. Mời lựa chọn. Lần này hệ thống cho hắn trước thời hạn khôi phục trạng thái. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy lung lay đầu, mang trên đầu đất bỏ rơi đi. Lần này hắn không có vội vã làm quyết định, mà là trước hỏi một câu, khó khăn cấp ta sẽ không vẫn là hiện tại cái này thuộc tính a? Đinh. Khó khăn cấp vượt quan người đẳng cấp sẽ cân bằng đến 20 cấp. 20 cấp sao? Vậy liên tốt. Đoạn Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Đánh cái 15 cấp đầu dương hắn đều suýt nữa treo, đây đã là trước mắt hắn cấp độ này mức cực hạn. Nếu như bên dưới một giai đoạn vẫn là cái này luyện tinh kỳ thực lực, vậy hắn dứt khoát liền không đánh, trực tiếp đi tầng tiếp theo liền tốt. Nghĩ đến cái này hắn đột nhiên hỏi, nếu như ta trực tiếp đi tầng tiếp theo, vậy ta còn có thể trở lại tầng thứ nhất vượt quan sao? Đinh. Có thể đi. Cái kia, ta còn có thể khiêu chiến phía trước độ khó sao? Đinh. Có thể. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, hôm nay trước hết đến cái này à, không tiếp tục về sau vượt quan, cho ta điều chỉnh đến mạo hiểm cấp độ khó. Vừa vặn một thương kia để hắn hơi có cảm ngộ, cho nên hắn tính toán nhân lúc còn nóng, trước quét một cái lục mạch thần kiếm độ thuần thục, sau đó lại tiếp tục về sau sông. Chương 121, ý tại các chương 121, ý tại các sáng ngày thứ hai, Diệp Lăng để người đưa tới một chiếc xe. Hiện ở loại tình huống này, Đoạn Ngọc hiển nhiên là không thích hợp nữa ngồi giao thông công cộng công cụ, chuyện này hôm qua bị Long Sảo tạm thời ép xuống, thế nhưng nếu như lại đến lập tức, liền thật không nói được. Trừ Công Tôn Toàn bên ngoài, các chiến sĩ khác đều trở về. Nếu như loại này thời điểm, thật còn có người đến ám sát Đoạn Ngọc lời nói, những người này lưu tại cái này tác dụng cũng không lớn, mà còn hiện tại Long Sảo bên kia đối với thế gia đả kích đã bắt đầu, chính là thiếu người thời điểm, vẫn là để bọn họ về đi hỗ trợ tốt. Những người khác không có bằng lái, tài xế vị trí cũng chỉ có thể rơi xuống Công Tôn Toàn trên đầu. Phía trước lộ trình không sai biệt lắm đã đi có một nửa, đại khái hôm nay lúc chiều liền có thể đến tới Ưng Đàm. Buổi chiều 16:27, mọi người thuận lợi đến Ưng Đàm. Đoạn đường này xuống, cuối cùng là không có lại ra loạn gì. Công Tôn Toàn đem lái xe đến Thượng Thanh Trấn, hai tên tiểu đạo sĩ muốn trước về sư môn phục mệnh, mà Đoạn Ngọc bọn họ thì là trước tìm nhà khách sạn thu xếp bên dưới, tính toán nghỉ một chút, dọn dẹp một chút lại đi thăm hỏi. Khách sạn cách đó không xa quán ăn, Đoạn Ngọc, Công Tôn Toàn cùng Diệp Miêu Miêu ba người điểm vài món thức ăn. Đoạn Ngọc nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, chờ một lát ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là chính mình một người ra đi vòng vòng. Ta và các ngươi cùng đi. Diệp Miêu Miêu không chút nghĩ ngợi nói, ta cũng còn chưa từng đi Thiên Sư phủ đâu. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu. Lúc này có một người từ bên cạnh bọn họ đi tới, Đoạn Ngọc tùy ý nhìn thoáng qua, chậc chậc nói, bên này ngược lại là náo nhiệt, giác tỉnh giả, tu hành giả khắp nơi đều là. Vậy cũng không. Công Tôn Toàn phun ra một cái xương cá, Thượng Thiện Bách Nạp Quyết vốn là Long Hổ Sơn bên này dẫn đầu biên soạn đi ra, trong mắt thế nhân, nơi này chính là thánh địa tu hành. Hai vị huynh đệ cũng là người tu hành. Một viên tròn căng bóng loáng chán bỗng nhiên từ thủy tinh thấp ngăn cách bên trên lộ ra đến. Người nói chuyện là cái mập mạp đại quan đầu, vui vẻ thoạt nhìn cực kỳ phúc hậu, trên cổ mang theo đầu ngón trỏ thô dây chuyền vàng, không đề cập tới là thật là giả, dù sao thoạt nhìn rất mấy mắt. Đoạn Ngọc chợt nhớ tới một cái tiểu phẩm bên trong một câu. Mỗi cái nhân sĩ thành công đều có một cái bóng loáng chán bất quá chơi thì chơi, tên chọc đầu này trên thân xác thực có linh lực ba động, hơn nữa còn không thấp, đã đạt đến dê cấp trình độ. Phút chốc Đoạn Ngọc tư duy nhảy dựng, không hiểu nhớ tới di tích bên trong cái kia đầu chọc mập mạp, nghe nói cái kia mập mạp thông qua cục giám võ khảo hạch, hiện tại đã là một tên quang vinh cục giám võ nhân viên cảnh sát, tháng ngày trôi qua còn rất an ổn. Công Tôn Toàn liếc cái kia nhân nhếch mắt, có việc gì thế? Đầu chọc mập mạp đầu co rụt lại, không bao lâu cộc cộc bước loạn choạng chạy tới, đứng tại bên cạnh bàn hai tay đưa ra một tấm danh thiếp cho Công Tôn Toàn, bị nhân Phùng Kim Tân, Trường An Ý Tài Các phân các trưởng quỹ. Ách, không biết ba vị có thể từng nghe qua Ý Tài Các. Nghe đến Ý Tài Các ba chữ Đoạn Ngọc trong lòng hơi động, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Miêu Miêu từ đầu đến cuối đều đang cơn khô, căn bản là không thèm để ý đối phương. Công Tôn Toàn cầm danh thiếp nhìn một chút, lại dương mắt nhìn một chút Phùng Kim Tân, không đem bất bà ý, khó cận đại ở giữa tài. Nghĩ không ra tại cái này vậy mà có thể đụng tới Ý Tài Các người. Bất quá theo ta được biết Ý Tài Các trưởng quỹ từ trước đến nay sẽ không dễ dàng rời đi chính mình địa giới a. Phùng Kim Tân cười hắc hắc, huynh đệ hiểu rõ như vậy Ý Tài Các quý cũ, chắc hẳn cũng là một vị khách hàng cũ a. Không biết ta có thể nói xong hắn thấp mắt nhìn một chút ghế tượng. Công Tôn Toàn thấy thế vui lên, quay đầu liếc nhìn Đoạn Ngọc bọn họ, thấy hai người đều không có ý kiến, liền làm một cái tư thế xin mời, cái kia liền ngồi xuống nói đi. Phùng Kim Tân nụ cười trên mặt càng tăng lên, vội vàng ngồi xuống, không dối gạt ba vị nói, nếu là đặt ở bình thường, ta tự nhiên sẽ không bỏ đi địa bàn của mình, chạy đến xa như vậy địa phương. Dù sao nghĩ kiếp người của chúng ta thực tế quá nhiều, chạy khắp nơi không an toàn. Hắn cái này nửa câu đầu Công Tôn Toàn ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, cái này Ý Tài Các tồn tại thời gian có thể không ngắn, Ý Tài Các ôm thiên hạ kỳ chân dị bảo, có thể lên làm đầy đất trưởng quỹ người từng cái đều giàu chảy mỡ, xác thực dễ dàng dẫn tới người khác ngấp nghé. Thế nhưng cuối cùng một câu kia không an toàn Công Tôn Toàn cười ha ha, cái này chuyện ma quỷ nghe một chút là được rồi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, từng cái giàu chảy mỡ người đi ra bên ngoài sẽ không cho mình tìm đường lui. Cái này nhà hàng bên trong hiện tại không chừng cất giấu bao nhiêu con hàng này bảo tiêu đâu. Đến mức Ý Tài Các người không dễ dàng ra ngoài nguyên nhân thực sự. Hắn ngược lại là nghe lão Diệp đề cập qua một câu, tựa như là bởi vì những năm gần đây nội bộ cạnh tranh nguyên nhân. Bọn họ không phải sợ bị người xa lạ âm, mà là lo lắng đến từ người trong nhà đâm lưng. Nếu biết không an toàn, ngươi còn chạy đến như thế thật xa đến. Không phải là cái gì ngàn dặm truy thê tiết mục a? Đoạn Ngọc đúng lúc mở miệng trêu ghẹo một câu. Này, vị tiểu huynh đệ này thật là hài hước a. Ta lão Phùng còn độc thân đâu, ở đâu ra cái gì thế a? Phùng Kim Tân cười ha ha một tiếng. Ngược lại hắn nhìn xung quanh một lần, sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, ta lần này không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng chạy tới, là vì vài ngày trước làm một cái quái mộng. Ta mơ tới liền tại cái này đứng đàm, ta có thể gặp phải một cái người hữu duyên, cùng hắn giao hảo có thể trong tương lai thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng. Chỉ như vậy một cái không đầu không đuôi mộng, ngươi vẫn thật là chuyên môn đi một chuyến. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì chứ ngươi? Công Tôn Toàn cảm thấy người này náo không quá bình thường. Này, huynh đệ ngươi có chỗ không biết. Lão Phùng ta từ nhỏ cũng rất ít nằm mơ, phàm là một nằm mơ, 89/10 cuối cùng sẽ thành thật. Lão mụ ta lúc trước còn chuyên môn tìm một vị lão đạo cho ta tính một quẻ, hắn nói ta là phải chu công tương trợ, giấc mộng này à, có thể thấy được tương lai, có thể đoạn cắt hung. Phùng Kim Tân nói có cái mũi có mắt, liền giống như thật. Như thế mơ hồ. Công Tôn Toàn có chút nửa tin nửa ngờ. Xem bói thứ này rất mơ hồ, hiện tại có khả năng nhìn thấy những cái kia thầy bói kỳ thật tuyệt đại đa số đều là ra vẻ hiểu biết, nhưng cũng không thể phủ nhận đúng là tồn tại một chút có bản lĩnh thật sự người. Cho nên lời này hắn cũng đắn đo khó định, vạn nhất cái này mập mạp nhân ra thật sự là phúc tinh cao chiếu, gặp phải cái có bản lĩnh thật sự đạo trưởng đâu. Cái này người nào còn nói đến chuẩn. Vậy ngươi tới đây bao lâu? Một chút manh mối đều không tìm được. Đoạn Ngọc tò mò hỏi. Phùng Kim Tân đắng chát cười một tiếng, không dối gạt tiểu huynh để nói, ta lão Phùng đã tại cái này đợi gần một tuần. Thế nhưng giấc mộng này hư hư thật thật, không biết thời gian, không biết tính danh, liền ngay cả tướng mạo cũng mơ mơ hồ hồ nói xong lời cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái gì cũng không biết cái kia còn tìm cái gì sức lực a? Đoạn Ngọc liếc mắt. Cái này không ổn ổn thỏa có bệnh sao? Lúc này Công Tôn Toàn giơ tay lên liếc nhìn thời gian, đối Đoạn Ngọc hai người nói, thời gian không sai biệt lắm, ta cần phải đi. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, đứng dậy nhìn hướng Phùng Kim Tân, khuyên nhủ một câu, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, cái này người vận mệnh vẫn là chộp vào trên tay mình càng có cảm giác an toàn. Phùng Kim Tân bỗng nhiên con mắt trợn thật lớn, trong đầu không ngừng quanh quẩn Đoạn Ngọc câu nói kia. Vận mệnh vẫn là chộp vào trên tay mình càng có cảm giác an toàn câu nói này, hắn trong ngộng người kia đồng dạng nói qua. Ý, là hắn, là hắn. Ha ha, ta tìm tới, ta tìm tới. Phùng Kim Tân hưng phấn khoa tay múa chân. Hắn tố chất thần kinh cử động đưa tới những người khác ánh mắt khác thường. Có cái lao đại gia thấy thế yên lặng thở dài, lại một cái bị sinh hoạt bức bị điên người đáng thương. A chương 122, ta tiểu lỗ đạn rất trượt chương 122, ta tiểu lỗ đạn rất trượt Đoạn Ngọc bọn họ từ quán ăn sau khi ra ngoài, Công Tôn Toàn liền đối với hai người nói, cái này Ý Tài Các có thể là một cỗ thế lực lớn, nghe nói tại đại đường thời kỳ liền đã tồn tại. ý tài các mua chuột thiên hạ kỳ chân dị bảo, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn họ không bán được, mà bọn họ nổi danh nhất, kỳ thật vẫn là bọn họ buôn bán phương thức. Không đem vất vả ý, khó cận đại ở giữa tài. Đây chính là ý tài hai chữ tồn tại, bọn họ cảm thấy nếu như không trải qua một chút cực khổ, liền sẽ không chân quý chính mình lấy được. Cho nên xếp đặt một đầu 10 phần tà tính quy củ. Phàm là thế gian hiếm thấy vật quý giá, không chấp nhận vàng bạc đồ vật, chỉ tiếp thụ cùng đồng giá trị lấy vật đổi vật, hoặc là cùng bọn hắn ký kết khế ước, giúp bọn hắn hoàn thành ba chuyện. Đoạn Ngọc trong lòng yên lặng thì thầm, không nên hiểu lầm, hắn không cùng ý tài các ký qua khế ước, dù sao liền hắn kiếp trước nghèo đến đinh đương vang lên răng rắc, cũng tiếp xúc không đến cao như vậy cấp độ đồ vật. Hắn chỉ là đã từng gặp phải một cái ký kết khế ước người, đồng thời không có biết, chỉ là gặp mặt một lần. Hắn chỉ nhớ rõ, người kia cuối cùng chết đến rất thảm. Ý tài các dây khế ước lại bị người bọn họ xưng là Diêm Vương Tiếp, nhưng phàm là ký kết khế ước người, cuối cùng có thể sống sót người ít càng thêm ít. Cho nên ý tài các có khả năng đem khổng lồ như thế số lượng kỳ chân dị bảo nắm trong lòng bàn tay, trừ bọn họ tự thân giao thiệp rộng, thế lực lớn bên ngoài, trong đó không nhỏ một bộ phận công lao, đều phải quy công cho những cái kia cầm Diêm Vương Tiếp người. Bất quá loại này sự tình đơn thuần là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng nói không chừng nhân ra cái gì. Dù sao ngươi muốn có được một vật, liền cần trả giá đối ứng đại giới, cái này rất hợp lý, cũng rất công bằng. Mà dù cho cái này Diêm Vương Tiếp người người nghe đến đã biến sắc, nhưng vẫn là không ngừng có người chạy theo như vịt bên trên cột đi lấy. Bởi vì cơ tính cũng là thiên tính của con người. Vốn là tại thượng thanh trấn bên trong, lại thêm ba người cước trình nhanh, không có mấy phút bọn họ liền đến tiên sư phụ bên ngoài. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, du khách đã cực kỳ thưa thớt. Mà phía trước cùng bọn hắn đồng hành hai tên tiểu đạo sĩ, lúc này đang đứng tại ngoài cửa lớn mong mỏi cùng đợi. Trước người bọn họ còn có một tên đạo sĩ, dáng dấp có một chút vẻ giàn mua, xem ra có thể có 5-60 tuổi, râu tóc ở giữa có thể rõ ràng nhìn thấy tơ trắng. Trên thân khí tức ôn hòa, nhìn không ra cái đại khải đến, nhưng lấy kinh nghiệm đến phán đoán, người càng là như vậy, thì càng mạnh đến mức không còn gì để nói. Sư phụ, bọn họ tới. Hai tên tiểu đạo sĩ thấy được Đoạn Ngọc bọn họ về sau, nhắc nhở lớn tuổi đạo sĩ một câu, lớn tuổi đạo sĩ tự nhiên cũng đã nhìn thấy, hướng bên ngoài đi vài bước, đối Đoạn Ngọc chắp tay thở dài, bần đạo Trương Tân Trung, làm quen Đoạn đạo huynh. Đoạn Ngọc gặp một lần cái này lập tức tê cả da đầu, vội vàng tránh đi, liên tục xua tay, đừng, đạo trưởng ngài đừng như vậy, ngài dạng này ta có chút yếu ớt. Trương Tân Trung cười ha ha một tiếng, đạo huynh tất nhiên là Tam Phong chân nhân đệ tử, tự nhiên xứng đáng cái này thi lễ. Ách Đoạn Ngọc nghe xong cái này liền có chút xấu hổ, bởi vì hắn cái này thân phận đến liền có chút chẳng biết tại sao, đến bây giờ chính hắn suy nghĩ một chút đều còn có chút ngượng. Mặc dù nếu quả thật theo bối phận nói, hắn đúng là nhận đến lên. Nhưng hắn chính là cái gia đình bình thường bên trong đi ra tiểu tử, cũng không phải già mới có con bối phận cao loại tình huống kia, cho nên đối trường hợp như vậy vẫn là rất không quen. Nếu như đối phương là cái người tuổi trẻ, hắn ngược lại không có cái gì cái gọi là chiếm tiện nghi loại này sự tình, vốn chính là nhằm vào người đồng lứa hoặc là địch nhân. Thế nhưng vị đạo trưởng này, liền vẫn là thôi đi. Ta vẫn là các luận các đích à, ta gọi ngài Trương đạo trưởng, ngài gọi tên ta liền tốt cũng được. Trương Tấn Trung thấy thế cười cười, vậy ta liền nhỏ lớn, kêu Đoạn tiểu hữu làm sao? Đoạn Ngọc liền vội vàng gật đầu, chỉ cần không phải kêu lên huynh liền tốt. Mấy người tình huống bị một chút còn chưa tản đi du khách thấy được, có người muốn chụp ảnh, thu hình lại, thế nhưng làm bọn họ cầm điện thoại lên thời điểm lại đều không ngoại lệ, trong điện thoại tất cả hình ảnh đều biến thành mơ hồ không rõ bộ dạng. Tại là sự tình này liên hòa. Tiếp sau sự kiện Trạm Giao Long ở Vũ Châu cùng sự kiện Độ Kiếp ở thành phố Thạch Môn về sau, chiếm đoạt bảng hot sẽ ở thứ 3 vị trí. Chém Giao Long sự kiện mặc dù đã đi qua hơn 2 tháng, thế nhưng vài ngày trước không biết làm sao liền lại hỏa. Nếu có một ngày là mọi người biết, cái này ba chuyện đều là vì một người mà lên thời điểm, cũng không biết biểu lộ nên có nhiều đặc sắc. Đoạn Ngọc cùng Trương Tấn Trung hai người đi ở phía trước, mấy người còn lại thì ở phía sau yên tĩnh theo sát. Đoạn tiểu hưu tuổi còn trẻ liền đã có như thế tu vi, sát thực để lão đạo xấu hổ. A Trương Tấn Trung nhìn xem Đoạn Ngọc cảm khái nói, nghĩ lão đạo giống ngươi tuổi như vậy thời điểm, còn tổng bởi vì tu hành lười biếng bị sư phụ dạy dỗ đâu. Đoạn Ngọc gãi đầu một cái, cười hắc hắc, vận khí tốt mà thôi, nếu như không có Trương chân nhân viên kia đại nguyên kim đan lời nói, ta hiện tại có thể cũng liền mới vừa vận kết đan kỳ mà thôi. Trương Tấn Trung khỏe miệng giật một cái. Kết đan? Còn mà thôi. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Nghĩ trong môn tới tuổi tác tương tự, thiên tư chắc tuyệt đệ tử, lúc này cũng đều còn cắm ở trúc cơ kỳ, nghĩ muốn đạt tới kết đan tình trạng, ít nhất cũng phải chờ cái hơn nửa năm. Đây là tu luyện sớm 2 năm tiến độ. Mà theo hắn biết, thiếu niên trước mắt này 2 tháng trước cũng liền vẫn là mới vừa giác tỉnh không lâu trình độ a. Dù cho không dùng đại nguyên kim đan, bây giờ cũng có thể đạt tới kết đan kỳ. Lời này hắn tin, chính là cảm thấy có chút khó tin. Đang lúc nói chuyện mọi người đã đi tới gấp bên trong một gian phòng nhỏ bên ngoài, Trương Tấn Trung đối với cửa phòng chắp tay thở dài, "Sư phụ, Đoạn đạo huynh đã tới." Trương Tấn Trung đem xưng hô lại sửa lại trở về sư phụ. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong ngốc một cái. Hiện nay chẳng cảnh này dù cho không đoán, cũng biết trong phòng 9 thành 8 là vị kia lão tiên sư. Chỉ là hắn vẫn cho là vị này Trương đạo trưởng cùng Lao Thiên sư hẳn là sư huynh đệ quan hệ, không nghĩ tới vị đạo trưởng này vừa bận nói chuyện phiếm lúc nhắc tới vị sư phụ kia, lại chính là Lao Thiên sư. Ở trong đó vị này hiện tại phải bao lớn tuổi rồi? Chít chít. Cửa phòng từ bên trong bị kéo ra, một vị râu tóc bạc trắng, nhưng lại dáng người thẳng tắp, tinh thần quắc thước lão đạo từ bên trong đi ra, hai tay kết thái cực âm dương ấn, thở dài, "Bần đạo Trương Linh Tố." Đoạn Ngọc đám người liền đội hoàn lễ, bái kiến Lao Thiên sư. Trương Linh Tố nhìn xem Đoạn Ngọc mặt lộ hiền lành, ngược lại hắn đối hai người khác cười nói, "Hai vị đường xá mệt nhọc, không ngại đi nghỉ trước một cái, phẩm nhất phẩm cái này Long Hổ Sơn linh trà làm sao? Công Tôn Toàn cùng Diệp Miêu Miêu thấy thế tự nhiên minh bạch Lao Thiên Sư ý tứ, vì vậy lại thi lễ một cái, liền đi theo Trương Tấn Trung rời đi nơi đây. Trương Linh Tố đối Đoạn Ngọc cười cười, chúng ta đi vào nói đi. Đoạn Ngọc theo ở phía sau đi vào trong phòng. Hắn khắp nơi quan sát một chút gian phòng bên trong bộ, mặc dù địa phương không tính lớn, nhưng chỉnh thể vô cùng ngăn nắp, đơn giản, cho nhân nhất loại yên tĩnh thoải mái dễ chịu cảm giác, một chút cỡ nhỏ đồ điện lại cho trong phòng tăng thêm mấy phần khoa khí tức, không hiện cứng nhắc. Có phải là cùng trong tưởng tượng người tu đạo hàn xá không thái nhất dạng? Có hay không một loại hình tượng sụp đổ cảm giác? Trương Linh Tố hỏi. Đoạn Ngọc lưu bay, ta cảm thấy rất tốt, ta tu hành muốn là thanh tịnh, lại không có người quy định nhất định muốn nghèo khó, tiết kiệm mới là mấu chốt. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, hoàn cảnh không phải mấu chốt vẫn là phải nhìn mình, cho nên lão thiên sư cởi tủm tìm lấy ra máy tính bảng lung lay, có hứng thú hay không mở một cái. Ta tiểu lỗ đàn rất trượt. Đoạn Ngọc nghiêng đầu. Chương 123, trọng sinh người chương 123, trọng sinh người cẩn thận, trong đùi có ba cái. Đẩy cao điểm đẩy cao điểm. Một đợt, một đợt. Đẩy tháp, đẩy tháp. Không có thắng nổi, không có thắng nổi. Vịt to gì? Xinh đẹp. Theo cửa sổ trò chơi thắng lợi hai cái chữ to hiện ra, Trương Linh Tố hưng phấn cơ cơ quả đấm, ta tinh rượu, ta cuối cùng tinh rượu. Ngồi ở một bên Đoạn Ngọc thấy cảnh này khỏe miệng giật một cái. Ai có thể tưởng tượng tới đến, trong truyền thuyết cả thế gian vô song Long Hổ Sơn lão thiên sư, trong âm thầm vậy mà là một cái nghiện nét cực lớn tiểu lão đầu. Trương Linh Tố nhìn trên màn ảnh tinh rượu năm tiêu chí, cao hứng không muốn không muốn, nên nói hay không, ngươi kỹ thuật này có thể so với thư tiên tiểu tử kia lợi hại hơn nhiều. Lần trước để hắn mang ta, đánh 3 giờ không những không có thăng đoạn, ngược lại còn rơi 3 viên sao? Đoạn Ngọc sững sờ, ngài còn cùng thư tiên cùng một chỗ đánh qua trò chơi a? Lúc này trong đầu hắn không khỏi bắt đầu phán đoán cái kia hình ảnh. Hoa Quốc hai vị cường giả đỉnh cao tập hợp tại một cái trong phòng nhỏ mở đen, dẫn phun lưu manh tình cảnh. T, hình ảnh quá đẹp hắn không dám nhìn. Song song, mấy cái này cường giả trong lòng hắn hình tượng lập tức toàn bộ sập. Ân, liền tại trước đó không lâu. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, có chút giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Đoạn Ngọc, thật muốn nói tới, các ngươi hai cái kỳ thật rất giống. Đoạn Ngọc nghe xong lời này lập tức tới hào hứng, chỗ nào giống? Trương Linh Tố nhếch miệng lên, chỗ nào cũng giống như, ví dụ như, ân, cái tử kia nói như thế nào tới? A đối, các ngươi đều rất cá gớm mới. Đoạn Ngọc nghe xong mặt nhất thời tối sầm lại, tiền bối, ta nói chuyện phải nói chứng cứ ngao, ta làm sao lại cá gớm mới? Ta kiện ngài phỉ báng a. Ha ha ha, Trương Linh Tố chợt cười to, liền phương thức nói chuyện cũng rất giống như. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ nặng nặng con ngươi sáng huyệt, lại nói, ngài lần này tới tìm ta, không phải là vì để cho ta mang ngài lên điểm a? Dĩ nhiên không phải, chơi game chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Trương Linh Tố nhìn xem hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại tu hành giới Hoa Quốc tình thế làm sao? Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, đột nhiên liền trò chuyện như vậy thâm vào chủ đề. Hắn suy nghĩ một chút phía sau lắc đầu, chẳng ra sao cả. Cường hàng cường, yếu hàng yếu. Vấn đề lớn nhất vẫn là bởi vì áp lực không đủ, cũng bởi vì không có chính xác mục tiêu. Áp lực không đủ, không có mục tiêu, cuối cùng liền sẽ dẫn đến khiến mọi người cảm thấy sinh hoạt hình như thay đổi, nhưng lại hình như không có thay đổi. Tựa như phía trước Trần Vượng tại di tích bên trong như thế, rất nhiều người căn bản không biết mạnh lên là vì cái gì. Nếu như thiên môn tại hiện tại mở ra lời nói, hắn dám cam đoan, liền tu hành giới hiện tại cái dạng này, kết quả nhiều lắm là cũng liền so kiếp trước tốt một chút, nhưng sẽ không tốt quá nhiều. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nên như thế nào thay đổi dạng này hiện trạng? Ta cảm thấy, cái này cùng ta có quan hệ gì? Đoạn Ngọc đông nhiên hỏi ngược lại. Trương Linh Tố này cười một tiếng, nói các ngươi cá ướp muối các ngươi còn không phục. Lấy các ngươi bản lĩnh tại tu hành giới khai tông lập phái đều đã đủ rồi, vì tu hành giới tương lai phát triển, liền để các ngươi mở ra một cái tư duy đều chẳng muốn làm, còn nói không phải cá ướp muối. A, đó chính là a. Trương Linh Tố nhìn xem Đoạn Ngọc cũng nhìn xem Trương Linh Tố. Một già một trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua nửa ngày, Trương Linh Tố vô cùng đau đớn nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì thế giới này làm những gì? Hoặc là vì ngươi thích những người kia, còn có yêu ngươi những người kia làm những gì, ngươi thật liền không nghĩ qua sao? Đoạn Ngọc trừng mắt nhìn, ngài có thể đừng nói như vậy sao, ngài dạng này sẽ để cho ta cho rằng vào bán hàng đa cấp tổ chức ách. Trương Linh Tố bị chẹn họng một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên một đũa lòng bàn tay, đúng à, ta liền nói chỗ đó không thích hợp, lời nói này cũng không phải lão đạo phong cách à. Khục, bên trong cái gì, vừa vặn vào hí kịch quá sâu, không cần để ý những chi tiết này. Đoạn Ngọc ngẩn ngơ, vừa vặn phát sinh cái gì? Trước mắt lão đầu này thật là trong truyền thuyết lão thiên sư. Trong lòng hắn lại lần nữa sinh ra loại này nghi hoặc, luôn cảm thấy đây là cái giả dối đến. Lão đạo hàng thật giá thật Trương Linh Tố, Long Hổ Sơn tiên sư, không phải giả dối. Trương Linh Tố từ tốn nói. Vê đút tờ ép. Đoạn Ngọc đầy mặt kinh hãi, vị này lão thiên sư chẳng lẽ sẽ còn độc tâm thuật? Ta sẽ không độc tâm thuật. Đoạn Ngọc khiếp sợ, ngài còn nói sẽ không? Huấn luyện viên. Thử, lão thiên sư, ta muốn học cái này. Trương Linh Tố bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng muốn học, nhưng ta là thật không biết ta. Vậy ngài làm sao biết ta ý nghĩ? Đoạn Ngọc đầy mặt không tin. Trương Linh Tố đứng dậy, ngước đầu nhìn lên 45 độ, phát ra một tiếng u oán thở dài, trong lòng yên lặng nói, bởi vì giống nhau vấn đề có rất nhiều người hỏi qua a, thế nhưng loại lời này để hắn nói thế nào xuất khẩu a? Hắn không sĩ diện đi. Không, chúng ta không cần để ý những này vấn đề nhỏ. Trương Linh Tố giật ra chủ đề, lão đạo cùng ngươi nói thật, lúc này không phải nói đùa. Nếu để cho ngươi đi làm, ngươi muốn như thế nào giải quyết tu hành giới lập tức vấn đề? Đoạn Ngọc mặc dù trong lòng còn có chút nho nhỏ không cam lòng, nhưng lão thiên sư đều nói như vậy, hắn liền đành phải hồi đáp, cái này vốn cũng không phải là vấn đề, cho nên không có cách nào giải quyết. Có thể áp lực không đủ, lời này là ngươi nói. Đoàn Ngọc lắc đầu, lời này là ta nói, nhưng ta nói lời này là vì đứng tại cá nhân ta góc độ đến xem, có thể là nếu như đổi vị suy nghĩ một cái, mọi người muốn an cư lạc nghiệp, muốn qua an ổn sinh hoạt đây chẳng lẽ là sai sao? Hắn nhìn xem Trương Linh Tố, sắc mặt đông nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên, kỳ thật ta sớm liền phát hiện, vô luận là ngài, lại hoặc là Lão Diệp, các ngươi tựa hồ cũng tại vội vã phát triển. Nếu là nói muốn tăng cường quốc lực, này ngược lại là nói thông được, nhưng lại không cần thiết vội vã như vậy. Hoa Quốc xem như hiện nay làm tình tu hành văn hóa phát đạt nhất, tu hành truyền thừa hoàn chỉnh nhất quốc gia, mặc cho quốc gia khác lại thế nào đuổi theo, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Mà Hoa Quốc từ đầu đến cuối lại không có chế bá toàn cầu ý nghĩ, cho nên ta muốn hỏi một chút Lao Thiên Sư, ngài có thể hay không nói cho ta, vì cái gì các ngươi vội vã như vậy? Trương Linh Tố đối đầu Đoạn Ngọc ánh mắt, trên mặt thần sắc dần dần thu lại, kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Lời này rơi xuống, trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai con chim nhỏ bay đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn xem trong phòng không nhúc nhích hai người, trong lòng suy nghĩ cái này chẳng lẽ là hai khối gỗ. Đông nhiên bên cạnh chim nhỏ mở ra cánh quạt nó một bàn tay, hai con chim đùa giỡn vỗ cánh bay đi. Trong phòng Đoạn Ngọc trùng điệp thở ra một hơi, đầy mặt đều là thần tình phức tạp, các ngươi từ lúc nào biết rõ? Lại là làm sao mà biết được? Trương Linh Tố, liền tại ngươi đánh giết thổ lũ, mới lộ tài năng thời điểm. Đến tại chúng ta là làm thế nào biết? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì kinh lịch trận kia tai họa, một lần nữa trở về người không chỉ ngươi một cái. Chương 124, oan gia ngõ hẹp chương 124, oan gia ngõ hẹp từ gian phòng lúc đi ra, Đoạn Ngọc trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. Có mê man, có sai kinh ngạc, cũng có chút không biết làm sao. Hồi tưởng mới vừa cùng Trương Linh Tố đối thoại, hắn cảm thấy cái này cái thế giới quả thực là muốn nhiều hoang đường có nhiều hoang đường. Trừ ta ra, quả nhiên còn có những người khác sao? Đoạn Ngọc con ngươi cực chấn, thế nhưng trên mặt kinh ngạc lại thoáng qua liền qua, thay vào đó là một vẻ thông dong. Trương Linh Tố thấy thế không khỏi hiếu kỳ, ngươi tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Này ngược lại là để ta có chút ngoài ý muốn. Kết quả này Đoạn Ngọc sớm tại 2 tháng trước trong di tích, làm hệ thống nói ra có cái nhiệm vụ ẩn thời điểm, hắn liền đã có suy đoán. Kết hợp với trọng sinh về sau 749 cấp bách đem linh khí phục tô thời đại đem ra công khai, còn có Diệp Lăng đủ loại thao tác, Diệp Miêu Miêu đủ loại quái dị biểu hiện về sau. Cái này loại cảm giác liền thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên ngài tới tìm ta mục đích, chính là vì nói cho ta những này. Đồng thời không hoàn toàn là. Trương Linh Tố lắc đầu, chân tướng có hay không muốn nói cho ngươi, quyết định ở ngươi. Nếu như ngươi có thể đoán được, lão đạo liền thuận thế mà làm cùng ngươi nói rõ. Như ngươi từ đầu đến cuối đối với cái này không có suy đoán, vậy chúng ta hôm nay liền tạm thời cho là nói chuyện tiếng. So nói rõ là lo lắng nói về sau xung kích quá lớn, ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, từ đó ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, những này hắn đều có thể minh bạch. Trương Linh Tố tiếp tục nói, lần này sở dĩ nghĩ muốn gặp ngươi, là vì ngươi rất đặc thù. Cho đến nay trọng sinh giả đến tuột cùng bao nhiêu chúng ta không thể nào biết, nhưng liền hiện nay đã biết tất cả trọng sinh giả, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ trọng sinh thời gian đều là tại cùng một ngày, đều là tại ngày 15 tháng 4, mà còn những người này bên trong, có không ít đều là cùng ngươi từng có tiếp xúc mật thiết, mà ngươi lại vừa vận thức tỉnh thời gian dị năng. Đoạn Ngọc con mắt chậm rãi trừng lớn. Không sai, bởi vậy chúng ta nhất trí cho rằng, tất cả những thứ này biến hóa, thời không lịch chuyển, đều là cùng ngươi có liên quan. Tại Đoạn Ngọc đi rồi, Trương Linh Tố một người nhìn xem máy tính bảng bên trên cửa sổ trò chơi ngây người thật lâu. Kỳ thật hắn còn giữ lại một ít chuyện không có nói. Ví dụ như người nào đó cho ra tiên đoán. Phá thiên người. Kim Tương Ngọc. Hy vọng là ngươi, vừa hy vọng không phải ngươi. Trọng trách này, thực tế quá nặng nề. Đoạn Ngọc đi ra về sau, tìm tới Công Tôn Toàn bọn họ, bất quá hắn đồng thời không nói gì thêm. Công Tôn Toàn cùng Diệp Miêu Miêu đều phát hiện hắn cảm xúc dị thường, quan tâm hỏi thăm vài câu, lại không có đạt được đáp lại, chỉ đành chịu trước trở về rồi hay nói. Trở lại khách sạn phía sau, Công Tôn Toàn đi tắm rửa một cái, kết quả vừa ra đến liền thấy Đoạn Ngọc mặc quần áo tử tế đang chuẩn bị đi ra. Đoạn đệ, muộn như vậy ngươi đi đâu a? Đoạn Ngọc cười cười, ta đi ra đi đi, rất nhanh liền trở về. A, cái kia nếu không ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ. Công Tôn Toàn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao tiểu tử này hôm nay trạng thái quả thật có chút không thích hợp. Không cần, ta không hướng nơi xa đi. Nói xong Đoạn Ngọc thẳng mở cửa đi ra ngoài. Công Tôn Toàn do dự mãi, cuối cùng vẫn là không cùng đi ra. Rất nhiều người tại gặp phải cái gì phiền tâm sự thời điểm, đều thích chính mình một người lợi, hắn cùng đi ra có thể ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá hắn cũng vẫn là duy trì cảnh giác, một khi xuất hiện bất kỳ dị thường, hắn đều muốn ngay lập tức lao ra. Đoạn Ngọc sau khi đi ra khỏi phòng, đi tới tay phải cái thứ ba trước cửa phòng. Gõ vang cửa phòng, bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, ai vậy? Là ta, Đoạn Ngọc. Trong phòng yên tĩnh một cái, ngay sau đó một đạo đạp 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 tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng mở ra, Diệp Miêu Miêu đỉnh lấy một đầu tóc có lớp, trên cổ còn mang theo một đầu hồng nhạt khăn mặt, hiển nhiên là vừa vặn tắm xong. Không chờ nàng mở miệng, Đoạn Ngọc trước khi nói ra, ta nghĩ tìm ngươi hàn huyên một chút, thuận tiện sao? A, cái kia. Vậy vào đi. Trong phòng đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp, y phục loại hình mặc dù không có ném loạn, nhưng cũng chính là tùy tiện đắp ở cùng nhau. Bất quá cái này cũng đều là hiện tượng bình thường. Dù sao tiểu tiên nữ lại đẹp cũng là muốn đi đánh giấm, không hoàn mỹ mới có thể nhiều ra một vệt khói lửa. Diệp Miêu Miêu ngồi ở trên giường, ngồi nghiêm chỉnh. Muốn như vậy, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Miêu Miêu hơi có vẻ khẩn trương, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, Kết quả vừa vặn đối đầu Đoạn Ngọc con mắt, một vệt tửng đỏ nháy mắt từ bên thai thần tốc lan tràn đến trên mặt. Lọn tóc ngưng tụ thủy tích, thiếu nữ trên thân mùi thơm, còn có một chút đỏ ửng tinh xảo khuôn mặt, lúc này đều biến thành vô hạn dụ hoặc, để trong phòng bầu không khí nhiều hơn mấy phần phấn hồng. Hắn không phải là muốn cùng ta thổ lộ a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn không nên đáp ứng đâu. Ai nha, mặc dù có chút chờ mong, có thể là vẫn là thật khẩn trương a. Ngươi cũng là trọng sinh giả đúng không? Ta đáp ứng. A. Diệp Miêu Miêu trên mặt thần sắc đông nhiên cứng đờ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng là trọng sinh giả, đúng hay không? Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, cho nên ngươi tiếp cận ta là vì biết ta cũng là trọng sinh giả, phía trước nói cái gì ta cứu ngươi, kỳ thật đều là ngươi trước đó chuẩn bị xong lý do. Nói ra câu nói này thời điểm, trong âm thanh của hắn đã rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Không, không phải. Diệp Miêu Miêu cảm xúc đống nhiên thay đổi đến kích động, đáng yêu trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Kỳ thật phía trước ta cũng không biết, mãi đến tại di tích bên trong nhìn thấy biểu hiện của ngươi về sau ta mới đại khái có suy đoán. Thế nhưng ta không có lừa ngươi. Ta phía trước nói đều là thật. Nói đến đây nàng âm thanh dần dần thu nhỏ, nhưng kỳ thật trừ khi còn bé lần kia, ngươi còn cứu qua ta một lần. Đoạn Ngọc mặt lộ nghi hoặc, ta từng hồi ức qua rất nhiều lần, nhưng tại trong trí nhớ của ta, ta không nhớ rõ cùng ngươi từng có tiếp xúc. Có. Diệp Miêu Miêu một cái cúi lên, nhưng ánh mắt lại rất nhanh thay đổi đến ảm đạm. Có một lần yêu thú công thành, ta cùng đội viên của ta chống cự thú triều, tại ta suýt nữa bị yêu thú giết thời điểm chết, là ngươi tại thời khắc mấu chốt cứu ta, mà ngươi lại suýt nữa bị chặn ngang chặt đứt. Đột nhiên Đoạn Ngọc trong đầu phảng phất có một đạo dòng điện hiện lên, một vài bức hồi ức hình ảnh xuất hiện trong đầu. Ngươi là cái kia náo tàn? Không phải, ngươi là cái cô nương kia. Diệp Miêu Miêu ngẩn ngơ, nàng vừa vặn giống nghe đến cái gì. Đoạn Ngọc có chút xấu hổ hò khan một tiếng, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Nàng nếu nói như vậy, hắn đúng là đối sự kiện kia có ấn tượng thật sâu. Kỳ thật lúc đó tình huống thực tế hoàn toàn không phải nàng nói đơn giản như vậy, kết quả đúng là như thế cái kết quả, nhưng vấn đề là quá trình nàng không nói a. Lúc ấy hắn vị trí tiểu đội nhận được mệnh lệnh, để bọn họ đi qua hỗ trợ thanh lý thú triều. Hắn đúng là trong chiến đấu đem Diệp Miêu Miêu từ yêu thú trong miệng đoạt lại, mà cũng ngay lúc đó một con yêu thú từ bên cạnh giết tới đây, nguyên bản hắn là có thể tránh thoát. Nhưng liền tại hắn muốn né tránh thời điểm, mẹ nó ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia náo tàn, ách, cũng chính là Diệp Miêu Miêu, mẹ nó tự cho là anh dũng đem hắn đẩy ra. Sau đó hắn liền đụng phải một cái lớn bọ ngựa trên ao. Lúc ấy cho người ta bọ ngựa đều chỉnh mộng. Mà theo sát phía sau cái kia chạy tới yêu thú liền bị một viên hỏa cầu cho đập chết. Lúc ấy bởi vì trên mặt tất cả đều là vết máu, cho nên Đoạn Ngọc căn bản thấy không rõ dung mạo của nàng cái gì dáng dấp. Lại về sau thú triều vấn đề giải quyết, người cũng liền đều đi, liền rốt cuộc không có đụng phải. Nhưng chính là tại một lần kia về sau hắn đều cần tuân một cái đạo lý. Phòng cháy, phòng trộm, phòng náo tàn. Hắn nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, nghiến nghiến răng. Thật sao? Mẹ nó ban ra ngõ hẹp a. Chương 125, Sư Minh, lập đoàn A. Chương 125, Sư Minh, lập đoàn A. Không có chờ bao lâu Đoạn Ngọc liền đi, trên thực tế hắn cũng chính là đến xác nhận một chút, đương nhiên, mãi đến cuối cùng hắn cũng không có làm ra cái gì quá khích cử động. Dù sao sự tình đều đã phát sinh, lại xoắn suýt còn có gì hữu dụng đâu. Hắn cũng chính là thêm mắm thêm muối đem nguyên bản sự thật nói ra, đâm đâm nhỏ náo tản lương tâm mà thôi. Ân, chỉ thế thôi. Trong phòng Diệp Miêu Miêu ôm đầu gối cuộn thành một đoàn, lỗ thai đỏ cùng quả ớt nhỏ giống như. Biết lúc trước chân tướng nàng, hiện tại hận không thể ngồi hỏa tiễn đi mặt trăng. Nàng cảm thấy địa cầu có thể đã không quá thích hợp nàng ở. Trong phòng, Công Tôn Toàn chính buồn bực ngán ngẩm cầm điều khiển từ xa, không ngừng mà hoán đổi kênh truyền hình. Làm quét thẻ tiếng vang lên, Đoạn Ngọc đi lúc tiến vào, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên giường bắn ra xuống dưới, chạy tới ôm Đoạn Ngọc bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, nói là đi ra đi đi, kết quả đi đến người ta cô nương trong phòng đi. Có thể a tiểu tử, tiến triển rất nhanh a. Đoạn Ngọc sạm mặt lại, tức giận lay mở tay của hắn, bao lớn người, ngươi làm sao còn nghe lén đâu? Công Tôn Toàn lưỡng ngực, lời lẽ chính nghĩa phản bác, cái gì gọi là nghe lén a? Giáp tỉnh giả sự tình vậy có thể kêu nghe lén sao? Chúng chi ta là đến người bảo vệ ngươi thân an toàn, đương nhiên muốn thường xuyên rõ ràng tung tích của ngươi, nếu không xảy ra ngoài ý muốn đuổi không đến làm sao bây giờ? Nói đến đây hắn đột nhiên dựng thẳng lên ba ngón tay, bất quá ngươi yên tâm, tại xác nhận vị trí của ngươi về sau, các ngươi nói cái gì ta liền không có lại nghe. Ta xin thể. Nhưng hắn lời nói này xong Đoạn Ngọc lại lườm hắn một cái, nghe còn không nghe cái nguyên bộ, còn phải để ta tốn sức giải thích. Này, nhìn lời này của ngươi nói đến, vậy ta biết các ngươi muốn làm cái gì a? Bạn nhất các ngươi. Hừ hừ, đúng không? Vậy không lộ ra ta quá bị ổi. Đoạn Ngọc ha ha một tiếng, bất lực nổ nước bọt. Bất quá nghĩ lại, hiện tại đối Công Tôn Toàn bảo mật giống như có lẽ đã không có ý nghĩa gì, đây cũng không phải là người ngoài, không sớm thì muộn đều sẽ biết. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nên nói như thế nào đâu? Ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Ngươi không phải là muốn nói, các ngươi kiếp trước là một đôi, bởi vì tình thâm duyên đông, cuối cùng không thể cùng một chỗ, ước định kiếp sau gặp lại phía sau liền cùng một chỗ tuất tình. Kiếp này lại gặp nhau, lẫn nhau vừa thấy đại yêu, sau đó khôi phục trí nhớ kiếp trước. Công Tôn Toàn thần sắc cổ quái. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, yên lặng giơ ngón tay cái lên, ngươi không đi làm biên kịch quả thực chính là truyền hình điện ảnh ngành nghề nhất tổn thất lớn ai nha, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại cùng tiền thế kiếp này dính líu quan hệ. Bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ Công Tôn Toàn, nghe không được kết quả liền cảm giác trong lòng giống như là có mèo con móc xoẹt đồng dạng, ngứa một chút không được. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ, cũng chỉ phải đem bọn họ sự tình nói một lần. 10 phút phía sau, Công Tôn Toàn cúi đầu như có điều suy nghĩ, há to miệng, không thể không nói. Ngươi cố sự này thay đổi đến 10 phần đặc sắc. Đoạn Ngọc nâng cái chán đầu, đại ca, ta rất chân thành rất nghiêm túc cùng ngươi nói tốt phạt. Có thể là. Sao lại có thể như thế đây? Công Tôn Toàn vẫn còn có chút khó có thể tin. Thế giới này đều biến thành dạng này, còn có cái gì là không thể nào? Công Tôn Toàn nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn là 10 phần lộn xộn. Ngươi chờ chút. Lượng tin tức quá lớn, ngươi đợi ta hoán một chút. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là lao đầu tử thu tiểu đồ đệ, không phải con tư sinh. Đoạn Ngọc, con tư sinh là cái quỷ gì a? Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày xưa đủ loại, kinh ngạc hỏi, cho nên ngươi bình thường đối ta như vậy chiếu cố, là vì ngày đó tại trên thao trường nghe đến lời ta nói, sau đó nghĩ lầm ta là lao đầu tử con tư sinh. Ách, ha ha, ha ha. Nguyên lai đều là hiểu lầm. Công Tôn Toàn xấu hổ gãi đầu một cái. Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy đôi thần kinh nào thứ năm tại nhảy cổ, ngươi có lầm hay không? Liền lao đầu tử bộ kia diện mạo có thể sinh ra ta cái này dáng dấp như tử. Lao đầu tử tấm này diện mạo làm sao vậy? Tiểu tử thối ngươi là có ý kiến gì sao? Đoạn Ngọc cái hốt đống nhiên chịu một bàn tay, nghe lấy thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, không khỏi cúi lên, này, ta cái này bạo tính tình. Lao đầu, ta cho ngươi biết ngẩm, ta hôm nay cái liền đem lời đặt xuống chỗ này. Ta chính là muốn nói ngươi phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, làm sao a? Ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới ta cũng không đổi giọng. Có bản lĩnh ngươi đập chết ta. Danh con. Âm thanh lần thứ hai truyền đến, bất quá lần này nhưng là một tiếng cười mắng. Đoạn Ngọc quay người cười tủm tỉm nhìn hướng Lôi Thôi Lết Thiết lão nhân, cười hắc hắc, lao đầu, nghĩ tới ta không có à. Trương Trọng Vân khỏe miệng khẽ nết, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thản, không có. Ngươi cái tiểu phong tử ta ước gì ngươi cách ta xa một chút. Không có. Đoạn Ngọc hơi híp mắt lại, có thể ta làm sao nghe nói, đang nghe tin ta chết thời điểm, ngươi có thể là nước mắt tuôn đầy mặt à. A, tiểu tử, nghĩ lôi kéo ta lời nói. Ngươi còn non lắm. Trương Trọng Vân cười lạnh một tiếng, trả lại ngươi nghe nói. Ngươi nghe ai nói? Diệp gia tiểu cô nương kia. Nàng liền lao phu mặt đều chưa từng thấy. Trương Linh Tố lao giả kia. Liền ký ức đều không có, hắn biết cái gì à hắn. Tốt à, không có lửa gặp ở. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng. Già. Lao đầu, ngươi cũng là trọng sinh giả. Ngươi làm sao từ trước đến nay chưa nói qua à? Công Tôn Toàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão nhân. Vừa vặn Đoạn Ngọc chỉ nói hắn cùng Diệp Miêu Miêu, còn có kiếp trước bái sư sự tình, thế nhưng hắn không nói lao đầu tử cũng là trọng sinh giả à? Này. Nhìn một cái ta thu đều là chút gì đó hảo đồ đệ. Ngay cả sư phụ đều không gọi, thành thiên lao đầu. Trương Trọng Vân chừng hai nhân nhấp mắt, ta cùng ngươi nói sao? Cùng ngươi nói ngươi lại có thể thế nào? Công Tôn Toàn nghe xong cái này lập tức không vui, ngươi nói với ta, vậy ta kiêu ngạo a? Kiêu ngạo cái rắm. Ngươi làm đây là chuyện gì tốt ta? Sống lại một lần, mang theo ký ức một lần nữa kinh lịch một lần thống khổ cùng tuyệt vọng, cái này mẹ nó xỏa bức mới phát giác được là chuyện tốt. Công Tôn Toàn nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó liền rơi vào trầm mặc. Không nói những thứ này, không nói ngẩng. Lại nói ngài sao lại tới đây? Đoạn Ngọc ở một bên ngắt lời. Không có gì, chính là biết ngươi tới gặp Trương Linh Tố, ghé thăm ngươi một chút tình huống. Đoạn Ngọc trong lòng một hồi cảm động, ta liền biết, lao đầu ngươi vẫn là nhớ ta a. A, cũng liền tạm được. Lão nhân dùng ngón út móc lỗ mũi, kỳ thật chủ yếu là nhìn xem ngươi trạng thái thế nào, nếu như ngươi nếu là bởi vì chút chuyện này dưới trạng thái trượt lời nói, ta cũng phải suy nghĩ một chút muốn hay không đem ngươi trục xuất sư môn, sau đó lại thay cái nghe lời điểm. Đoạn Ngọc nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, hắn mặt không thay đổi nhìn hướng Công Tôn Toàn, sư minh, lập đoàn a. Chương 126, ta muốn cùng ngươi thành huynh đệ kết bái. Chương 126, ta muốn cùng ngươi thành huynh đệ kết bái. Lao đầu tử tới đúng là không có gì sự tình khác, liền là đơn thuần tới xem một chút. Sau đó căn dặn hai người tán gái đồng thời cũng đừng quên thật tốt tu luyện. Bất quá, trước khi đi lại đặc biệt dặn dò hai câu, để hai người bọn họ cẩn thận một chút, nói trọng sinh chưa hẳn đều là người. Lần này Đoạn Ngọc bị ám sát liền cực kỳ kỳ lạ. Hai người kiếp trước đều không phải an phận chủ, đắc tội người thực tế quá nhiều, đặc biệt là Công Tôn Toản, người này lúc trước đã bị nhiều cái tổ chức kéo vào phải giết trong danh sách. Công Tôn Toản có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng Đoạn Ngọc sau khi nghe lại như có điều suy nghĩ. Chưa hẳn đều là người. Câu nói này hắn hình như nghe hiểu. Tại hai họa giáng lâm về sau, nhân tộc nội bộ kỳ thật cũng không phải sát thông một khối, liền như dị vãng thời kỳ chiến tranh đồng dạng, chắc chắn sẽ có ăn cây táo rào cây sung người. Yêu thú cũng không phải là tất cả đều là vô trí tuệ, khi chúng nó thực lực đạt tới đối đánh dấu kim đan kỳ cảnh giới lúc, bọn họ cũng sẽ cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng, tự thân các phương diện thuộc tính đều sẽ phát sinh một lần chất biến. Đối với yêu thú mà nói đây cũng là một cái đường ranh giới. Trí tuệ cao sẽ được an bài vào yêu tộc trí năng đoàn bên trong, trí tuệ hơi kém thì tiếp tục sông pha chiến đấu, mà nếu như không đạt tới này cấp độ, tự nhiên là chỉ có thể làm phá hôi. Cho nên yêu tộc đồng thời không chỉ là sẽ đánh biển người chiến, chỉ là biển người chiến tương đối hiệu suất cao mà còn dùng tốt mà thôi. Bọn họ có khi cũng sẽ áp dụng mặt khác chiến thuật, ví dụ như tại nhân tộc phát triển nội ứng. Yêu tộc có thủ đoạn có thể làm cho nhân yêu hóa, đồng thời có thể để cho tốc độ tu luyện tăng nhanh, tự thân sở hữu thuộc tính bạo tăng. Ở các loại dụ hoặc bên dưới, cuối cùng phản bội nhân tộc đồng thời không phải số ít. Kiếp trước nhân tộc vì cái gì luôn là liên tục bại lui? Nếu biết rõ hậu kỳ thời điểm nhân tộc cường giả nhiều lần ra, nhưng vẫn như cũng không có có thể thay đổi cục diện này. Trong này những cái kia người gian liền chiếm công lao thật lớn. Ngoại ưu nội hoạn dưới tình huống, nhân tộc có thể nói là khổ không thể tả. Đã từng phát động qua đối người gian toàn diện quét dọn, thế nhưng hiệu quả lại không được để ý. Những cái kia chó chết luôn là sẽ giống như sau cơn mưa rau hẹ đồng dạng, cắt một gốc dạng, rất nhanh liền lại sẽ dài ra. lao đầu tử chỉ tỷ lệ lớn chính là những người này. Nếu quả thật là như vậy, vậy liền không thể không phòng phạm một cái. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, chủ yếu lo lắng chính là trong nhà bên kia. Đám kia chó chết cũng sẽ không nói cái gì họa không đến người nhà đạo nghĩa giang hồ. Có thể là nên như thế nào hữu hiệu để phòng nguy hết đâu. Chính hắn không có cách nào làm đến 24 giờ đều ở trong nhà, để cục giám võ hoặc là long xào người đi 24 giờ bảo vệ cái này cũng không thực tế. Hệ thống, định chế dung linh quyết phiên bản đại chúng. Đinh. Ngay tại vì ngài định chế dung linh quyết phiên bản đại chúng xin phía sau đinh. Định chế thành công. Chúc mừng ngài thu hoạch được dung linh quyết phiên bản đại chúng. Lần này tiêu phí 3000 hệ thống tệ. Trước mắt số dư 700 hệ thống tệ. Nguyên bản lúc mới bắt đầu nhất có 7000 nhiều hệ thống tệ, về sau rút thưởng hoa hơn 4000, hiện tại cái này cuối cùng lại muốn gặp mà mượn. Toàn ca, cho ngươi cái thứ tốt muốn hay không? Muốn. Công Tôn Toàn nghe vậy lập tức chạy tới. Mặc dù không biết tiểu sư đệ muốn cho cái gì, thế nhưng hắn có thể biết, tiểu tử này trên thân bảo bối nhiều nữa đâu, tùy tiện lấy ra một hai kiện đều không phải tục vật. Nhìn xem con mắt của ta, không nên phản kháng. Nói xong đoạn ngọc trong mắt liền bị bạch quang bao trùm. Thấy cảnh này Công Tôn Toàn không khỏi có chút tê cả da đầu. Phía trước hắn nhưng là thấy tận mắt Nhật Bản đặc công bị một chiêu này hành hạ cái hồn phi phách tán, một màn kia. Thuận tiện là hắn nhìn đều có chút gan run dậy. Bất quá nghĩ lại, Đoạn Ngọc tất nhiên sẽ không hô hắn, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông lòng tâm thần đối mặt cặp mắt kia. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy trước mắt trắng nhợt, trong đầu bắt đầu nhiều rất nhiều thứ. Một lát sau, hắn trợn to mắt nhìn Đoạn Ngọc, đây là... Đoạn Ngọc cười cười, ngươi không phải một mực trông mà thèm ta võ, đạo song tú sao? Khoảng thời gian này ta đem tâm đắc của mình tổng kết, sau đó đem hai bộ công pháp sửa lại một cái. Ta đem mệnh danh là Dung Linh Quyết lấy tư chất của ngươi tu luyện không khó lắm. Công Tôn Toàn thần sắc nghiêm trọng, Đoạn đệ, cái này quá quý giá. Nhưng Đoạn Ngọc lại lắc đầu, người một nhà không cần nói hai nhà lời nói, các ngươi cường đại ta cũng là người được lợi. Đúng Toàn ca, ngươi biết sẽ bố trí linh trận người sao? Ba người lại tại Thượng Thanh Trấn dừng lại một ngày, cảm thụ một cái nơi này phong thổ. Bất quá từ tối hôm qua ngả bài về sau, Diệp Miêu Miêu cả người trạng thái đều có chút không thích hợp, cả ngày cũng không dám cùng Đoạn Ngọc nói chuyện, thậm chí liền nhìn một chút đều cảm thấy xấu hổ. Công Tôn Toàn đụng đụng Đoạn Ngọc, ánh mắt ra hiệu, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Đoạn Ngọc đứng bay, về lấy ánh mắt, tuổi dậy thì nhà, thiếu niên thiếu nữ đều rất phiền não, ngươi loại này người già là không hiểu được. Thân mẹ nó liền người già. Lao tử năm nay cũng mới 24 tuổi ta. Liên tại hắn chuẩn bị đáp lại ánh mắt giết thời điểm, đối diện đông nhiên đi tới một cái có chút quen thuộc gương mặt. Hai vị huynh đệ, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Đầu chọc mập mạp Phùng Kim Tân cười rạng rỡ. Đoạn Ngọc mỗi lần nhìn thấy cái này mập mạp đều cảm giác không hiểu thích cảm giác, cười nói, Phùng ca còn ở đây đợi người hữu duyên a. Một tiếng này Phùng ca nghe đến Phùng Kim Tân là tâm hoa độ phóng, ta không đợi. Ôi a, nghĩ thông suốt. Phùng Kim Tân liên tục xua tay, không không không, ý của ta là, ta đã tìm được người kia, cho nên không cần chờ. Thật đúng là bị ngươi tìm. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đến mức Diệp Miêu Miêu, nàng còn đang phiền não bên trong, cũng không nhắc lại. Người ở đâu đâu? Này, ta còn thật tò mò, ngươi người trong ngộng đến cùng có năng lực gì? Công Tôn Toàn nhìn xung quanh, huynh đệ ngươi không cần tìm, ta nói người kia, xa tận chân trời. Phùng Kim Tân nhìn xem Đoạn Ngọc mở cái miệng rộng, cười đến rất vui vẻ. Đoạn Ngọc đầy mặt mờ mịt, hướng sau lưng nhìn một chút, cuối cùng không xác định chỉ chính mình. Ngươi nói không phải là ta đi. Phùng Kim Tân cười không nói. Không phải, ngươi cái này cũng quá qua loa đi. Ngươi không phải nói không biết danh tự, thấy không rõ tướng mạo sao. Ngươi làm sao lại xác định là ta đây? Đoạn Ngọc có chút im lặng, lần đầu ăn dưa ăn đến trên đầu mình. Còn nhớ ngày hôm qua trước khi đi ngươi nói với ta câu nói sau cùng sao? Ngươi nói vận mệnh vẫn là trộm vào trên tay mình càng có cảm giác an toàn. Ta trong mộng người cũng đã nói lời giống vậy. Cho nên ta vô cùng xác định, người ta muốn tìm chính là ngươi. Phùng Kim Tân thần tình kích động. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kết quả này là bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Muốn nói tin a, cảm giác này có chút quá kéo, nhưng muốn nói không tin a, chuyện này còn đúng là có như vậy một chút xíu mơ hồ. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Phùng Kim Tân nữa ngược thần sắc trang nghiêm, ta muốn cùng ngươi thành huynh đệ kết bái. Đoạn Ngọc, chương 127, bọn họ ta giết định chương 127, bọn họ ta giết định thành huynh đệ kết bái sự tình cuối cùng vẫn là bị Đoạn Ngọc cho từ chối nhã nhặn. Dù sao ta liền ngươi là hạ người gì đều không hiểu rõ, đi lên liền cùng ngươi kết bái, cái kia mẹ nó không tinh khiết có bệnh sao? Mặc dù bị người cự tuyệt, thế nhưng Phùng Kim Tân đồng thời không có nhục chí, về sau thời gian bên trong đều một mực đi theo Đoạn Ngọc bọn họ, mà còn hào khí 10 phần mua tất cả đơn. Đoạn Ngọc bọn hắn cũng đều không có cự tuyệt, dù sao chỉ là ăn ăn uống uống, hoặc là một chút đồ vật nhỏ, bản thân cũng muốn không có bao nhiêu tiền, chờ quay đầu nếu không được trước khi đi lại còn trở về liền tốt. Một ngày này Đoạn Ngọc bọn họ đều không có lại đi Thiên Sư phủ, hắn càng đem Diệp Lăng nhắc nhở thỉnh giáo Lao Thiên Sư tu hành sự tình quên đến cái đi. Dù sao có hoàn chỉnh công pháp, lại có hệ thống bản thân, tu luyện có thể xảy ra vấn đề gì? Cái này đều có thể ra vấn đề, vậy hắn dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán cầu, liền vận khí này còn đánh yêu thú nào à, kịp thời nghỉ ngơi đi. Liên tại bọn hắn dạo phố đi qua một cái tiểu hồ cùng thời điểm, bên trong đống nhiên chạy ra một cái thân ảnh tiểu tiểu, không để ý liền đụng phải Đoạn Ngọc trên thân. Liên Đoạn Ngọc cái này thể trạng, thổ lũ đụng hắn đều phải bay rất ra ngoài, huống hồ như thế một bé con. Tiểu cô nương cảm giác mình tựa như là đụng phải một khối trên miếng sắt, tại to lớn phản tác dụng lực bên dưới bay ngược ra ngoài. Ta đi, tình huống như thế nào a? Đoạn Ngọc có chút ngộng, đi đến tiểu cô nương trước mặt, "Tiểu Hải Nhi, không có chuyện gì chứ?" Tiểu cô nương vừa vặn đụng phải cái mũi, có chút đen nhánh gương mặt lần trước lúc chính một bộ nước mắt rưng rưng dáng dấp. Thế nhưng nàng lại không lo được đau đớn, gấp gáp bận rộn sợ từ dưới đất bò dậy, có chút sợ hai hướng đằng sau nhìn thoáng qua. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, bắt lấy Đoạn Ngọc tay áo, há to miệng, không có phát ra âm thanh, thế nhưng Đoạn Ngọc nhưng từ trong mắt nàng nhìn thấy hoảng hốt, chờ mong cùng khát vọng. Mấy người nghe nói như thế còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trong ngõ hẻm liền lại chạy ra mấy người, hai cái hán tử, còn có một cái vóc người sừng vũ đại mụ. Tiểu tiện nhân, chạy còn rất nhanh. Nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Đại mụ vừa mắng, một vừa đi tới liền muốn kéo tiểu cô nương. Tiểu cô nương dọa đến vội vàng trốn đến Đoạn Ngọc sau lưng. Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, mặc dù hắn là thật không thích quản việc không đâu, nhưng trước mắt cục diện này tựa hồ không quản là thật không được. Đứng cái kia, hắn lệch ra thân thể, chặn lại đại mụ tay. Đại mụ dừng bước lại, nhìn xem Đoạn Ngọc trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Ta dạy dỗ hải tử nhà mình có ngươi chuyện gì? Hắn bên này mới vừa nói xong, phía sau hai cái kia nam liền nhích lại gần, đều là một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Đoạn Ngọc quét cái kia hai nhân nhấp mắt, trên thân uy thế chấn động. Một cỗ làm người chấn động cả hồn phách cảm giác gáp bách lập tức rơi xuống trên thân hai người. Bịch, bịch. Hai người nháy mắt chân cẳng như nhũn ra co quắp quỳ trên mặt đất, cái trán chảy ra từng vòng mồ hôi lạnh. Đại mụ nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn lại, cũng là trong lòng giật mình. Lúc này thật đụng tới kẻ khó chơi. Các ngươi là ai? Đứa nhỏ này cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Đoạn Ngọc mở miệng hỏi. Đại mụ nuốt ngụm nước bọt, vẫn như cũ kiên trì mạnh miệng nói, tu hành giả ngươi thì ngon a. Ta cho ngươi biết, hôm nay chính là Đại La thần tiên tới, cũng không xen vào chúng ta giáo dục hải tử nhà mình. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nếu không ngươi có tin ta hay không gọi điện thoại cho cục giám võ, kiện các ngươi. Thế nhưng lời nàng nói căn vốn cũng không có uy hiếp đến bất luận kẻ nào. Công Tôn Toàn thậm chí là còn có chút muốn cười. Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, ta không tâm tình cùng các ngươi tại cái này mù nói nhảm, tất nhiên chính ngươi không muốn nói, vậy ta liền giúp một chút ngươi tốt. Hùng hùng. Đại mụ đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã cảm thấy một cỗ mệt mỏi cảm giác điên cuồng dâng lên. Một giây sau ánh mắt của nàng nửa khép, một bộ mệt mỏi buồn ngủ, không tỉnh táo lắm bộ dáng. Người tên là gì? Đoạn Ngọc hỏi. Đại mụ chậm rãi mở miệng, Trương Liên Vân Đoạn Ngọc gặp không sai biệt lắm, lại hỏi, các ngươi là ai, đứa nhỏ này cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Chúng ta là bọn buôn người, đứa nhỏ này là chúng ta bắt trở lại, có người ra giá tiền rất lớn muốn mua nàng. Bán nàng, đủ chúng ta ăn nhiều năm ngậm miệng. Liên Vân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Phía sau hai cái nam lập tức luống cuống. Đoạn Ngọc trong mắt lánh quang lóe lên, tiện tay vung lên, một đạo trưởng phong đánh ra, hai người kia nháy mắt như diều đứt dây bay ra ngoài, nện ở trên tường, sau khi hạ xuống bất tỉnh nhân sự. Bị thôi miên Trương Liên Phân nhịn không được run lập cập, mặc dù nàng hiện tại trạng thái không biết phát sinh cái gì, có thể là vừa vặn trong nháy mắt đó sắc ý, để thân thể nàng bản năng sinh ra cực kỳ dày đặc hoảng hốt. Công Tôn Toàn mấy người cũng đều thu hồi nghiền ngẫm thân sắc, liếc nhìn trốn tại Đoạn Ngọc sau lưng run lẩy bẩy tiểu cô nương, lại nhìn đại mụ lúc trên thân đã bao phủ lên khí tức nguy hiểm. Bọn buôn người đều đang chết. Trừ đứa bé này, các ngươi còn đầu cơ trục lợi qua mấy cái. Hiện tại cũng là cái gì tình huống? Đoạn Ngọc luôn ngữ bình tĩnh, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là tại xoa xoa thứ gì. Nhưng nếu như là kiếp trước những cái kia người quen biết hắn thấy cảnh này, liền nhất định sẽ nhận ra được. Hắn đây là động sát tâm biểu hiện. Chứ nàng, chúng ta còn vượt qua 6 cái. Có một cái quá ồn ào, dạy dỗ thời điểm thất thủ đánh chết. Cái khác đều bán ra, phía sau thế nào cũng không biết phát thảo sao. Công Tôn Toàn khẽ quát một tiếng. Phùng Kim Tân nguyên bản một mực vui vẻ trên mặt lúc này cũng âm trầm vô cùng. Diệp Miêu Miêu hàm răng cắn môi, mặt như băng sương. Nguyên bản ngay tại đám người xem náo nhiệt xung quanh lúc này cũng đều vừa sợ vừa giận. Giết bọn hắn. Đông nhiên không biết là người nào kêu một câu như vậy, ngay sau đó tựa như là mở ra cái nào đó chốt mở đồng dạng, những người khác cũng đều nhộn nhịp hô lên. Công Tôn Toàn mặc dù chính mình cũng muốn động thủ, thế nhưng hắn dù nói thế nào cũng là quân phương người, đối với người bình thường động thủ là tối kỵ, mà tình huống xung quanh cũng để cho hắn cảm giác 10 phần không ổn. Hiện tại là xã hội pháp trị, ẩu đả đánh nhau đều là phạm pháp, nếu như hôm nay thật trước mặt mọi người đem người giết, theo những người này nguyện, vậy sau này còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Hắn dần dần khôi phục lý trí, góp đến Đoạn Ngọc bên cạnh, dùng bẹn bẹn hai người có thể nghe âm thanh nói, "Đoạn đệ, những người này hiện tại còn giết không được. Hiện tại giết, liền thật loạn." Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, lập tức xoay đầu lại hỏi Công Tôn Toàn, "Toàn ca, ngươi cảm thấy tại rõ ràng biết là phạm tội dưới tình huống, bọn họ còn dám ngoặt bán trẻ con là bởi vì cái gì?" Công Tôn Toàn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc lại. Hắn không nói chuyện, Đoạn Ngọc thay hắn nói, "Là vì đối tiền bạc dục vọng, đồng thời cũng là bởi vì bọn họ biết, cho dù là thật làm, chỉ cần không quá phận, nhiều lắm là cũng liền chỉ là quan tới mấy năm mà thôi." Mà bị bọn họ mua bán những hải tử kia đâu? Những cái kia phá thành mảnh nhỏ gia đình đâu? Bọn họ lại muốn vĩnh viễn sống ở đau buồn cùng trong bóng tối. Ta muốn hỏi một chút, dựa vào cái gì? Cho nên hôm nay người này, ta quyết định, chính là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng ở ngay trước mặt hắn giết. Nói xong, một đạo vô hình ba động từ Đoạn Ngọc trên thân đẩy ra, tất cả xung quanh đều biến thành màu trắng đen, Đoạn Ngọc hai mắt dị biến, mắt trái quang minh, mắt phải hắc ám. Phút chốc trên bầu trời một vòng huyết nguyệt hiện lên, bóng tối vô tận bao phủ đại địa. Một sát na này, bị Thôi Miên đại mụ đột nhiên bừng tỉnh. Hai người khác cũng đều mơ mơ màng màng tỉnh lại. Làm bọn họ nhìn thấy thân ở hoàn cảnh lúc, toàn bộ đều sợ choáng váng. Đúng lúc này, một người thân thể hư thối bò đầy giòi bò, nửa bên mặt lộ ra sâm răng trắng tiểu Nam Hải từ trong bóng tối đi ra. Làm ba người thấy rõ tiểu Nam Hải khuôn mặt lúc, sắc mặt nháy mắt bị dọa đến không có chút huyết sắc nào. Tiểu Nam Hải nết môi đối với bọn họ cười cười, "Ta thật cô đơn à, các ngươi đi theo ta à?